một chảo tử vỗ xuống, Trần Mặc cũng không lui mà tiến tới, đã sớm bay đến giữa không trung, hướng về phía Kim Lân đầu cá sấu đầu lâu một trường đánh xuống. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhất thức, Đoạn Sơn Nhạc. Đây là Trần Mặc đến ngưng khí nhị trọng tới nay, lần đầu tiên toàn lực sử dụng ra Thiên Huyền Thần Quyền. Trần Mặc bàn tay ở Kim Lân ngạc trong mắt, hóa thành một đem khai sơn cự nhận. Người trước mắt này loại rõ ràng vô cùng nhỏ bé, nhưng là một trường này lại có loại khiến nó sợ hai khí tức, thật có thể tổn thương đến nó. Kim Lân ngạc không tin cầu thượng có thể có thương tổn đến người khác loại, nó sống lâu như thế, thời kỳ kháng chiến thậm chí ăn qua một tiểu đội quỷ tử, liền năm đó máy bay đại pháo cũng đối với nó không thể làm gì, huống chi một cái như vậy mã nghĩ lớn nhỏ nhân loại. Tiếng bỏ giống. Kim Lân ngạc phát ra gầm lên giận dữ, một cái cự chảo ngăn ở Trần Mặc trước người, ngăn trở Trần Mặc công kích. Vành. Dưới bầu trời lên một trận huyết vũ, cái kia cự chảo bị Trần Mặc một trường chặt đứt, nhưng là ngăn trở Trần Mặc tấn công. Đoạn Sơn Nhạc, đoạn không chỉ là sơn nhạc, mà là trong trời đất này hết thể trở ngại, chỉ cần thực lực đủ, bất kỳ ngăn ở Trần Mặc trước mặt trở ngại, đều có thể một trường đoạn chi. Tiếng bỏ giống. Kim Lân Ngạc phát ra một tiếng thống khổ giống giận, nhìn Trần Mặc trong ánh mắt lộ ra một tia sợ, đất mức độ xoay người, trong nháy mắt hướng vào trong nước, lưu lại một đạo tức giận gầm thét. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có đáng sợ như vậy lực lượng, nhưng là ở trong nước ngươi còn có thể phát huy mấy thành. Chỉ cần ta thủ trong nước, ngươi liền vĩnh viễn khác muốn lấy được tam diệp chu quả. Nhìn kết quả này, toàn trường giống như chết an tĩnh. Nó, lại trốn. Chốc lát, có vũ giả rực mình tỉnh lại, có chút không dám tin kêu lên. Không có người trả lời hắn lời nói, tất cả mọi người đều nhìn về Trần Mặc, mặt đầy sợ hãi. Trong sân, thiếu niên đứng chắp tay, mặt đầy bình thản, vô hỉ vô bi, phảng phất mới vừa rồi nhưng mà tiện tay đập chết một con rồi. Gia nhập. Chương 97, Nghịch Thiên Bảy Bước Phân Giang Hà. Tôn Kính Tài ánh mắt đờ đẫn, nhìn Trần Mặc, như thấy chân thần. Mộ Dung Yên Nhi hưng phấn vỗ tay nhỏ, Trần Mặc, ngươi quá lợi hại. Trần Mặc nhưng không có lên tiếng, từ từ đi tới bên đầm nước, nhìn đầm nước ngẩn người. Mọi người dần dần từ trong rung động khôi phục lại yên lặng, nhất thời phát hiện Trần Mặc đối mặt vấn đề khó khăn. Kim Lân Ngạc bị kinh sợ, sợ là cũng sẽ không bao giờ đi ra, trong nước nó nhất định chính là nhân vật vô địch, lần này khó làm. Nếu như Kim Lân Ngạc một mực tránh trong nước đánh lén, đây chẳng phải là liền linh dược đều không cách nào hái. Phần lớn người nhìn về phía đứng ở bên đầm nước ngẩn người Trần Mặc, khẽ thở dài một cái, trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Cũng có một phần nhỏ người, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác, linh dược bọn họ không chiếm được, Trần Mặc cũng không chiếm được, mọi người cũng không chiếm được. Thật ra thì, những người này chỉ nói là bên trong một chút, Trần Mặc lo lắng còn có một chút. Đầu này Kim Lân Ngạc rõ ràng nhận ra Tam Diệp Chu Quả, khẳng định như vậy biết Tam Diệp Chu Quả công hiệu, một khi Tam Diệp Chu Quả thành thục, bị nó ăn, như vậy nó thực lực sẽ còn tăng vọt, đến lúc đó ngay cả Trần Mặc cũng khó có thể đối phó. Nhưng là, Kim Lân Ngạc tránh trong nước, Trần Mặc cũng không dám xuống nước, coi như xuống nước Trần Mặc thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều, chẳng những giết không Kim Lân Ngạc, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc có chút hơi khó. Thiên sư, ta xem coi vậy đi, đầu này Kim Lân Ngạc quá giàu hoạt, là linh dược đặt mình vào nguy hiểm, không có lợi lắm. Có vũ giả muốn lấy lòng Trần Mặc, lên tiếng khuyên. Đúng, thiên sư, linh dược nơi khác cũng có, không cần phải là một quả này đặt mình vào nguy hiểm a. Phần lớn người rối rít khuyên, dĩ nhiên, trong đó cũng không thiếu những thứ kia cười trên nỗi đau của người khác người. Mộ Dung Yên Nhi cũng nhẹ giọng khuyên giải an ủi, Trần Mặc, nếu như ngươi không nắm chắc ở trong nước đối phó nó, chúng ta đi trở về đi. Chờ nghĩ đến biện pháp ở tới thu thập nó. Đối với mọi người khuyên, Trần Mặc không nhúc nhích, nhưng mà sắc mặt bình thản nhìn đầm nước đối diện cái viên này Tam Diệp Chu Quả. Thái Dương sắp xuống núi, kim sắc ánh chiều tà rơi vại chiếu vào viên kia Tam Diệp Chu Quả thượng, có thể nhìn thấy Tam Diệp Chu Quả trái cây đã có 1/2 biến thành huyết hồng sắc. Dựa theo Trần Mặc phòng trường, ở có một giờ, Tam Diệp Chu Quả tương hội hoàn toàn chín muồi. Không được, không có thời gian đang các loại, phải diệt trừ Kim Lân Ngạc. Trần Mặc trong lòng đã có quyết định. Xuất sinh, nể tình ngươi tu luyện không dễ, ta cuối cùng tự cấp ngươi một cơ hội, thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Mặc hướng về phía Hắc Thủy Đàm. Lớn tiếng hô, thanh âm bị linh lực gia trì, ở mặt nước vang vọng không nghỉ, cả cái sơn cốc có vô số cái Trần Mặc đang nói chuyện. Mọi người không hiểu nhìn Trần Mặc, quả thực không hiểu cũng lúc này hắn lại còn để cho Kim Lân Ngạc thần phục. Có phải hay không bị tức hồ đồ? Một giọng nói mang theo cười lạnh, từ đầm nước cuối cùng truyền ra, vô cùng trầm mượn, ngu xuẩn nhân loại, ngươi có phải hay không đầu hư mất? Bây giờ ta tránh ở trong nước, ngươi có thể không biết sao ta. Chỉ cần Tam Diệp Chu Quả thành thục, chờ ta ăn sau tu vi tăng vọt. Đến lúc đó chính là ngươi cầu xin ta tha mạng, lại còn vọng tưởng để cho ta thần phục, thử, nằm mơ đi đi. Trần Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Kim Lân Ngạc quả nhiên đang đánh Tam Diệp Chu quả chủ ý, vậy thì càng không thể tha cho nó. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi núp ở đáy nước, ta không thể giết ngươi. Ngươi quá coi thường ta. Nhân loại, đừng nói mạnh miệng, có chuyện liền tới giết ta, ha ha ha. Kim Lân Ngạc lại đang cười nhạo Trần Mặc. Chúng vũ giả cũng là âm thầm lắc đầu, bọn họ đều cảm thấy Trần Mặc là tức hồ đồ, cố ý nói mạnh miệng, đầm nước này không biết bao sâu, coi như là võ đạo tông sư tới cũng không thể tránh được, Trần Mặc làm sao có thể chém chết núp ở đầm nước tiền ứng trước Lân Ngạc. Không khác nào nói vớ vẩn. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, ta có thể chịu, thật ra thì ngươi bực này ba chủng có thể tưởng tượng. Xem ta chém ngươi. Trần Mặc lớn tiếng la lên, ở tất cả mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, hướng đầm nước bước ra một bước. Cái gì? Hắn lại muốn xuống nước sao? Không tự lượng sức a. Coi như hắn là tông sư, ở trong nước thực lực cũng phải giảm bớt nhiều, như thế nào là Kim Lân Ngạc đối thủ? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, xem ra hắn vẫn không nỡ bỏ bội cây kia linh dược. Đáng tiếc như vậy một vị thiếu niên anh tài, nếu như hắn rời đi nơi này, võ đạo giới tông sư trên bảng, tất nhiên có một chỗ của hắn. Mộ Dung Yên Nhi lo lắng hô, Trần Mặc, ngươi phải cẩn thận a. Trần Mặc không nói gì, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Trần Mặc bước ra một bước, lại không có rơi vào trong nước, mà là dừng lại tại trong hư không. Đi theo, lại vừa là bước ra một bước. Đây là tình huống gì? Mọi người mặt đầy không hiểu, ngay cả Mộ Dung Yên Nhi cũng là môi đỏ khẽ nhếch, mặt đầy khó tin. Đúng. Trần Mặc lại vừa là bước ra một bước, giống như trước mặt hắn trong hư không có một đạo không nhìn thấy nấc thang, nâng thân thể của hắn, hư không trôi lơ lửng. Đông đông đông. Trần Mặc tổng cộng bước ra 7 bước, mỗi bước ra một bước, đều giống như một cây đại chú ý dụng hết toàn lực gõ vào chống trận thượng, chấn nhiếp nhân tâm. Các ngươi nhìn, tóc hắn bạch. Hắn gương mặt ở già yếu. Hắn thật giống như đang động dùng không phải bí pháp, nói không chừng hắn thật có thể chém chết Kim Lân Ngạc. Cẩn thận mọi người phát hiện, Trần Mặc mỗi bước ra một bước, tóc cũng sẽ bạch thượng một ít, gương mặt da thịt sẽ già nua một ít. Chờ Trần Mặc 7 bước bước ra, tóc toàn bộ biến trắng, dung nhan già nua, giống như trước thời hạn rút đi sinh mạng. Nghịch thiên 7 bước. Huyền đạo tông thiêu đốt sinh mệnh lực, tăng thực lực lên bí pháp, bất luận tu vi cao thấp đều có thể sử dụng, giá là hao tổn tuổi thọ. 7 bước bước ra, Trần Mặc giống như vị hành tương tiểu mục lão nhân, trôi lơ lửng đầm nước trên trong hư không, nhưng là trên người lại tản ra so với mới vừa rồi khí tức cường đại, để cho người nhìn mà sợ. Thật sự có người trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cổ quỳ lệ xung động, phảng phất kia huyền phù tại không trung thiếu niên, như thần đích thân tới. Trần Mặc thanh âm mang theo một tia kim loại cảm nhận, không mang theo một chút tình cảm, nhàn nhạt vang lên, tựa như từ trên 9 tầng trời truyền. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhị thức, phân giang hà. Một quyền, nhàn nhạt hướng về phía đầm nước đánh ra, không có bất kỳ khí thế, vô cùng chậm chạp, phảng phất đè một tòa núi lớn. Ầm. Đầm nước đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm. Nước sơn đen như mực đầm nước hướng hai bên tách ra, vén lên cơn sóng thần, chừng 30 tầng lầu cao như vậy, tựa như màn trời bao la. Kia ẩn thân ở đáy nước Kim Lân Ngạc, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đón lấy, bị một cổ kinh thiên sức mạnh to lớn đất đập xuống lòng đất bùn lầy bên trong. Kim Lân Ngạc phát ra một tiếng kinh hoàng muốn chết giống giận, đao kiếm đều không cách nào công phá thân thể, bị đập ra một cái một trượng phương viên lỗ máu. Sau đó, đầm nước cuốn ngược mà quay về, đem Kim Lân Ngạc lần nữa bao phủ. Trần Mặc thân thể khôi phục bình thường, lại biến thành bộ dáng thiếu niên, đất rơi xuống ở trên bờ, liên tục lùi lại mấy bước, mới giữ vững thân thể. Trần Mặc giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao quá độ, một trận gió là có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng là, lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường Trần Mặc, mới vừa mới kinh thiên một đòn, chẳng những chém chết Kim Lân Ngạc, còn dọa phá chúng vũ giả mật. Hôm nay sau này, phàm là những thứ này thấy Trần Mặc xuất thủ vũ giả, kính Trần Mặc như kính thần. Tôn Kính Tài đặt mông ngồi dưới đất, nhìn Trần Mặc phát như điên cười khổ lên. Mọi người thấy ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy đáng thương, hắn bởi vì ánh mắt thiện cận, cùng một vị thần như thế nhân vật, lỡ mất gì may. Chương 98, Đại Thu Hoạch. Mộ Dung Yên Nhi nhanh chóng chạy lên trước, nhìn Trần Mặc khẩn trương hỏi, Trần Mặc, ngươi có chuyện gì sao? Trần Mặc cười nhạt, không việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền có thể. Vậy thì tốt. Đúng kia con quái vật chết sao? Mộ Dung Yên Nhi hiếu kỳ nói. Chết. Trần Mặc khẳng định trả lời. Bị hắn vận dụng bí pháp nghịch thiên 7 bước thiêu đốt tuổi thọ sau khi tăng lên Thiên Huyền Thần Quyền, đừng nói là Kim Lân Ngạc giấu ở đáy nước, coi như là giấu ở 100 mét trong lòng núi, Trần Mặc cũng có thể một quyền đánh chết. Phân giang hà, phân giống vậy không chỉ là giang hà, mà là thiên địa vạn vật. Ở trong mắt tu tiên giả, thiên địa vạn vật thật ra thì cũng chỉ là năng lượng thực thể hóa, chỉ cần tu vi đủ, chính là tinh thần nội bộ hạch tâm, Trần Mặc cũng có thể một quyền phá hư. Giao một tiếng. Kim Lân Ngạc thi thể phiêu thượng đến, lơ lửng ở đen nhánh nước trong đầm. Trần Mặc quét mắt tê liệt ngồi dưới đất Tôn Kính Tài, mặt vô biểu tình, rồi sau đó, nhìn về phía những võ giả kia. Toàn bộ tiếp xúc được Trần Mặc ánh mắt vũ giả, rối rít túi đầu không người, tỏ vẻ tôn trọng. Các ngươi hộ tống bạn học ta trở lại Hắc Thủy huyện, nếu có bất kỳ bất trắc, thượng cung bích lạc xuống hoàng tuyển, ta cũng phải để cho bọn ngươi thần hồn câu diện. Mọi người đã sớm bị Trần Mặc sợ mất mật, bây giờ Trần Mặc mệnh lệnh đối với bọn họ mà nói chính là thánh chỉ, không ai dám cãi lại. Thiên sư yên tâm, chúng ta nhất định đem bằng hữu ngài an toàn đưa về Hắc Thủy huyện. Trần Mặc gật đầu một cái, đi đi. Mộ Dung Yên Nhi có chút không tình nguyện, Trần Mặc, ngươi không đi trở về sao? Trần Mặc nhàn nhạt nói, ta tạm thời còn có việc, các ngươi đi trước. Mộ Dung Yên Nhi mặc dù rất muốn cùng Trần Mặc cùng đi, nhưng nàng biết Trần Mặc trên người cất giấu rất nhiều bí mật, nếu Trần Mặc không muốn cùng nàng cùng đi, vậy chứng minh Trần Mặc tạm thời không muốn để cho nàng biết những bí mật kia. Ừ, ta đây đi về trước, ngươi mình nhất định phải chú ý an toàn. Trần Mặc cười nhạt, yên tâm. Mộ Dung Yên Nhi đi tới Tôn Kính Tài bên người, đỡ hắn dậy, cậu, chúng ta trở về đi thôi. Tôn Kính Tài đần độn gật đầu, mặt đầy thất lạc, liền liếc mắt nhìn Trần Mặc dũng khí cũng không có. Nhìn mọi người rời đi, Trần Mặc tung người nhảy vào thủy đàm, mũi chân ở mặt nước nhẹ một chút, mấy cái lên xuống sẽ đến đối diện, đứng ở đó viên Tam Diệp Chu Quả bên cạnh. Mắt nhìn Tam Diệp Chu Quả, Trần Mặc khoanh chân ngồi xuống. Tam Diệp Chu Quả khoảng cách hoàn toàn chín muồi còn cần một chút thời gian, ta còn là nắm chặt khôi phục tu vi. Sau 20 phút, Trần Mặc mở mắt ra, một cổ kỳ dị mùi thơm bao phủ phương viên một dặm, toàn bộ Linh Vũ Sơn những động vật cũng sao động bất an, rồi rít hướng Hắc Thủy Đàm vào tới, nhưng lại không dám đến gần Hắc Thủy Đàm trong vòng 10 thước. Dị hương sông vào mũi, linh dược đại thành. Trần Mặc trong lòng vui mừng, một cổ linh lực bọc lại bàn tay, đem viên kia toàn thân huyết hồng Tam Diệp Chu Quả tháo xuống. Nếu như pháp khí chứa đồ ở liền có thể, tự thành không gian pháp khí chứa đồ có thể vĩnh bảo linh dược mới mẻ. Bây giờ chỉ có thể đem Tam Diệp Chu Quả luyện hóa thành nửa đan dược thành phẩm, mới có thể bảo đảm dược liệu không bị chảy mất. Tâm niệm vừa động, Trần Mặc vận chuyển linh lực, bọc lại Tam Diệp Chu Quả, mấy phút sau, một viên toàn thân đỏ ngầu viên thuốc xuất hiện trong tay Trần Mặc. Trần Mặc đem luyện hóa sau Tam Diệp Chu Quả thu vào mang theo người bình ngọc, sau đó đưa tay đem ba mảnh lá xanh tháo xuống, ngoài ra dùng một cái bình ngọc giả trang tốt. Những người này chỉ biết là Tam Diệp Chu Quả là linh dược, cũng không biết kia ba lá cây cũng là hiếm có linh dược. Ngay cả tạo ra Tam Diệp Chu Quả thân cây cùng rễ cây, cũng là có thể so với bách niên nhân tham thủ ô linh dược. Trần Mặc duỗi tay nắm lấy thân cây, chuẩn bị đem Tam Diệp Chu Quả nhổ tận gốc, nhưng là suy nghĩ một chút, Trần Mặc buông tha. Coi là, ta đã lấy tốt đẹp nhất nơi, liền chớ có đang làm kia đứt rễ cả nhà chuyện, lưu lại gốc cây này linh căn, một số năm sau còn có thể mọc ra một quả Tam Diệp Chu Quả. Trần Mặc đem hai bình ngọc giả bộ vào túi, bắt đầu quan sát Hắc Thủy Đàm. Vũng nước này nước sơn đen như mực, hết sức cổ quái, hơn nữa ta có thể cảm giác được nơi này hàm chứa vô cùng đậm đà kim thuộc tính nguyên lực, giữa hai người khẳng định tồn tại chớ loại liên lạc. Trần Mặc nhắm mắt cảm ứng, tìm kim thuộc tính nguyên lực nồng nặc nhất căn nguyên nơi. Một lát sau, Trần Mặc mở mắt, nhìn thác nước kia phía sau sơn thể, đất bổ ra một trường. Vành! Núi mặt ngoài thân thể tầng đất nham thạch rối rít rơi xuống, một đoạn màu vàng kim thạch đầu lộ ở bên ngoài, giống như bị lún vào sơn thể một khối hoàng kim. Trần Mặc trong lòng hơi động, đây là Kim Tinh Ngọc. Kim Tinh Ngọc, trong tu tiên giới ẩn chứa kim thuộc tính nguyên lực ngọc thạch, tu tiên giả có thể từ trong lấy ra tinh thuần kim thuộc tính nguyên lực. Thình thịch hoành. Trần Mặc lại vừa là mấy quyền đánh ra, chấn vỡ núi mặt ngoài thân thể nham thạch, lộ ra một mảng lớn kim tinh ngọc. Lại là một nơi kim tinh mỏ ngọc, thì ra là như vậy. Kia Kim Lân Ngạc nhất định là qua nhiều năm tháng hấp thu kim tinh mỏ ngọc bên trong ẩn chứa kim thuộc tính nguyên lực, mới mở khải linh trí, tiến hóa thành yêu thú. Kim Sinh Thủy. Kim tinh mỏ ngọc bên trong ẩn chứa phong phú mỏ kim loại vật chất, mới tạo thành đầm nước nước sơn đen như mực. Trần Mặc nhất thời hiểu rõ Hắc Thủy Đàm nguyên nhân, còn có kia hai đầu kim lân ngạc lai lịch. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, ta đang giàu không cách nào tu luyện kim hành thể, không nghĩ tới lại đang nơi này phát hiện lớn như vậy một khối kim tinh mỏ ngọc, nếu như đem những này kim tinh mỏ ngọc bên trong kim thuộc tính nguyên lực hấp thu luyện hóa, nhất định có thể để cho ta kim hành thể đạt đến đại thành. Trần Mặc quyết định thật nhanh. Tiện tay ở chung quanh mở ra một cái có thể chứa một người sơn động, ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong, bắt đầu tu luyện kim hành thể. Kim tinh mỏ ngọc bên trong hàm chứa đậm đà kim thuộc tính nguyên lực, so với trong hư không những kim thuộc tính đó nguyên lực cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, từng đạo kim thuộc tính nguyên lực bị Trần Mặc hấp thu, bắt đầu biến đổi ngầm rèn luyện Trần Mặc thân thể lông ra. Linh Vũ Sơn linh khí liền vô cùng dư thừa, ở cộng thêm kim tinh mỏ ngọc bên trong hàm chứa phong phú kim thuộc tính nguyên lực, Trần Mặc thật là như cá gặp nước. Giống như một cái trong sa mạc đi chừng mấy ngày người, đột nhiên gặp phải ngọt ngon miệng thanh tuyển. Mặc dù Trần Mặc còn chưa tới đạt đến lĩnh cốc cảnh giới, nhưng ở như thế dư thừa linh khí bên trong, coi như không ăn không uống một tháng, cũng không có gì đáng ngại. Dạ Ma Nạ Cả Vô Tuyết Nguyệt, trong nháy mắt đã qua đi 3 ngày. Trần Mặc cả người đều bị dắt lên một tầng kim sắc, xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy Trần Mặc toàn thân cao thấp da thịt cùng lông tơ đã biến thành tiểu mạch sắc. Giống như nguyên lai da thịt trắng nõn bị phơi nắng qua một dạng biến thành bền chắc cổ đồng sắc, để cho Trần Mặc cả người lộ ra thành thục không ít. Trần Mặc mở mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, da lông đã rèn luyện xong, tiếp theo rèn luyện huyết đủ. Coi như ta không cần linh lực phòng ngự, những thứ kia đao kiếm tầm thường cũng thương không ta chút nào. Nhưng là, Trần Mặc còn có một tia nghi ngờ, lẽ ra coi như nơi này có kim tinh mỏ ngọc, cũng không khả năng nhanh như vậy liền rèn luyện hoàn da thịt cùng lông, theo ta nguyên lai phòng trường, ít nhất cũng phải 10 ngày, bây giờ lại 3 ngày liền hoàn thành, đây là chuyện gì xảy ra. Trần Mặc bình khí ngưng thần, bắt đầu tra xét rõ ràng kim tinh mỏ ngọc, đất. Trần Mặc mở mắt ra, kêu lên một tiếng, kim tinh ngọc thủy. Thật không nghĩ tới, nguyên lai nơi này lại tạo ra một khối kim tinh ngọc thủy, đây chính là so với 10 ngọn kim tinh mỏ ngọc gần chứa kim thuộc tính nguyên lực đều nhiều hơn. Thì ra là như vậy. Trần Mặc mừng rỡ, có khối này kim tinh ngọc thủy ở, ta tối thiểu có thể đem kim hành thể tu luyện tới đỉnh phong thậm chí cảnh giới đại viên mãn. Trần Mặc lần nữa nhắm mắt, đắm chìm trong tu luyện. Chương 99, tuyệt mệnh người trong cốc. Làm một đám vũ giả hộ tống mộ Dung Yên Nhi rời đi Linh Vũ Sơn, trở lại các nơi sau, toàn bộ võ đạo giới vỡ tổ. Thiên Cơ Các đống nhiên xếp lại tông sư bảng, Trần Đại Sư tên, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đứng hàng tông sư bảng thứ 30. Để cho người khiếp sợ là, vị này Trần Đại Sư, tuổi mụ 18. Nếu không phải Thiên Cơ Các một mực chấp trưởng võ đạo giới mỗi cái bảng danh sách hạng, vô cùng quyền uy, sợ là không có một người sẽ tin tưởng Hoa Hạ lại ra một vị 18 tuổi thiếu niên tông sư. Trong một đêm, Trần Đại Sư tên, vang dội toàn bộ võ đạo giới. Trần Mặc rời đi Võ Châu ngày thứ tư. Võ Châu thành phố, Tương Giao còn ăn. Tương Giao cha mẹ mặt đầy lo lắng ngồi ở trên ghế, tràn đầy mong đợi nhìn Tương Giao. Bên cạnh, Trương Hổ mang theo lưỡng danh tiểu đệ, cũng là nóng nảy nhìn Tương Giao. Bộc phát đẹp đẽ Tương Giao bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, thất vọng lắc đầu, Trần Mặc ca thủ máy hay lại là không gọi được, ta gọi cho hắn bằng hữu Triệu Cường, cũng không biết hắn đi nơi nào. Nói xong Tương Giao mặt đầy ủy khuất. Kia tiểu bộ dáng, coi là thật ta thấy mà yêu. Tương Giao mẫu thân nhất thời mặt đầy nóng nảy, lần này nên làm cái gì? Cái đó Hoàng Trấn buổi chiều liền muốn dẫn người tới, nếu như không tìm được Trần Mặc, chúng ta chỉ có thể dọn đi. Bên cạnh Trương Hổ thở dài một tiếng, mặt đầy như đưa đám, kia Hoàng Trấn không biết dựng ai tuyến, lại đầu nhập vào Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng thủ hạ đao tử, ta bên này huynh đệ bị hắn uy bức lợi dụ lừa gạt đi hơn phân nửa, ta dẫn người giao thủ với hắn mấy lần, mỗi một lần đều bị đánh rất thảm. Đã không cách nào đang cùng hắn chống lại. Là ta Trương Hổ vô năng, bảo vệ không các ngươi, cô phụ Trần Tiên Sinh dặn dò. Trương Hổ trên mặt, còn có một đạo đạo vết thương, dễ thấy nhất một nơi là tả nhãn giác vị trí, nếu như ở lệch một điểm, Trương Hổ một con mắt liền mù. Tương Giao phụ thân trận lại nói, Trương Hổ huynh đệ ngàn vạn đừng nói như vậy, mấy ngày nay chúng ta một nhà nhờ có ngươi chiếu cố, kia Hoàng Trấn thế lớn, ngươi cũng không có cách nào nếu không phải ngươi với hắn chu toàn, sợ là chúng ta đã sớm bị đuổi đi. Ngươi là chúng ta một nhà ân nhân. Nói xong, Tương Giao phụ thân hướng về phía Trương Hổ không người xá một cái. Trương Hổ vội vàng tiến lên đỡ dậy Tương Giao phụ thân, tưởng lão ca nặng lời, ngươi đây là muốn chết sát ta sao? Đỡ dậy Tương Giao phụ thân, Trương Hổ mặt đầy ngưng trọng nói, nếu không liên lạc được Trần Tiên Sinh, buổi tối đó chờ Hoàng Trần tới, ta ngay tại cùng hắn đánh một trận, nếu như còn chưa địch, vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, chờ Trần Tiên Sinh trở lại, tìm Hoàng Trần báo thủ. Tương Giao một nhà hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, cũng tốt. 6 giờ tối, một tên thanh niên tóc vàng, mang theo hơn 10 người tiểu đệ, xuất hiện ở Tương Giao quán ăn cánh cửa. Đã sớm chờ đã lâu Trương Hổ mang theo bên người 5-6 danh sinh tử chi giao huynh đệ, nên đón. Tương Giao một nhà, đứng ở trong nhà hàng, lo âu nhìn đám người Trương Hổ, nếu như bọn họ bại, cũng liền ý nghĩa Tương Giao ra muốn bị đuổi đi. Hoàng Trấn nhìn Trương Hổ, khinh miệt cười nói, Hổ ca, huynh đệ ngươi môn đây. Thế nào chỉ ít người như vậy? Trương Hổ cả giận nói, Hoàng Trấn, ta đã đem con đường này nhường cho ngươi, ngươi tại sao không thể cho Tương Gia lưu con đường sống? Hoàng Trấn cười lạnh nói, Hổ ca, ngươi thế nào vẫn không rõ? Ta đây là giết gà dọa khỉ a. Đem Tương Gia khối này xương cứng gắm hết, trên con đường này người mới có thể chân chính nghe lời ta. Hoàng Trấn thủ hạ một tên tiểu đệ cười nói, Hổ ca, ngươi biết các huynh đệ tại sao phản bội ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi bị một học sinh trung học sợ mất mật. Đã không ngày xưa nhuệ khí, giống như một con lão răng cũng rơi sạch lão hổ, mất đi lực công kích. Các huynh đệ cảm thấy đi theo ngươi đã không tiền đồ, không thể làm gì khác hơn là khác mưu đường ra. Trương Hổ cười lạnh nói, hai khuê, chờ Trần tiên sinh trở lại, các ngươi cũng biết ta lựa chọn là đúng hay sai. Hai khuê cười ha ha, chờ hắn trở lại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn một học sinh trung học, còn có thể với Võ Châu đại lao chống lại hay sao? Trấn Ca núi dựa nhưng là Sở lão đại, liền Võ Châu thị giải cũng không dám dẫn đến Sở lão đại, hắn một cái cũng chưa mọc đủ lông học sinh trung học đệ nhị cấp nhằm nhỏ gì. Trương Hổ sắc mặt nghiêm túc, không dám phản bác, Võ Châu Sở Văn Hùng tên, đối với bọn họ mà nói chính là thần. Nhưng là Trương Hổ có loại trực giác, chỉ cần Trần Mặc trở lại, cho dù là Sở Văn Hùng, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Hoàng Trấn không nhịn được nói, Trương Hổ, hãy bớt nói nhảm đi, nếu như ngươi còn phải che chở bọn họ, đừng trách ta không khách khí. Hoàng Trấn, có chuyện thì phóng ngựa tới, Trần tiên sinh dặn dò ta tuyệt không dám vi phạm. Trương Hổ mặt đầy kiên quyết, chuẩn bị làm trận chiến cuối cùng. Hoàng Trấn lúc này vung tay lên, quát lạnh, tiến lên. Mười mấy người đối với sáu người, vừa đối mặt, đám người Trương Hổ liền không chống đỡ được, lui về trong nhà hàng. Tương Giao phụ thân mặt hiện lên ra vẻ tuyệt vọng, trầm giọng nói, chậm, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, cái này thì dọn đi. Trương Hổ mặt đầy sa sút tinh thần, túi đầu xuống mặt đầy đánh bại. Hoàng Trấn đắc ý cười to, sớm một chút đáp ứng không là được. Lãng phí ta quý báu thời gian. Ngày mai lúc này, nếu như các ngươi còn không có dọn đi, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hoàng Trấn phách lôi dẫn người rời đi, lưu lại một mặt tuyệt vọng Tương gia nhân. Trương Hổ trầm giọng nói, Tưởng đại ca, Hoàng Trấn thế lớn, chúng ta chỉ có thể tạm tránh kỳ phong mang, chờ Trần tiên sinh trở lại, đang làm so đo. Tương Giao người một nhà đồng thời gật đầu, không thể làm gì khác hơn là như thế. Lâm Châu thành phố, Lâm gia tộc đất phụ cận một nơi sơn cốc, tên là Tuyệt Mệnh Cốc. Tới nơi này là một tòa phong cảnh xinh đẹp sơn cốc, nhưng là ở vài thập niên trước, đột nhiên bị Lâm gia làm của riêng, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến gần sơn cốc. Đã từng có người bình thường lầm vào sơn cốc, cũng không trở về nữa, địa phương thôn dân tổ chức đội tìm cứu, tiến vào sơn cốc, toàn bộ đội tìm cứu cũng toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Từ đó về sau, lại cũng không ai dám đến gần sơn cốc, Tuyệt Mệnh Cốc tên liền truyền ra. Tuyệt Mệnh Cốc sâu bên trong, lại đang đắp một tòa nguy nga lộng lẫy đại điện, với hoa hạ cổ đại những cung điện kia có chút tương tự, bất quá nhỏ rất nhiều. Nếu như bị người nhìn thấy tòa cung điện này, tuyệt đối đại điệt hốc mắt, muốn tại loại này cơ giới dụng cụ căn không vào được địa phương đổ lên một tòa cung điện, kết quả phải hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực. Trong cung điện, có nhất đỉnh to lớn chậu than, bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, bên ngoài hàn phong hô khiếu, trong cung điện lại ấm áp như xuân. Hơn 10 người chỉ mặc trong suốt lụa mỏng tóc dài nữ nhân, ở trong cung điện hát hay múa giỏi, uyển như nhân gian tiên cảnh. Bốn gã tướng mạo xuất chúng nữ nhân, vây ở đại điện chủ vị thượng một tên nam người bên cạnh, bóp chân đấm lưng, đàn ông kia nhỏ cặp mắt khép hở, hưởng hết tể nhân chi phúc. Đàn ông kia nhìn chỉ có 4-50 tuổi, phong thần như ngọc, nhưng thanh âm cũng rất già nua. Hắn thuận tay đem một tên nữ nhân ôm vào trong ngực, một đôi tay không ngừng du duệ, ánh mắt lại một mảnh thanh minh, người Lâm gia đã chừng mấy ngày không đến cho ta đưa tài nguyên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì thanh. Trầm ngâm một trận, hắn đứng lên, các ngươi cố gắng nhìn ra, ta đi ra xem một chút, nếu như nơi này thiếu một người, trở lại ta muốn bốn người các ngươi cực lạc chết. Nghe được cực lạc chết, bốn đàn bà mặt đầy kinh hoàng quỳ dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên đối với kia cực lạc chết, sợ hãi tới cực điểm. Đàn ông kia bước ra một bước, lại cách mặt đất ba thước trôi lơ lửng, rõ ràng là một tên hóa cảnh tông sư. Chương 100, tông sư thuộc về có ánh sáng. Lâm Châu, Lâm gia tộc đất. Một tên 4-50 tuổi, phong thần như ngọc, thân mặc trường bào người trung niên, đứng ở Lâm gia tộc đất trước đại môn. Mắt nhìn hai bên đại môn thủ vệ, như không có gì, thẳng đi vào đại môn. Người nào? Dám xông vào Lâm gia? Lưỡng danh thủ vệ hét lớn một tiếng. Thình thịch. Hai tiếng trầm đục tiếng vang, kia trường bào người trung niên thu bàn tay về, lưỡng danh thủ vệ thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Chính là Lâm gia người làm, cũng dám cản ta. Lạnh lùng mắt nhìn lưỡng danh thủ vệ thi thể, người trung niên cười lạnh một tiếng, sải bước đi vào Lâm gia. Bên trong đại sảnh, một thân trắng như tuyết quần dài Lâm Tuyết, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, xử lý Lâm gia tất cả lớn nhỏ sự vụ. Đông nhiên, Lâm Tuyết đột nhiên có cảm giác, ngẩng lên đầu, chỉ thấy một tên thân mặc trường bào trung niên nam nhân, đã đứng ở trước mặt mình chưa đủ một thước. Người là ai? Lâm Tuyết kinh hãi, nàng lấy được Trần Mặc ban thưởng bồi nguyên đan, bây giờ đã là nội cảnh tiểu thành vũ giả, thậm chí ngay cả đối phương lúc nào đi vào cũng không biết, nếu như đối phương muốn nàng mệnh, nàng giờ phút này đã chết. Đàn ông kia hiếu kỳ đánh giá Lâm Tuyết, trong mắt lóe lên một vệ tán thưởng, nội cảnh tiểu thành. Lâm gia vẫn còn có bực này tư chất mỹ nữ, Lâm tổn tiểu tử kia lại không đưa tới cho ta, xem ra hắn cố ý giấu giếm. Chờ một hồi ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lâm Tuyết trong lòng càng khiếp sợ, nhìn nam nhân này tuổi tác rõ ràng so với Lâm Tổn tiểu, lại gọi Lâm Tổn tiểu tử, nghe thanh âm hắn lại cực kỳ già nua, thật giống như 80-90 tuổi lão nhân. Người này, đến tuột cùng là ai? Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Lâm gia? Lâm Tuyết thuận thế đứng lên, lui về phía sau một bước, thuận lợi chạy trốn. Trung niên nam nhân khẽ mỉm cười, ta là Lâm gia cung phụng thuộc về có ánh sáng, Lâm Tổn chẳng lẽ không có nói lên qua ta? Thật là, phải dùng tới như vậy bảo mật sao? Đúng Lâm Tổn đây. Nhanh để cho hắn đi ra bái kiến ta. Lâm Tuyết có chút thụ không đối phương cái loại này tứ vô kỵ đạn ánh mắt, người này rõ ràng chính là một gã lưu manh, một mực hướng nàng ngạo nhân địa phương nhìn, nếu như không phải là kiêng kỵ thực lực của hắn, Lâm Tuyết đã sớm một cái tát đi qua. Lâm Tuyết cả giận nói, Lâm Tổn đã bị chủ nhân ta giết, bây giờ do ta tiếp trưởng Lâm gia, nếu như ngươi là ta Lâm gia cung phụng, theo lý thần phục chủ nhân nhà ta. Lâm Tổn lại chết. Không đúng, Lâm Tổn đã nửa bước hóa cảnh, chẳng lẽ chủ nhân nhà ngươi là một vị tông sư? Thuộc về có ánh sáng kinh ngạc nói. Lâm Tuyết cười lạnh, chủ nhân nhà ta thực lực, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thuộc về có ánh sáng tà mị cười một tiếng, như vậy à? Ta đây giết ngươi, ngươi nói chủ nhân nhà ngươi sẽ tới báo thủ cho ngươi sao? Lâm Tuyết cả kinh, lui về phía sau một bước, nếu như ngươi dám động ta, chủ nhân nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thuộc về có ánh sáng một tay sờ soạng chân bóng cằm, ánh mắt vô cùng xâm lược tính, hắc hắc, yên tâm đi, giống như ngươi vậy mỹ nhân. Ta có thể không nợ giết, nhưng là ta thiếu Lâm gia một cái ân huệ, Lâm gia tiêu diệt, ta phải muốn thay Lâm gia đòi một câu trả lời hợp lý. Ta trước hết thu ngươi, chờ ngươi chủ nhân tới, ta ở giết hắn. Lâm Tuyết tức giận, ngươi dám. Nói xong, Lâm Tuyết mũi chân nhẹ một chút, hướng đại môn lao đi. Nàng tự biết không phải là thuộc về có ánh sáng đối thủ, phải thông báo Trần Mặc. Muốn chạy trốn sao? Thuộc về có ánh sáng hí ngược cười một tiếng, nhìn Lâm Tuyết rời đi đại môn, hắn mới lên đường. Thuộc về có ánh sáng tốc độ không biết nhanh hơn Lâm Tuyết gấp bao nhiêu lần, sau một khắc, liền xuất hiện ở Lâm Tuyết trước người, bóp một cái ở Lâm Tuyết trắng nõn cổ. Ở tông sư trước mặt, ngươi chính là con kiến hôi. Hừ, muốn giết cứ giết, chủ nhân nhà ta sẽ báo thủ cho ta. Lâm Tuyết mặt đầy tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Yên tâm, ta nói không nỡ giết ngươi, ta liền ở chỗ này chờ chủ nhân nhà ngươi tới tìm ta, sau đó ngay trước mặt ngươi giết hắn. Thuộc về có ánh sáng cười lạnh. Trần Mặc bế quan đệ lục thiên. Lâm Tuyết bị bắt, Lâm gia thoát khỏi Trần Mặc trường khống. Hán Dương tỉnh bên bờ, Âm Phong núi, Thiên Quỷ phái tông môn. Một vệt bóng đen mang theo một cơn gió lớn, lướt vào Thiên Quỷ phái tông môn chỗ sơn động. Bóng đen vững vàng rơi vào trước trường môn, lại là Thiên Quỷ phái trưởng môn, Cốc Thiên Sát. Phía dưới, còn sống 5 tên đệ tử, đồng thời mở mắt ra. Sư phó, có thể có tin tức. Cốc Thiên Sát mặt đầy âm trầm, ta đã tra rõ ràng, các ngươi đại sư huynh, tiểu sư đệ, còn có tam sư huynh toàn bộ bị một người giết chết, người kia rất có thể là thiên sư môn truyền nhân, người ta gọi là Trần Đại Sư. Thiên sư môn lại có truyền nhân xuất thế. Chúng đệ tử câu sợ. Cốc Thiên Sát cả giận nói, ta còn tra được, vị này Trần Đại Sư đã chỉnh hợp Hán Dương tỉnh Nam Phương 10 thành phố, hơn nửa Hán Dương lấy hắn vi tôn. Cái gì? Thiên sư môn người lại dám nhúng tay thế tục giới chuyện. Bọn họ muốn phá hư ước định sao? Chúng đệ tử giận dữ. Võ đạo giới không phải can thiệp thế tục giới sự vụ. Đây là đã sớm quyết định quy củ, mặc dù rất nhiều trên mặt nổi công ty lớn thế lực lớn đều có võ đạo giới bóng người tử, nhưng không ai dám quang minh chính đại nhúng tay thế tục giới chuyện. Cốc Thiên Sát sắc mặt lạnh giá, nếu là bọn họ trước xấu quy củ, vậy chúng ta cũng không cần khách khí, các ngươi lập tức rời núi, chỉnh hợp bắc phe thế lực, ta muốn cho môn nhân báo thủ. Phải. Toàn bộ Thiên Quỷ phái dốc toàn bộ ra. Sau một ngày, Long Biến Hóa thành phố Đại Lao Tôn Kính Tài bị giết. Sau 5 ngày, cũng chính là Trần Mặc bế quan ngày thứ 10. Hán Dương tỉnh Bắc Phương 7 thành phố, toàn bộ thần phục Thiên Quỷ phái. Trần Mặc bế quan ngày thứ 11, Thiên Quỷ phái chỉnh hợp Bắc Phương 7 thành phố, thống nhất suốt ngày quỷ môn. Cốc Thiên Sát ra lệnh một tiếng, Thiên Quỷ môn kiếm chỉ Nam Phương 10 thành phố. Trần Mặc bế quan ngày thứ 12, Cốc Thiên Sát phái người cho Nam Phương 10 thành phố đại lao đưa tin, trong thư cho chỉ có 5 chữ: thần phục hoặc là chết. Đã sớm đạt được Bắc Phương 7 thành phố tin tức Nam Phương các đại lao, ở Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng trong nhà, tề tụ nhất đường. Cùng bàn đối sách. Cổ Tinh An mặt đầy dầu gì nói, nghe nói cái này Thiên Quỷ môn là võ đạo giới một cái lánh đời tông môn sáng chế, mấy ngày ngắn ngủi liền nhất thống Bắc Phương 7 thành phố, Long Biến Hóa đại lao Tôn Kính Tài bởi vì phản kháng bị giết, thực lực thật là vượt quá tưởng tượng. Trần đại sư điện thoại di động vẫn không gọi được, lần này chúng ta nên làm cái gì? Khánh Dương nhà giàu nhất phương không đồng nhất mặt nóng nảy. Sở Văn Hùng lại rất bình tĩnh, không sao, ta đã thông báo Trần đại sư đồ, hắn lập tức tới ngay. tin tưởng hắn nhất định có thể liên lạc với Trần Đại Sư. Mọi người nghe được Trần Tùng tự ở, sắc mặt an tâm một chút. Chốc lát, lính gác cửa đi vào thông báo, Sở ra, Trần Tùng tự đến. Mau mau xin mời. Sở Văn Hùng đứng lên nói. Trần Tùng tử mang theo Yến Khuynh Thành còn có Tang Tang, đi vào đại sảnh, Sở Văn Hùng nhất thời nhường ra chủ vị, để cho Trần Tùng tử ngồi xuống. Trần Tùng tử khiêm nhượng một phen, nhưng Sở Văn Hùng giữ vững, hắn cũng sẽ không khiêm tốn, ngồi ở chủ vị. Sở Văn Hùng đạo, đạo trưởng, Thiên Quỷ Môn đã phát thông điệp cuối cùng, đây là bọn hắn phái người đưa tới tin. Sở Văn Hùng hai tay đem thư cái đưa cho Trần Tùng tử. Trần Tùng tử mặt đầy tỉnh táo, mắt nhìn trong thơ nội dung, phẫn nộ quát, thật lớn mật. Thừa dịp sư phó đi ra ngoài du lịch, Thiên Quỷ Môn thật không ngờ phách lối. Chư vị chớ sợ, có ta ở đây, Thiên Quỷ Môn chỉ cần dám đến, bảo đảm để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Nghe được Trần Mặc đi ra ngoài, một đám đại lao sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn thấy Trần Tùng tử tràn đầy tự tin, mọi người lúc này mới hơi an tâm. Xế chiều hôm đó, Trần Tùng tử để cho người trả lời, 21h, tiến thuộc về ven hồ, ước chiến Thiên Quỷ Môn. Trần Tùng tử tu vi đã đạt đến nội cảnh đỉnh phong. Thậm chí so với ngày đó nửa bước hóa cảnh lâm tổn còn mạnh hơn. Yến thuộc về ven hồ, Trần Tùng tử liên chiến Thiên Quỷ phái ba tên đệ tử, cuối cùng bị Cốc Thiên Sát nhị đệ tử Hoàng Đời Vinh đánh bại. Hoàng Đời Vinh tu vi đã là phệ hồn cảnh đỉnh phong, cộng thêm ngự quỷ thuật, Trần Tùng tử liên tục chiến đấu ba trận, tiêu hao rất lớn, cuối cùng không địch lại. Biết được Trần Mặc rời đi, Cốc Thiên Sát cũng không có đối với Trần Tùng tử đám người thống hạ sát thủ, lo lắng sau chuyện này Trần Mặc trả thù. Nhưng là, Cốc Thiên Sát lại giam Tang Tang cùng Yến Khuynh Thành, cũng cho Trần Tùng tử 3 ngày thời hạn thông báo Trần Mặc, nếu như Trần Mặc không đến, liền giết hai người. Trần Tùng tử khí tại chỗ hộc máu, bị Sở Văn Hùng đám người nhắc sau khi trở về, lập tức liên lạc Trần Mặc, nhưng là Trần Mặc điện thoại di động một mực thuộc về trạng thái tắt máy, căn không liên lạc được. Trần Tùng tử liên đối một bang đại lão, giống như trên chảo nóng mà nghĩ, gấp xoay quanh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Trần Mặc rời núi. Linh Vũ Sơn, Hắc Thủy Đàm, Trần Mặc bế quan ngày thứ 14. 12 giờ trưa, trong không khí khói mù tàn phá, Trần Mặc mở mắt. Một vệt kim quang từ Trần Mặc trong mắt nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt nội liễm, Trần Mặc thân thể nhìn giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí sơ xác tiêu điều bức người. Kim hành thể đại viên mãn, bây giờ ta thân thể này, coi như là chống cự phổ thông đạn cũng không có vấn đề gì. Nếu như ở dưới kính hiển vi xem, sẽ phát hiện Trần Mặc cả người, chỉ sợ nhỏ bé nhất tế bào cũng hàm chứa cường đại kim thuộc tính nguyên lực, nói cách khác Trần Mặc thân thể có thể so với cứng rắn kim loại. Trần Mặc xoay người, địa đối với sau lưng kim tinh ngọc thạch bắt đi, những thứ kia cương đá cứng, ở Trần Mặc bàn tay trước mặt yếu ớt với một khối đậu hũ tựa như. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không có dùng chút nào linh lực, nhưng mà dựa vào thân thể lực lượng. Chỉ chốc lát, Trần Mặc liền tay không đào ra một cái lối đi, vào lòng núi bên trong, sau đó nắm một viên quả đầm lớn, kim quang lóng lánh ngọc thạch ra. Nguyên lớn bằng quả bóng rổ kim tinh ngọc tùy chỉ còn lại lớn như vậy điểm, bất quá cũng có thể chế tác mấy món pháp bảo, đưa cho mẹ cùng Ôn Tình tỷ bọn họ phòng thân. Trần Mặc lấy điện thoại di động ra muốn cho Lý Tố Phương gọi điện thoại, phát hiện điện thoại di động đã sớm hết điện, tự động đóng máy. Đi trước Hắc Thủy huyện, tìm một chỗ sạc điện cho điện thoại di động. Mang theo khối kia kim tinh ngọc tùy, Trần Mặc rời đi Linh Vũ Sơn. Trần Mặc rời đi Võ Châu ngày thứ 15, cũng là Thiên Quỷ phái đối Trần Tùng tử ra hạn ngày cuối cùng, qua hôm nay nếu như Trần Mặc vẫn chưa xuất hiện, liền giết Tang Tang cùng Yến Khuynh Thành. Nhưng là Trần Mặc điện thoại di động như cũ tắt máy, Trần Tùng tử đám người đã tuyệt vọng, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Võ Châu ngoại ô khu một con phố, Tương Giao người một nhà lần nữa cho mướn gian bể mặt phòng, lại mở một cái quán ăn. Tương Giao mẫu thân nhìn lạnh tanh đường phố, thở dài một tiếng, con đường này so với văn tường đường cái kia đường phố, kém xa, căn không có người nào. Tương Giao phụ thân mặt đầy bất đắc dĩ, khát than phiền. Chỉ cần kêu Hoàng Trấn đừng tại tới quấy rối là được, đây đã là thứ ba ra, nếu như Hoàng Trấn bọn họ còn chưa hài lòng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trở về quê quán. Mới vừa nói xong, một chiếc năm củ hấu xe van ngừng ở quán ăn cánh cửa, Hoàng Trấn mang theo mấy cái tiểu đệ mặt đầy cười đều đi xuống. Ta nói các ngươi thế nào còn không hết hy vọng, lại chu hoạch một cái quán ăn, không muốn cho ta nói cho rõ ràng sao. Hoàng Trấn hút thuốc, mặt đầy cười đều. Tương Giao mẫu thân cả giận nói, chúng ta đều đã rời tới đây. Ngươi còn muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Ta nghĩ rằng cho các ngươi cút ra khỏi Võ Châu, lần này nghe hiểu đi. Hoàng Trấn mặt đầy phách lối. Bên cạnh, một mực đi theo Tương Giao già Trương Hổ, đất đứng lên, Hoàng Trấn, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi bọn hắn rời đi Võ Châu, chính là đoạn bọn họ đường sống. Hoàng Trấn mũi vểnh lên trời, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ta quản bọn hắn đi chết, ai để cho bọn họ ban đầu không nghe lời, nếu như ngoan ngoãn đóng bảo hộ phí, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Tương gia nhân mặt đầy nặng nề, kia bảo hộ phí so với Trương Hổ thu cao hơn gấp đôi, bọn họ căn không chịu trách nhiệm nổi. Tương Giao mẫu thân khí thẳng khóc, trong lòng đã tuyệt vọng, bọn họ cũng phản kháng qua, báo qua cảnh, nhưng là cảnh sát đến, hỏi một chút tình huống lại đi, sau đó Hoàng Trấn lần nữa dẫn người làm phá hư, bọn họ căn không thể làm gì. Tương Giao mẫu thân cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, cho chúng ta một con đường sống đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Vừa nói, Tương Giao mẫu thân quỳ dưới đất, hướng về phía Hoàng Trấn thẳng dập đầu. Mẹ, ngươi đừng như vậy, coi như ngươi cầu xin hắn cũng vô dụng, ngươi mau dậy đi. Tương Giao thương tiếc tiến lên kéo mẫu thân, tức giận trợn mắt nhìn mặt đầy cười lạnh Hoàng Trấn, trong lòng vô cùng tư niệm Trần Mặc, Trần Mặc ca ca, ngươi kết quả ở đâu? Được, cút nhanh lên ra Võ Châu, nếu không không các ngươi quả ngon để ăn. Hoàng Trấn cười lạnh vung tay lên, đập. Kia chút tiểu đệ lập tức xông về quán ăn, cổ động phá hư. Trương Hổ nhìn mục đích xích sắp nước, tức giận giống to, Hoàng Trấn, ta với ngươi hợp lại. Chờ Trần Tiên Sinh trở lại, ta xem ngươi chết như thế nào. Nói xong. Trương Hổ một con sông về đang chuẩn bị đánh đập quán ăn Hoàng Trấn bọn tiểu đệ. Trương Hổ sau lưng kia lưỡng danh tiểu đệ, hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy kiên quyết, phóng khoáng cười lớn một tiếng, la lên, Hổ ca, các huynh đệ cùng ngươi. Hoàng Trấn khinh thường cười lạnh, tìm chết. Thấy chết không sờn Trương Hổ ba người, mấy phút đã bị đánh nằm xuống, cả người là huyết nằm trên đất. Hoàng Trấn lần nữa giơ tay lên, đập. Tương Giao người một nhà đoàn kết lại với nhau, mặt đầy tuyệt vọng, nhìn xài hết tích góp vừa mới trùng tu xong quán ăn. Lập tức phải chịu khổ phá hư, lại không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tương Giao vô cùng không cam lòng, đây là thứ ba quán ăn, đã xài hết nhà bọn họ tích góp, nếu như ở bị phá hư, vậy bọn họ ra liền không có thứ gì. Không quán ăn, cả nhà bọn họ liền đoạn sinh kế, nàng cũng không cách nào tiếp tục tại Võ Châu một cao hơn học, nàng tương lai tiền đồ cũng liền đoạn. Nhìn những thứ kia đánh đập mọi người, Tương Giao trong mắt hiện ra một vẻ kiên định, thấy chết không sờn kiên định. Không được, ta muốn ngăn cản bọn họ. Ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, ta sẽ không rời đi Võ Châu, ta muốn với Trần Mặc ca ca chung một chỗ đọc. Dừng tay. Tương Giao giận quát một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, thoát khỏi cha mẹ ôm trong ngực, đưa ra giơ lên hai cánh tay ngăn ở một tên đang chuẩn bị đập quầy thanh niên trước mặt. Thanh niên kia chính giơ lên trường côn, đập nổi dậy, căn không phòng bị có người đột nhiên xông qua. Mau tránh ra. Thanh niên hù dọa được sắc mặt tái nhợt, giơ lên thật cao côn tử đã hạ xuống, căn không kịp thu hồi. Mắt thấy liền muốn đập chúng Tương Giao mỹ lệ khuôn mặt nhỏ bé thượng. Giao Giao. Tương Giao cha mẹ kinh hoàng kêu to, nhào tới cứu rút, có thể căn không kịp. Nếu như một côn này tử đập chúng, Tương Giao sợ là trực tiếp liền hương tiêu ngọc vẫn. Tương Giao tuyệt vọng nhắm mắt, hai giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, khóe miệng lộ ra một vệt buồn bã nụ cười, Trần Mặc ca ca, tiếp sau gặp lại sau. Rắc rắc. Nhất thanh thúy hưởng, to bằng cánh tay côn gỗ cắt thành mấy tiết. Tại sao ta không cảm thấy đau đớn? Chẳng lẽ người chết cũng sẽ không đau không? Tương Giao kinh ngạc mở mắt ra. Đồng nhiên, Tương Giao sững sốt. Trước mắt lại là tấm kia ngày nhớ đêm mong gương mặt, Tương Giao ánh mắt đờ đẫn, môi đỏ khẽ nhếch. Xem ra ta thật đã chết, bất quá có thể ở sau khi chết nhìn thấy Trần Mặc ca ca, ta chết cũng nhắm mắt. Nói xong, Tương Giao mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt thỏa mãn mỉm cười. Trần Mặc nhìn trước mắt tấm này đơn thuần bên trong mang theo quật cường, mỹ lệ bên trong ngầm chứa e lệ mặt đẹp, trong lòng sát ý đầy trời. Trên mặt lại lộ ra ôn nhu nhất cười. Kiếp trước, hắn xuân phong đắc ý lúc, Thương Giao yên lặng nhìn. Hắn nghèo rất mùng tới lúc, Thương Giao không rời không bỏ. Kiếp trước, Trần Mặc cô phụ Thương Giao. Kiếp này, Trần Mặc dụng hết toàn lực đi bồi thường. Ngốc, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết, coi như ngươi chết thật, ta cũng sẽ đuổi kịp Âm Tào địa phủ tầng 18 địa ngục, đem ngươi mang về. Thương Giao nghe bình thản cũng không so với bá khí thanh âm, đất cả kinh, Trần Mặc ca ca, ngươi trở lại. Ta không có chết. Trần Mặc mỉm cười gật đầu, ta nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Ta cũng biết Trần Mặc ca ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tương Giao mừng đến chảy nước mắt, buông xuống thiếu nữ dè đặt, đất nhào vào Trần Mặc trong ngực. Ôm Tương Giao động thân thể người, Trần Mặc trong mắt chỉ có nồng nặc ôn tình, không sảm tạp bất kỳ khác ý nghĩ. Buông ra Tương Giao, xoay người, Trần Mặc nhìn trước người tên kia mặt đầy khiếp sợ thanh niên, trong tay còn lưu lại mới vừa rồi bị Trần Mặc thân thể đánh gãy nửa đoạn côn gỗ. Trần Mặc sắc mặt bình thản, không đau khổ không vui, trong lòng sát ý ngút trời, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống. 3. Trần Mặc một cái tát đánh ở đó một má trái có một đạo vết sẹo thanh niên trên mặt, đánh đầu hắn ở trên cổ chuyển mấy vòng, bị mất mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Trần Mặc nhìn cũng không nhìn, ánh mắt động một cái, dừng lại ở một tên khác trong tay ống thép thanh niên trên người. Ngươi nên. Thanh niên kia bị dọa sợ đến nhẹ buông tay, ống thép nhất thời loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất, nhấc chân chạy, có thể lại làm sao có thể chạy qua Trần Mặc. Một cái tát, thanh niên đầu với quả banh ra như thế bị đánh bay, tình cảnh cực kỳ kinh khủng. Trần Mặc xoay người, nhìn chằm chằm trong nhà hàng còn lại côn đồ, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, giống như tử thần phán quyết, ngươi nên môn. Chương 102, giết hết thiên hạ thì như thế nào? Trong nhà hàng, còn lại kia mấy tên thanh niên, sớm bị Trần Mặc hung uy sợ mất mật. Phốc thông một tiếng, quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ, đại ca, đừng, đừng giết chúng ta, tha mạng à. Mấy tên thanh niên, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, có một người, lại bị dọa sợ đến đại tiểu tiện, một cổ mùi thúi ở trong nhà hàng tràn ngập. Trương Hổ dựa vào vách tường, nửa nằm, nhìn kia đại tiểu tiện mất khống chế thanh niên, đắc ý cười to, hai khuê, ta đã sớm nói, chờ Trần Tiên Sinh trở lại, ta xem ngươi chết như thế nào. Báo ứng đến. Ha ha ha. Hai khuê vội vàng hướng về phía Trương Hổ dập đầu, Hổ ca, ta biết sai, cầu xin ngươi cho ta cầu tha thứ, cứu ta. Hai khuê đầu hung hăng đập xuống đất, dập đầu vô cùng dùng sức, da đầu cũng máu thịt bé bét. Trương Hổ mặt đầy lạnh giá, bây giờ biết cầu xin ta, ta sớm nói với ngươi, ngàn vạn lần không nên với Trần Tiên Sinh đối nghịch, ngươi không những không tin, ngược lại lôi đi ta mười mấy huynh đệ, bây giờ, chính là ngươi vì chính mình hành động trả giá thật lớn thời điểm. Trần Mặc nhàn nhạt quét mắt hai khuê, nhẹ nhàng vung tay lên. Hai khuê đầu nhất thời tiêu nhịu xuống, cổ đã bị Trần Mặc linh lực chặt đứt. Trương Hổ trong mắt lóe lên một vẻ sảng khoái, nhưng càng nhiều hay lại là kinh hoàng, coi như hắn tin chắc Trần Mặc sau khi trở lại nhất định sẽ thu thập hoàng trấn những người này, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Mặc dám giết người. Hay lại là giết liền ba người, hơn nữa Trần Mặc còn không có dừng tay ý tứ. Đại ca, không, ra ra, chúng ta sai, tha cho còn lại mấy người, nhìn thấy hai khuê bị giết, càng là dụng hết toàn lực dập đầu, nhưng lời còn chưa nói hết. Sẽ thấy cũng không nói ra. Đối phó những thứ này phổ thông, Trần Mặc vẫy tay tức giết. Trong nhà hàng hoàng trấn bảy tên tiểu đệ, toàn bộ tử vong. Trương Hổ kia lưỡng danh huynh đệ, nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra thật sâu kinh hoàng, bọn họ là tự lựa chọn cảm thấy vui mừng, nếu không, bọn họ cũng sẽ là nằm trên đất một thành viên. Ngay cả tương giao người một nhà, cũng là mặt đầy sợ hãi, bọn họ hy vọng Trần Mặc trở lại đuổi đi hoàng trấn, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Mặc dám giết người, cũng không muốn Trần Mặc giết người. Tương giao lo hô, Trần Mặc ca ca, ngươi giết những người này, không, không có chuyện gì sao. Trần Mặc khẽ mỉm cười, thanh âm bình thản, lại để cho người sau lưng lạnh cả người, ta chỉ hận giết quá ít. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đi ra quán ăn đại môn, để lại một câu nói. Cho các ngươi, coi như giết hết người trong thiên hạ thì như thế nào. Kiếp trước, Trần Mặc nhân sinh ảm đạm vô quang, thật may bị Đông Hoa Tiên Đế dẫn vào đường tu tiên, cho dù tu thành hóa thần. Trên địa cầu hết thể mãi mãi cũng là Trần Mặc trong lòng lao không đi đâu. Kiếp này, nếu Thượng Tiên để cho hắn sống lại, hắn nhất định phải đền bù kiếp trước toàn bộ tiết đối, ai dám động đến hắn thân nhân bằng hữu, hắn dám làm cho cả trái đất đi chôn theo. Trần Mặc trong lời nói các ngươi, chỉ là hắn những người thân kia bằng hữu, mà Tương Giao lại sẽ sai ý, cho là Trần Mặc nói là các nàng người một nhà. Tương Giao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng giống như chỉ tiểu lộc ở đi loạn, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt tràn đầy nhu tình. Giết đi, chỉ cần có thể bình tức Trần Mặc ca ca tức giận, coi như hắn muốn lật đổ toàn thế giới, ta cũng không chút do dự ủng hộ hắn. Từ xưa nam nhân lấy chinh phục thế giới làm vinh diệu, nữ nhân lấy chinh phục nam nhân làm mục tiêu. Chứng minh lòng của nữ nhân rất nhỏ, một khi có một người đàn ông vào ở trong lòng nàng, nàng tâm sẽ thấy cũng không tha cho khác. Chỉ sợ người đàn ông này thập ác bất xá, chỉ sợ người đàn ông này tàn nhẫn thị sát. Nhưng, chỉ muốn người đàn ông này trong lòng có nàng, cho dù cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Nàng cũng không chút do dự đi theo. Hoàng Trấn hai chân đều run rẩy, mặt đầy lờ đẫn, chờ đến Trần Mặc đi tới trước mặt hắn, hắn mới phản ứng được, ngươi lại dám giết người. Ngươi không sợ cảnh sát sao? Trần Mặc nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá, nhưng lại không có lập tức động thủ giết hắn, bởi vì Trần Mặc nghĩ tưởng chạm thảo trừ căn, nhìn một chút Hoàng Trấn phía sau là ai. Cho ngươi 3 phút đồng hồ gọi điện thoại cầu cứu, nếu không liền đi chết đi. Hoàng Trấn chỉ sợ Trần Mặc không nói một lời liền giết hắn. Nghe được Trần Mặc lại cho hắn thời gian gọi điện thoại cầu cứu, nhất thời kích động trong lòng vạn phần. Hoàng Trấn tay run run lấy điện thoại di động ra, gọi thông Đao Tử điện thoại, này, Đao ca, ngươi nhanh đến cứu mạng à, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Trấn an tâm không ít, nhìn Trần Mặc mặt đầy cười lạnh, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất có thể đánh, nhưng là so với ngươi có thể đả nhân còn rất nhiều, chờ lao đại ta Đao ca dẫn ngươi tới, ta xem ngươi chết như thế nào. Đao Tử tốc độ rất nhanh. Sau 15 phút, một chiếc màu đen vạ sát, còn có hai chiếc biệt khắc thương vụ, thắng gấp một cái ngừng ở quán ăn canh cửa bên lề đường. Hoa lập lạp. Đi xuống mười mấy người, đều là ngũ đại tam thô thanh niên, trong tay còn cầm ra hỏa. Tương giao cùng đám người Trương Hổ, mặc dù rất tin tưởng Trần Mặc thực lực, có thể nhìn đến nhiều người như vậy, hay lại là Trần Mặc bóp đem mồ hôi. Hai tên thanh niên đi tới chiếc kia vạ sạt chỗ ngồi phía sau xe bên cạnh, cung kính mở cửa xe, một tên vóc người to lớn, sắc mặt lạnh lùng thanh niên tóc hối cua đi xuống xe. Hoàng Trấn lập tức tiểu chạy tới, túi người gật đầu, Đao ca, ngài cuối cùng đến, ngài phải cho huynh đệ làm chủ a. Đao ca nhìn Hoàng Trấn, lạnh giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Trấn mặt đầy ủy khuất khóc kể, Đao ca, tiểu tử kia giết chúng ta nhiều cái huynh đệ, ngươi nhất định phải thay các huynh đệ báo thù a. Đao ca quay đầu, lúc này mới phát hiện chắp hai tay sau lưng, đứng ở quán ăn cánh cửa thiếu niên. Nhất thời, Đao ca lạnh lùng khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Trần Đại Sư, ngài sao lại ở đây? Hoàng Trấn không biết Trần Đại Sư là ai, hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có gì Đại Sư a. Tiếp đó, Hoàng Trấn không biết sống chết hướng về phía Trần Mặc cầm ỉ, tiểu tử, lão đại ta đến, nếu như ngươi bây giờ dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể với Đao ca cầu tha thứ, tha cho ngươi khỏi chết. Đao ca xoay người, một cái tát quất vào Hoàng Trấn trên mặt, đánh Hoàng Trấn thuận mồm chảy máu. Im miệng. Con mẹ nó ngươi chán sống, dám đối với Trần Bất Kính Đại Sư. Tương giao, còn có cha mẹ của nàng, Trương Hổ, cộng thêm hắn hai cái huynh đệ, tất cả đều mặt đầy đờ đẫn, không hiểu tại sao Hoàng Trấn mời đến cứu mạng, mà là đánh trước Hoàng Trấn. Còn nữa, cái đó Trần Đại Sư là ai? Tất cả mọi người ánh mắt cũng thấy được Trần Mặc, mặt đầy kinh hãi, bởi vì hiện trường tất cả mọi người, chỉ có Trần Mặc họ Trần. Hoàng Trấn có ngu đi nữa, giờ phút này cũng đã minh bạch, thiếu niên trước mắt này, chính là Đao ca trong miệng Trần Đại Sư. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn Trần Mặc, Hoàng Trấn mặt đầy hoảng sợ. Đao ca cũng đã minh bạch, Hoàng Trấn kết quả chọn ai? Đao ca nhanh chóng đi lên trước, ở Trần Mặc bên người 3 mét nơi dừng lại, quỳ một chân trên đất, Trần Đại Sư, có phải hay không Hoàng Trấn mạo phạm ngài? Trần Mặc nhàn nhạt nói, hắn là ngươi tiểu đệ. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng trong đó lộ ra dùng mình để cho Đao ca sợ mất mật. Đao ca là Sở Văn Hùng tâm phúc, đi theo Sở Văn Hùng chính mắt thấy được qua đổ thạch đại hội sau khi kết thúc, Trần Mặc bàn tay lôi đỉnh, đánh chết Vương Vĩnh Sơn, Sở Văn Hùng biệt thự, hướng dẫn Trần Tùng Tử chốc lát vào bên trong cảnh, một quyền giết Lâm Như Phong, tiến thuộc về ven hồ, nhất kiếm tập sát mấy trăm mét bên ngoài Lâm Kiếm Phong. Người như vậy, Hoàng Trấn lại cũng dám dẫn đến. Đao ca trong lòng hận không được đem Hoàng Trấn tổ tông 18 đời mắng một lần. Dạ, là thủ hạ ta, đều là ta ngự hạ không nghiêm, ta đây liền trừng phạt hắn. Đao ca thanh âm đều run rẩy. Hoàng Trấn chưa thấy qua Trần Mặc thần uy, cho là Trần Mặc chính là tương đối có thể đánh mà thôi, hoặc là dùng thủ đoạn gì mơ hồ Đao ca. Nghe được Đao ca phải trừng phạt chính mình, nhất thời nghiêm nghị la lên, Đao ca, tiểu tử kia liền tương đối có thể đánh mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, căn không cần sợ hắn, ngươi làm gì vậy đối với hắn cung kính như vậy. Đao ca khí mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa cả người ngã lên, xoay người một cước đá vào Hoàng Trấn trên bụng, ngươi một cái ngu dốt. Liền Sở lão đại thấy Trần Đại Sư đều phải không người hành lễ, ngươi đáng là gì, lại dám đắc tội Trần Đại Sư. Hôm nay ta liền phế ngươi, cho Trần Đại Sư bồi tội. Chương 103, giết hắn vạn lần cũng không đủ. Đao tử hướng về phía Hoàng Trấn một trận quyền đấm cước đá, mỗi một cái đều là hướng muốn chết địa phương chăm sóc, đánh Hoàng Trấn hét thảm liên tục. Nhưng là, Hoàng Trấn lại không để ý tới đau đớn, đầy đầu đều là nghi ngờ, Đao ca nói liền Sở lão đại thấy vị này Trần Đại Sư đều phải không người hành lễ. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng chính là một cái học sinh cấp 3A. Chờ đao tử đánh xong, Hoàng Trấn đã nằm trên đất thoi thoát. Đao tử mang đến một đám bọn tiểu đệ, từng cái lộ ra vẻ không đành lòng. Đao tử hơi thở hổn hển, đi tới Trần Mặc trước mặt, mặt đầy lấy lòng bộ dáng, Trần Đại Sư, người xem trừng phạt đủ sao? Trần Mặc nhàn nhạt mắt nhìn đao tử, hắn phải chết. Đao tử sững sờ, kia chút tiểu đệ môn cả kinh, nhìn Trần Mặc mặt đầy không dám tin. Mặc dù những tên lưu manh này làm sằng làm bậy, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thế tục giới người, căn không dám tưởng tượng Trần Mặc lại đem giết người nói như thế hời hợt. Đao tử ánh mắt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, lúng túng cười nói, Trần Đại Sư, coi như Hoàng Trấn đắc tội ngài, nhưng cũng tội không đáng chết à. Ngài tạm tha. Trần Mặc lạnh lùng nhìn đao tử giọng nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng căn không dám nói, túi đầu xuống, bắp thịt toàn thân căng thẳng, sau lưng cũng rỉ ra mồ hôi lạnh. Giết hắn một vạn lần cũng không đủ. Nếu như ngươi đang ở đây nói nhiều một câu, ngươi cũng với hắn chết chung. Đao tử trong lòng kịch chấn, nếu như Trần Mặc muốn giết hắn, sợ là liền Sở Văn Hùng cũng không dám nói nhiều một câu. Trần Đại Sư, ta sai, cầu xin ngài bỏ qua. Nói xong, đao tử đất quỳ xuống. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, không có phản ứng đến hắn, đi tới Hoàng Trấn bên người. Nhìn Trần Mặc không mang theo một chút tình cảm gương mặt, Hoàng Trấn vạn phần hoảng sợ, hắn bây giờ ngay cả chạy trốn khí lực đều không. Đao ca, cứu, cứu ta. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, như ngươi vậy sẽ để cho các huynh đệ đau lòng. Hoàng Trấn khàn cả giọng hô. Đao tử nổi giận mắng, ta muốn là cứu ngươi, tương đương với để cho các huynh đệ đi chết. Ngươi một cái ngu dốt, ngươi căn không biết ngươi dẫn đến một vị cái dạng gì tồn tại. Đời sau đầu thai làm một người thông minh. Nói xong, đao tử chuyển hướng một bên, nhìn cũng không nhìn Hoàng Trấn. Trần Mặc nhìn Hoàng Trấn, không đau khổ không vui, nhưng là nhưng trong lòng dâng lên sát ý ngút trời, chính là một người như thế cặn bã, lại thiếu chút nữa hại từng dao, thiếu chút nữa để cho hắn lần nữa tiếc nuối cả đời, hắn quá lơ là. Hoàng Trấn những tiểu nhân vật này sinh tử, Trần Mặc căn không quan tâm, nhưng hắn hôm nay nhất định phải làm cho tất cả mọi người cũng biết đắc tội hắn hậu quả. Sống lại một đời, nếu như Trần Mặc ở lưu lại cho mình tiếc nuối, vậy hắn đạo tâm sợ là cũng sẽ bị long đong, ở tàn khốc tu tiên liên giới, cuối cùng chỉ có thể ngã xuống. Đi chết đi. Trần Mặc một cước đem Hoàng Trấn đá giữa không trung, vận chuyển toàn thân linh lực một cái tắt đánh ra đi. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Trấn cả người bị Trần Mặc cường đại linh lực nổ thành huyết vụ. A. Thét một tiếng kinh hãi, Tương Giao nằm ở cha mẹ trong ngực, không dám ở nhìn. Đao tử cùng một đám tiểu đệ không nhịn được nuốt nước miếng, Hoàng Trấn kiểu chết này, không phải là tàn nhẫn nhất, nhưng là tối trấn nhiếp nhân tâm. Sợ là bọn hắn sau này cả đời, cũng sẽ không quên hôm nay cảnh tượng này. Người này, như thần. Đao tử cùng một đám tiểu đệ, còn có Trương Hổ cùng cái kia lưỡng danh huynh đệ, trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm. Trần Mặc đứng ở trong huyết vụ, quanh thân một thước phạm vi giống như có một tầng vô hình cái lồng khí, không có một tí huyết vụ rơi ở trên người hắn. Trần Mặc quay đầu nhìn đao tử, trở về nói cho Sở Văn Hùng, ta rất tức giận, sau này lại xuất hiện loại sự tình này, người kế tiếp chết chính là hắn. Đao tử quỳ một chân trên đất, cung kính đáp, dạ, ta nhất định chuyển cáo Sở ra. Trần Mặc mắt nhìn trong nhà hàng nằm mấy cổ thi thể, nhàn nhạt nói, ngươi đem nơi này xử lý xong, tốt nhất chớ kinh động cảnh sát, ta còn không muốn cùng quan phương giao thiệp. Đao tử cau mày, chết rất nhiều người, sợ là phải hao phí không ít tiền mới có thể giải quyết, nhưng hắn vẫn không dám chút nào oán trách. Dạ, Trần Đại Sư yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Trần Mặc lại mắt nhìn Tương Giao, nhàn nhạt nói, ta không trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ tổn thất hết thảy, thập bội bồi thường. Đao tử lập tức gật đầu, dạ. Ta lập tức sẽ tìm một nơi tốt nhất bề mặt, đưa cho bọn họ ra, bảo đảm sau này bọn họ ở Võ Châu tuyệt đối không người chạy tới quấy rầy. Trần Mặc gật đầu một cái, chuẩn bị rời đi. Nhưng là, đi hai bước, Trần Mặc chợt thấy bị thương không nhẹ Trương Hổ. Trần Mặc sắc mặt vừa chậm, ngươi làm không tệ. Trương Hổ ba người nhất thời mặt tràn đầy sợ hãi, Trần Tiên Sinh, Trương Hổ vô năng, có thua Trần Tiên Sinh dặn dò. Trần Mặc vừa nhìn về phía Đao Tử, nói cho Sở Văn Hùng, ở Võ Châu cho hắn 1/3 địa bàn. Nếu như hắn xảy ra chuyện, để cho Sở Văn Hùng đưa đầu tới gặp ta. Tuân lệnh. Đao tử cùng đám kia tiểu đệ chấn động trong lòng, mặt đầy hâm mộ nhìn về phía Trương Gan bàn tay Võ Châu 1/3 địa bàn, còn phải bị Sở lão đại bảo bọc, sau này Võ Châu đại lão, sợ là phải nhiều một vị. Trương Hổ kia lưỡng danh huynh đệ hưng phấn vỗ Trương Hổ bả vai, "Hổ ca, chúc mừng ngươi." Trương Hổ mặt đầy đờ đẫn, không thể tin được đây là thật, hắn từ nhỏ mơ mộng chính là một ngày nào đó có thể trở thành Võ Châu thế giới ngầm có uy tín danh dự nhân vật, có thể cho tới bây giờ hắn cũng không có chân chính đi vào dưới lòng đất thế giới, chỉ có thể ở một con phố khác làm lưu manh thủ lĩnh. Bây giờ, Trương Hổ một bước lên trời, trực tiếp thành Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng dưới một người, trên vạn người nhân vật. So với Trương Hổ mơ mộng, đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Đa tạ Trần Tiên Sinh. Trương Hổ nội tâm kích động vạn phần, nhìn tới chọn tin tưởng Trần Tiên Sinh. Là đời này chính xác nhất quyết định. Trần Mặc gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Tương Giao, mỉm cười nói, ta còn có việc đi trước, các ngươi có cần gì xin cứ việc phân phó hắn. Nếu như gặp phải khó khăn, nhớ trước tiên gọi điện thoại cho ta. Đao tử vội vàng cười theo, nhìn về phía Tương Giao người một nhà. Tương Giao có chút bất xá, nhưng nàng biết Trần Mặc không là người bình thường, có chuyện mình phải làm, nàng giúp không Trần Mặc, chỉ có thể tận lực không đi cho Trần Mặc thêm phiền toái. Trần Mặc ca ca gặp lại sau. Phất tay một cái, Trần Mặc bình tĩnh rời đi. Trần Mặc cũng không có trực tiếp đi tìm Trần Tùng Tử đám người, mà là trở lại thành trung thôn sân nhỏ, tiến vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng ngồi ở tụ linh trận vị trí. Tụ linh trận hiệu quả đã biến mất, lại đến đổi ngọc thạch thời điểm. Bất quá Trần Mặc không có thời gian đi lần nữa bố trí, mà là xuất ra thanh kia từ dưới đất buổi đấu giá được đến mệnh phi kiếm. Rời đi Linh Vũ Sơn, Trần Mặc tu luyện kim hành thể đại viên mãn, tu vi thượng cũng được công bước vào ngưng khí tam trọng. Ngưng khí tam trọng, thần thông tự lộ vẻ. Tu tu tiên giả một khi đạt tới ngưng khí tam trọng, tự thân sẽ hiển hiện ra một loại thần thông, ví dụ như cấp thấp thần thông ẩn thân, bí mật đi các loại. Ngoài ra còn có trung cấp thần thông, cao cấp thần thông, bất quá đại đa số vừa tới ngưng khí tam trọng tu tiên giả xuất hiện thần thông cũng là sơ cấp thần thông, có chút gân gà. Kiếp trước, Trần Mặc lần đầu tiên xuất hiện thần thông lại là nhìn thấu, không có nửa điểm chỗ dùng. Lần này, Trần Mặc chuẩn bị buông tha tự thân thần thông, mang tính lựa chọn tu luyện một môn cao cấp thần thông. Mặc dù dựa vào tu luyện lai thần thông, không có tự thân xuất hiện tốt nắm giữ, nhưng chỗ tốt ở chỗ có thể lựa chọn thần thông loại hình, vạn nhất xuất hiện thấu coi, Trần Mặc sợ là sẽ phải buồn bực chết. Trần Mặc lựa chọn thần thông, chính là một môn bay kiếm thần thông, tu luyện môn thần thông này sau liền có thể đạt được kiếm tiên phần lớn pháp môn, ngự sử phi kiếm, nhất kiếm phá vạn pháp. Chương 104, Vạn Kiếm Quyết. Trần Mặc lựa chọn Vạn Kiếm Tông bay kiếm thần thông, Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quyết thuộc về tu tiên giới mấy đại đỉnh cấp thần thông một trong, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể một người ngự vạn kiếm, uy thế tề thiên. Nhưng là, ở tu tiên giới, tu luyện Vạn Kiếm Quyết cũng không có nhiều người. Bởi vì tu luyện Vạn Kiếm Quyết có một cái cứng nhắc yêu cầu, đó chính là nhất định phải có một thanh thuộc về mình mệnh phi kiếm. Mệnh phi kiếm, cơ đều là kiếm tiên dành riêng. Bọn họ không dựa vào đan dược, không muốn pháp bảo, không tu thần thông, mặc cho ngươi công pháp ngàn vạn, ta hết thể nhất kiếm chém. Cho nên kiếm tiên không cần phải đi tu luyện bay kiếm thần thông. Có thể còn lại tu tiên giả muốn tu luyện Vạn Kiếm Quyết, căn không lấy được mệnh phi kiếm, coi như giết một cái kiếm tiên, mệnh phi kiếm phần lớn cũng sẽ theo chủ nhân ngã xuống tiêu tán. Chỉ có những thứ kia vô cùng cường đại kiếm tiên sau khi chết, mới có thể lưu cái mạng lại phi kiếm. Nhưng là cường đại như vậy tồn tại đừng nói đi giết người đoạt bảo, gặp phải chạy trốn cũng không kịp. Trần Mặc kiếp trước cũng nghĩ tới tu luyện Vạn Kiếm Quyết, nhưng lập tức liền mạnh như Huyền Đạo Tông, cũng rất khó lấy được mệnh phi kiếm, Trần Mặc chỉ có thể xóa bỏ. Nhưng là, Trần Mặc kiên quyết không nghĩ tới, ở linh khí cằn cỗi trái đất, lại lấy được một cái mệnh phi kiếm. Có thể tạo ra cường đại như thế kiếm tiên, có thể tưởng tượng, ở đó một xa xôi niên đại, trái đất khẳng định cũng là một cái tu tiên đại tinh, về phần sau này không biết nguyên nhân gì, xa xút. Trần Mặc một tay nâng lên thanh kia mệnh phi kiếm, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một đạo linh lực đánh vào, mệnh phi kiếm nhất thời tản mát ra một vệt kim quang. Nhưng là, ở kia giữa kim quang, lại mơ hồ có một tí thanh quang long lánh, đang dãy rủa kháng cự Trần Mặc luyện hóa mệnh phi kiếm. Ồ, không có nghĩ tới lâu như vậy, cái thanh này mệnh trong phi kiếm lưu lại linh lực lại còn có linh tính, chỉ tiếc ngươi đã lại cũng đợi không được chủ nhân thuộc về. Trần Mặc thôi phát linh lực, 10 phút sau, cuối cùng đem kia một tia thanh quang đồng hóa. Ngâm. Một tiếng rê nghe khinh mình, mệnh phi kiếm ánh vàng rừng rực, ở Trần Mặc đỉnh đầu quanh quẩn một trận, lần nữa trôi lơ lửng ở Trần Mặc trước ngực, giống như một cái mới sinh ra linh sủng. Trần Mặc xoa một chút mồ hôi trán, thán phục một tiếng, không nghĩ tới chỉ là lưu lại một tia linh lực, liền tiêu hao ta không sai biệt lắm 8 phần 10 tu vi, không biết cái thanh này mệnh phi kiếm chủ nhân, khi còn sống đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại. Trần Mặc có một gan lớn phỏng đoán, cái thanh này mệnh phi kiếm chủ nhân, khi còn sống thực lực sợ rằng không thua gì sư phó hắn Đông Hoa Tiên Đế. Ta cũng không biết ngươi chủ nhân khi còn sống cho ngươi đặt tên, ngươi đã chủ nhân cường đại như thế, ta đây liền cho ngươi bàn tên cho Trảm Thiên như thế nào. Thanh kia trôi lơ lửng ở giữa không trung phi kiếm, lại giống như là nghe hiểu Trần Mặc lời nói, thân kiếm ánh vàng rực rực. Được, xem ra ngươi cũng thích danh tự này. Từ nay về sau ngươi liền theo ta, chúng ta đồng thời chạm phá thiên địa này trói buộc, tiếu ngạo vũ trụ. Trần Mặc ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quyết cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất tàng kiếm, đệ nhị tầng nuôi kiếm, đệ tam tầng luyện kiếm, đệ tứ tầng ngự kiếm. Nếu là tu luyện tới đệ tứ tầng, Trần Mặc là được ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, bất kể thuộc về tầng nào cảnh giới, đều có thể ngự sử phi kiếm tiến hành công phạt, đây là bay kiếm thần thông có thể. Nửa giờ sau, Trần Mặc hoàn thành Vạn Kiếm Quyết nhập môn, tiến vào tầng thứ nhất, tàng kiếm. Tâm niệm vừa động, Trảm Thiên kiếm hóa thành một đạo linh lực, từ hắn nước sốt môn tiến vào, bị hắn thu nhập đan điền, hóa thành một viên kim sắc kiếm hoàn. Bây giờ thần thông mới thành lập, ta tu vi hao tổn quá lớn, hay là trước khôi phục tu vi quan trọng hơn. Trần Mặc xuất ra ngũ hành ngọc thạch, bày ngũ hành tụ linh trận, bắt đầu tu luyện. 8 giờ tối, tiến thuộc về Vân Hồ. Thiên Quỷ Môn dẫn Bắc Phương 7 thành phố thần phục các đại lao, đại quân áp cảnh, bách thập người hạo hạo đãng đãng đi tới yến thuộc về Vân Hồ, trú đóng ở quảng trường một bên. Cốc Thiên Sát ngũ đại đệ tử mở đường, bày ra trận thế, Cốc Thiên Sát ngồi ở một tấm tử run rẩy một trên ghế thái sư, uy thế vô lượng. Một bên kia, Trần Tùng Tử dẫn dắt Nam Phương 10 thành phố đại lao, bày ra trận thế, chừng hơn 500 người, số lượng vượt xa Thiên Quỷ Môn. Nhưng Sở Văn Hùng Cổ Tĩnh An chờ một đám các đại lão lại sầu mi bất triển, nếu như không phải là biết được Trần Mặc đã trở lại, để cho bọn họ trước tới nghênh chiến, những người này nói cái gì cũng không dám. Thiên Quỷ phái nhị đệ tử Hoàng Thế Vinh, gầy trơ cả xương, nửa bên mặt dài thành sắc thai ký, nhìn âm sâm sâm vô cùng dọa người. Nhưng là, người này thực lực đã đạt tới phệ hồn cảnh đỉnh phong, tương đương với vũ giả nội cảnh đỉnh phong, ở cộng thêm ngự quỷ thuật, có thể so với nửa bước hóa cảnh võ đạo tông sư. Trần Tung Tử chính là bại trong tay hắn. Trần đại sư đây, tới không có. Hoàng Thế Vinh thanh âm chói tai, nghe vô cùng chói tai. Sở Văn Hùng, Cổ Tinh An chờ một đám đại lão, toàn bộ nhìn về cầm đầu Trần Tung Tử. Không phải nói Trần Mặc trở lại sao? Người đâu? Tại sao không có thấy? Thật ra thì những người này trong lòng có không có nói ra lo âu, coi như Trần Mặc trở lại, sẽ là Thiên Quỷ câu đối hai bên cánh cửa tay sao? Phải biết Thiên Quỷ trong môn, nhưng là có 6 vị vũ giả, một vị trong đó hay lại là ngoài ra 5 người sư phó. Trần Tung Tử mạnh như vậy, thậm chí ngay cả đối phương đệ tử cũng không đánh lại, coi như Trần Mặc trở lại, sẽ là người ta đối thủ sao? Sở Văn Hùng chờ một đám các đại lao trong lòng, không có nửa điểm sức lực, thậm chí cũng đã làm tốt thần phục Thiên Quỷ môn dự định. Chỉ có Trần Tung Tử, đối với Trần Mặc 100% tín nhiệm, đừng nói một cái Thiên Quỷ phái, coi như là Trần Mặc một người đối kháng toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, Trần Tung Tử cũng đúng Trần Mặc có lòng tin tuyệt đối. Sư phụ ta đã trở lại, chính đang chạy tới, các ngươi trước tiên đem hai vị kia phổ thông nữ hài đuổi, chúng ta tu luyện giả giữa sự tình, không muốn liên lụy vô tội phàm nhân. Trần Tung Tử sắc mặt âm trầm nói. Hoàng Thế Vinh cười hắc hắc, yên tâm đi, hai người bọn họ đã bị ta giấu ở một chỗ an toàn, chỉ cần giết Trần Đại Sư, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ ra. Trần Tung Tử biết đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện thả người, nếu như không địch lại, đối phương rất có thể dùng Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang coi là uy hiếp Trần Mặc tiền đặt cuộc. Lần trước đối phương không có giết hắn, chính là sợ hai Trần Mặc sau khi trở lại trả thù. Một khi Trần Mặc chiến bại, hắn và Yến Khuynh Thành còn có cùng Trần Mặc thân cận người, sợ là đều phải chết. Trần Tung Tử không nói chuyện, lặng lặng chờ Trần Mặc đến. Cốc Thiên Sát đoàn người cũng lặng lặng chờ, gần ngàn người ở nơi này hiến thuộc về hồ trên quảng trường, chờ tên thiếu niên kia đến. Sau 5 phút, Trần Mặc còn không có thấy bóng người. Hoàng Thế Vinh cười lạnh một tiếng, ta nói vị này chó má Trần Đại Sư có phải hay không sợ hãi? Không dám tới. Sở Văn Hùng chờ người trong lòng cảm giác nặng nề, nghe nói Trần Mặc buổi sáng thì trở lại, có thể đến bây giờ còn không xuất hiện, có phải hay không nghe được đối phương thế lớn, sợ hãi? Trần Tung Tử lạnh rên một tiếng, nói bậy nói bạn, sư phụ ta là nhân vật nào? Há sẽ sợ các ngươi những thứ này khiêu lương tiểu xỉu? Có lẽ hắn có chuyện tạm thời tình trễ mãi. Hoàng Thế Vinh sau lưng, nửa nằm ở trên ghế Cốc Thiên Sát mở mắt, lạnh lùng nói, đợi 5 phút, nếu như Trần Đại Sư còn chưa tới, trước hết giết lao đạo kia. Mấy trăm người quảng trường an tĩnh lạ thường, Cốc Thiên Sát lời mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe thanh. Sở Văn Hùng chờ trong lòng người nóng nảy, 5 phút, Trần Đại Sư kết quả có thể tới sao? Trần Tung Tử cũng không nhịn được sầm mặt lại, hắn buổi sáng liền nhận được Trần Mặc điện thoại, biết được Trần Mặc đã trở lại Võ Châu, vì sao bây giờ còn chưa đến? Đảo mắt, 5 phút trôi qua. Cốc Ngàn giết thanh âm lạnh giá, được, đã đến giờ, đi giết này lao đạo. Hoàng Thế Vinh cười hắc hắc, đi ra, khinh miệt nhìn Trần Tung Tử, bại tướng dưới tay, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 105, nhất kiếm Tây Lai chém âm hồn. Sở Văn Hùng chờ đại lão cả kinh, trong lòng thầm kêu không tốt, Trần Tung Tử thương còn không có khỏi hẳn, như thế nào tái chiến. Trần Tung Tử nhưng mà nhướng mày một cái, không chút do dự nào đi ra ngoài, ngươi nếu muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Hắc hắc, lần này ta muốn ăn ngươi hồn phách. Hoàng Thế Vinh kêu to một tiếng, trực tiếp thả ra mệnh âm hồn. Một đạo nhân hình bóng đen đánh về phía Trần Tung Tử, Hoàng Thế Vinh lại cho gọi ra 5 đầu ác linh, từ cạnh trợ chiến. Cuối cùng, Hoàng Thế Vinh hít một hơi lên, cả người áo khoác cổ đãng, cả người năm thứ 3 đại học vòng, một quyền tấn công về phía Trần Tung Tử. Đối mặt Hoàng Thế Vinh lăng lệ thế công, Trần Tung Tử trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại rất bình tĩnh, lần trước ta cùng với hắn giao thủ, hắn nhưng mà thả ra mệnh âm hồn cùng ác linh, thân cũng không xuất thủ, bây giờ nhìn lại hắn thân thực lực mới là cường đại nhất. Lần trước hắn căn không xuất toàn lực. Xem ra, lần trước bọn họ nhưng mà dò xét, muốn thông qua ta dò xét xuất sư phó thực lực, lần này liền muốn hạ sát thủ. Chỉ tiếc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết sư phó là cường đại cỡ nào tồn tại. Trần Tung Tử cười lạnh một tiếng, vận dụng phiên bản đơn giản hóa Thiên Huyền Thần Quyền, một quyền nên đón. Khai Sơn. Vành. Một quyền đẩy lui Hoàng Thế Vinh, còn có mệnh âm hồn, càng là trực tiếp đem mấy cái ác linh chấn sát, nhưng Trần Tung Tử cũng bị phản chấn khí huyết sôi trào. Một tia hắc khí nhân cơ hội linh hồn hắn, Trần Tung Tử chỉ đành phải phòng thủ tâm thần chống cự. Hoàng Thế Vinh cười quái dị một tiếng, người vũ kỹ rất mạnh, nhưng sử dụng một lần tiêu hao chân khí khẳng định cũng rất nhiều, ta xem ngươi còn có thể sử dụng mấy lần loại này vũ kỹ cường đại. Há mồm phun một cái, lại vừa là năm đầu ác linh xuất hiện, phối hợp mệnh âm hồn, đối với Trần Tùng Tử lại vừa là một luân phiên công kích. Trần Tùng Tử mặt hiện lên ra vẻ lo lắng, Hoàng Thế Vinh nói không tệ, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có thể đánh ra 5 lần khai sơn. Hiện tại hắn thương thế chưa lành, nhiều lắm là đánh ra 2 lần. Có thể là đối phương công kích phảng phất căn không về không, nếu như không thể thoáng cái giải quyết Hoàng Thế Vinh, Trần Tùng Tử tất nhiên sa sút. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Trần Tùng Tử quyết định bác một cái. Mặc cho kia mệnh âm hồn cùng năm đầu ác linh nào tới, Trần Tùng Tử không tránh không né, chỉ chờ Hoàng Thế Vinh thể đánh tới. Khai sơn. Trần Tùng Tử vận lên lực lượng toàn thân, một quyền hướng về phía Hoàng Thế Vinh thể đập tới. Vành. Hoàng Thế Vinh bị đập hộp máu bay ngược, một cánh tay đều bị đập gãy. Nếu như Trần Tùng Tử ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, một quyền này thậm chí có thể muốn Hoàng Thế Vinh mệnh. Nhưng là, Trần Tùng Tử cũng bị mệnh âm hồn cùng ác linh nhân cơ hội thương linh hồn, nếu không phải Trần Tùng Tử làm vài chục năm đạo sĩ, thở nhỏ tu thân dưỡng tính, tâm trí bền bỉ, kia mệnh âm hồn thiếu chút nữa thì đem Trần Tùng Tử linh hồn thôn phệ. Bất quá cho dù Trần Tùng Tử đuổi đi mệnh âm hồn cùng kia năm đầu ác linh, tự thân linh hồn bị tổn thương cũng rất nghiêm trọng, trực tiếp té xỉu rồi. Trần đạo trưởng, Sở Văn Hùng chờ người cả kinh thất sắc, cuống quýt phái thủ hạ đi ra ngoài đem Trần Tùng Tử mang về. Trần đạo trưởng, Sở Văn Hùng đám người nóng nảy kêu, nhưng là Trần Tùng Tử thương linh hồn, căn không cách nào thanh tỉnh. Lần này làm sao bây giờ? Trần đại sư đến bây giờ còn không có tới, Trần đạo trưởng lại xảy ra chết chưa biết. Chúng ta những người này ở đâu là thiên quỷ câu đối hai bên cánh cửa tay. Cổ Tĩnh An mặt đầy nặng nề nói. Sở Văn Hùng chờ còn lại đại lão, cũng là một cái sắc mặt ngưng trọng, than thở. Cốc Thiên Sát ném cho Hoàng Thế Vinh một chai đan dược, đây là tiếp theo cốt tán, trước tiên đem cánh tay tiếp nối. Hoàng Thế Vinh cảm kích nói, đà tạ sư phó. Cốc Thiên Sát gật đầu một cái, nhìn về phía một người đệ tử khác, lão tứ, ngươi ra mặt giải quyết bọn họ, có người phản kháng, giết chết không bị tội. Mù một con mắt lão tứ. Mặt đầy dữ tợn nói, tiện đem nhất bọn họ cũng giết, ta mệnh âm hồn, chính cần số lớn hồn phách. Cốc Thiên Sát nghiêm giọng nói, khắc hồ đồ, nếu như giết quá nhiều người, sẽ đưa tới quan phương bất mãn, nếu như bọn họ liều lĩnh điều động quân đội vây công chúng ta, ngươi có thể gánh nổi. Lao tứ cổ co rụt lại, nhớ tới những thứ kia máy bay đại pháo lợi hại, lúng túng cười một tiếng, sư phó, ta chính là tùy tiện nói một chút, ta tận lực không giết người. Đi đi. Cốc Thiên Sát gật đầu. Lao tứ đi lên trước. Hướng về phía Sở Văn Hùng đám người khinh miệt hô, cái đó Trần đại sư chính là một cái con rùa đen rút đầu, các ngươi đi theo hắn khẳng định không tiền đồ, vội vàng thần phục ta Thiên Quỷ môn, ta có thể tha các ngươi bất tử. Người vi phạm, giết chết không bị tội. Sở Văn Hùng đám người hai mắt nhìn nhau một cái, từ mỗi người trong mắt đều nhìn thấy bất đắc dĩ. Những người này nhưng mà người bình thường, tại thế tục giới bên trong, bọn họ có tiền có thế, hùng bá nhất phương. Nhưng là một khi đối mặt võ đạo giới người trong, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Khánh Dương nhà giàu nhất phương bất đồng nhìn về phía bên người một người trung niên, đây là hắn bỏ ra số tiền lớn mời chào vũ giả. Ngươi chống lại những người đó, nắm chắc được bao nhiêu phần? Phương bất đồng nhỏ giọng hỏi. Trung niên nhân kia mặt lộ xấu hổ, ta mặc dù nhưng đã là nội cảnh tiểu thành, nhưng mới vừa rồi người kia trước mặt, một chiêu cũng không đỡ nổi. Phương không đồng nhất mặt bất đắc dĩ, trong lòng đã có quyết định. Nam Lăng thành phố Tiết Khiêm Hòa bên người cũng có lượng danh vũ giả. Tiết Lao tiên sinh hỏi thăm qua sau, cũng là mặt đầy lụ bại. Thôi, nếu Trần Đại Sư không đến, chúng ta là bảo vệ tánh mạng thần phục Thiên Quỷ Môn, nghĩ đến coi như Trần Đại Sư biết, cũng sẽ không trách tội. Thiết Khiêm Hòa mặt đầy xấu hổ thở dài nói. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão, cũng là một trận thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý Thiết Khiêm Hòa quyết định. Các ngươi thương lượng xong không có. Ta kiên nhẫn có hạn, cho các ngươi thêm một phút đồng hồ sau, ta liền muốn đại khai sát giới. Lão tứ tham lam liếm liếm môi, hắn là thật muốn thôn phệ những người này hồn phách, lớn mạnh chính mình mệnh âm hồn. Chúng ta nguyện ý thần phục. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão, lúc này túi lầu xuống, mặt đầy xấu hổ. Lão tứ có chút tiếc nuối, thật không có ý nghĩa, các ngươi thế nào nhát gan như vậy, liền không có một người phản kháng sao? Dầu gì để cho ta hấp thu hai người hồn phách ta? Một câu nói, để cho Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão càng xấu hổ, căn không ngóc đầu lên được. Coi là. Không với các ngươi những người bình thường này không chấp nhận, cũng còn khá kia còn có một cái nội cảnh võ giả đỉnh cao, hắn hồn phách khẳng định rất cường đại, thu hắn một cái, trên đỉnh các ngươi mười. Lao tứ ánh mắt, chuyển hướng hôn mê bất tỉnh Trần Tùng Tử. Sở Văn Hùng chờ trong lòng người nhất thời cả kinh, bọn họ thần phục Thiên Quỷ Môn, Trần Đại Sư có lẽ sẽ không trách tội, nhưng nếu là trơ mắt nhìn Trần Tùng Tử bị giết, một khi Trần Đại Sư đến, nhất định sẽ trách cứ hắn môn. Nhưng là, nhìn thấy lao tứ mặt đầy thị sát bộ dáng, hận không được đem bọn họ hồn phách toàn bộ hấp thu hết, những đám đại lao này căn không có dũng khí ngăn cản. Hô! Lao tứ đất hít sâu một hơi, một cổ khói đen lên đỉnh đầu hội tụ thành một vệt bóng đen, dương nanh múa vuốt đánh về phía Trần Tùng Tử. Ha ha, nuốt tên này nội cảnh võ giả đỉnh cao hồn phách, ta cũng có thể tăng lên tới phệ hồn cảnh đỉnh phong. Lao tứ mặt đầy hưng phấn. Mắt thấy mệnh âm hồn liền muốn nhào tới Trần Tùng Tử trên người, thôn phệ Trần Tùng Tử linh hồn, Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão không có một người dám ra mặt ngăn cản, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt. Ngâm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng khinh minh tựa như tiên âm, vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Một vệt kim quang lấy cực nhanh tốc độ từ phương Tây tới, phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm, ngay lập tức đi tới Trần Tùng Tử bên người, trực tiếp xuyên thấu vừa muốn nhào tới Trần Tùng Tử trên người mệnh âm hồn. Mệnh âm hồn căn không kịp phản ứng, lập tức tan thành mây khói. A! Lao tứ đồng thời hét thảm một tiếng, đất đảo lùi lại mấy bước, thất khiếu chảy máu. Mệnh âm hồn bị hủy, lão tứ trọng thương. Gia nhập. Chương 106, mắt cho coi thường người khác. Kim quang tiêu diệt tâm hồn, ở bầu trời đêm quanh quẩn một tuần, lại nhanh chóng bay trở về Tây Phương, tan biến không còn dấu tích. Tử run rẩy một trên ghế thái sư, Cốc Thiên Sắt đất đứng lên, quát lên, lao tứ, lui. Không cần Cốc Thiên Sắt nhắc nhở, lão tứ đã sớm quay đầu bỏ chạy, trở lại Thiên Quỷ Môn trận doanh, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương. Toàn trường tĩnh mịch. Mới vừa rồi đó là cái gì? Lại một chút liền trọng thương không ai bị nổi lao tứ. Không thấy rõ, hình như là một thanh kiếm. Làm sao có thể? Cái gì kiếm có thể bay xa như vậy? Còn có thể tự động bay trở về, ngươi cho rằng là tên lửa hành trình sao? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, mặt đầy khiếp sợ. Ngay cả Cốc Thiên Sắt cũng là khiếp sợ không thôi, hắn ngược lại thấy rõ mới vừa rồi đạo kim quang kia thể, một cái dài 7 tấc đoàn kiếm, không có chua kiếm. Lão tứ phệ hồn cảnh đại thành, mặc dù không bằng lão nhị cùng lão đại, nhưng cho dù là tông sư tự mình, cũng không khả năng một chiêu tiêu diệt mạng hắn âm hồn. Người này đến tột cùng là ai? Thực lực sâu không lường được. Lúc này, một đạo bánh xe thắng gấp âm thanh đánh vỡ toàn trường yên tĩnh. Một chiếc xe taxi từ phương Tây chạy nhanh đến, ngừng ở ven đường. Trần Mặc chậm rãi xuống xe, sau lưng, đi theo lượng danh cô gái xinh đẹp, lại là Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang. Sở Văn Hùng đám người nhìn thấy Trần Mặc. Nhất thời sắc mặt vui mừng, Trần Đại Sư tới. Trần Đại Sư tới. Còn mang theo bị Thiên Quỷ Môn bắt đi Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang, nguyên lai đây chính là Trần Đại Sư tới chậm nguyên nhân. Cốc Thiên Sát sắc mặt tâm trầm, nguyên dự định ở tại bọn hắn không địch lại thời điểm, dùng Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang uy hiếp Trần Mặc, không nghĩ tới Trần Mặc lại giải quyết tận gốc, đi trước cứu đi hai nữ. Thật là giảo hoạt tiểu tử, sớm biết liền đem kia hai cái tiểu cô nương đồng thời mang theo. Trần Mặc đi tới Trần Tùng Tử bên người, nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Khe như mày, Trần Tùng Tử thương linh hồn, hắn bây giờ cũng không có thể tu bổ linh hồn đang ăn dược. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão, hoàng bận rộn không mình hành lễ, Trần Đại Sư, người rốt cuộc tới. Trần Mặc nhàn nhạt quét mắt chúng đại lão, ánh mắt có chút lạnh, Sở Văn Hùng đám người lòng biết rõ, nhất thời mặt đầy xấu hổ. Các ngươi sổ sách chờ một hồi ở coi là, ta trước giải quyết mấy cái này si mị vong lượng. Sở Văn Hùng đám người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, đầu thấp hắc hơn. Sau lưng. Một đám đại lao mang đến bọn tiểu đệ, phần lớn cũng chưa từng thấy Trần Mặc, nhìn thấy bọn họ trong ngày thường chỉ có thể ngửa mặt trông lên các đại lao, ở Trần Mặc trước mặt thở mạnh cũng không dám, rồi rít hiếu kỳ nghị luận. Nguyên lai like đây chính là Trần Đại Sư à? Ta còn tưởng rằng Trần Đại Sư là tháng 1 năm 7080 lao đầu, thế nào còn trẻ như vậy? Lao đại bọn họ có phải hay không bị dao động, tiểu tử này rõ ràng chính là một học sinh trung học, ở đâu là cái gì đại sư? Ta cảm thấy được mới vừa rồi vị đạo trưởng kia càng giống như là Trần Đại Sư. Liên mới vừa rồi lão đạo kia cũng không là đối thủ, trung học đệ nhị cấp này sinh được không? Ta cũng không coi trọng. Mấy trăm tên tiểu đệ, xì xào bàn tán, tất cả đều là đối với Trần Mặc tiếng chất vấn. Sở Văn Hùng chờ trong lòng người thiếu chút nữa chửi mẹ, hung hăng chừng lấy thủ hạ đám kia tiểu đệ, nhưng là Trần Mặc không lên tiếng, bọn họ cũng không dám mở miệng. Chỉ có thể trông đợi chút tiểu đệ môn chừa chút khẩu đức, ngàn vạn lần chớ chọc giận Trần Đại Sư. Đối diện, những thứ kia thần phục Thiên Quỷ Môn Bắc Phương bảy thành phố các đại lão, nhìn thấy Sở Văn Hùng cổ tình an những thứ này theo chân bọn họ một cái cấp bậc nhân vật, lại hướng về phía một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên như thế nhún nhường, rối rít cười nhạo. Cái gì chó má Trần Đại Sư, nguyên lai chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Thiên! Văn Hùng đám người này một mực đem Trần Đại Sư coi là cứu tình, ta làm Trần Đại Sư là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật, nguyên lai chính là một học sinh trung học. Buồn cười! Sở Văn Hùng những người này là không phải là lao hồ đồ, bị một học sinh trung học lắc lư. Vừa mới cái kia lão đạo, hẳn mới thật sự là Trần Đại Sư, tiểu tử này nhiều lắm là chính là cáo mượn oai hùng a. Ta xem cái này cái gọi là Trần đại sư, căn không cần cốc trưởng môn cùng các vị đại sư xuất thủ, ta tùy tiện phái mấy cái tiểu đệ liền có thể giải quyết. Đúng, để cho để ta giải quyết Trần đại sư, sau này ta chính là Trương đại sư, ha ha. Lễ Châu thành phố đại lao Trương Phong dụ mặt đầy cười khẩy nói. Nghe được tự gia lão đại đối với Trần đại sư hết sức giễu cợt, những thứ kia bị mỗi người lão đại mang đến bọn tiểu đệ, cũng rối rít cười nhạo Trần Mặc. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, tiếng cười nhạo, tiếng chửi rủa, đủ loại khó nghe thanh âm liên tiếp. Sở Văn Hùng những đám đại lão này, từng cái cũng bị mắng sắc mặt đỏ bừng, coi như Trần Mặc thần uy cái thế, mà dù sao nhưng mà một học sinh trung học, bọn họ những đại lão này trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi, Tiết Khiêm Hòa thậm chí cùng Trần Mặc ra ra đồng bối, nhưng phải đối với Trần Mặc túi đầu hành lễ, quả thực có chút lôi thôi lết thiết. Về phần những đám đại lão này mang đến tiểu đệ, phần lớn cũng chưa từng thấy Trần Mặc thực lực, bị đối phương mắng một cái như vậy, một cái oán khí nghẹn ở trong lòng. Bọn họ không dám đối với lão đại mình nổi giận, không thể làm gì khác hơn là đem tức giận toàn bộ chuyển tới Trần Mặc trên người, cũng bắt đầu mắng Trần Mặc. Cái gì chó má Trần đại sư, thật là xấu hổ mất mặt. Không được, trở về chúng ta nhất định phải khuyên lão đại, ngàn vạn bị tên lường gạt này lăng lư. Ai, lão tử đi theo Sở lão đại ngang dọc võ châu thế giới ngầm, còn chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy mất thể diện qua. Trong lúc nhất thời, Trần Mặc thành thiên phu sở chỉ. Tang Tang cùng Yến Khuynh Thành đứng ở đám người phía sau, lạnh lùng nghe những này nhân khẩu bên trong âu ngôn ngữ. Tang Tang trong lòng khinh bỉ, những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa, chờ Trần Mặc hiện ra thực lực, hy vọng các ngươi không nên bị hủ chết. Trần Mặc đối với những thanh âm này bị thai không nghe, đạo tâm giếng nước yên tĩnh, bước ra một bước, lẳng lặng nhìn chăm chú Cốc Thiên Sát, thần sắc bình thản. Niệm tình ngươi còn có chút tự biết mình, không có tổn hại tánh mạng bọn họ, ta cho ngươi cái cơ hội, thần phục với ta, hoặc là chết. Cốc Thiên Sát mặt đầy vẻ giận dữ, vừa mới chuẩn bị quát mắng, những thứ kia muốn chụp hắn định bợ các đại lao đã khen cười to nói, tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá đi, dám đối với Cốc trưởng môn nói như vậy. Cốc trưởng môn, đối phó tiểu tử này, không cần ngươi và các vị đại sư xuất thủ, ta phái hai tên thủ hạ bắt hắn, để cho hắn quỳ xuống trước mặt ngài dập đầu nhận sai. Lễ Châu đại lao Trương Phong Dụ cười to nói. Cốc Thiên Sát ánh mắt lộ ra không tên nụ cười, nhàn nhạt gật đầu, được, ngươi đi đi. Trương Phong Dụ mừng rỡ, đắc ý mắt nhìn mấy vị khác đại lao, điểm hai tên thủ hạ, hai người các ngươi đi đem tiểu tử kia mang tới, cho Cốc trưởng môn dập đầu nhận sai. Mấy vị khác đại lão mặt đầy không cam lòng, tốt như vậy cơ hội biểu hiện, lại bị Trương Phong Dụ giành trước. Lưỡng danh thân mặc màu đen quần áo thể thao, sắc mặt cương nghị thanh niên, sai bước đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Tiểu tử, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là để cho hai anh em chúng ta động thủ? Một người trong đó giữ lại đầu đinh thanh niên cười lạnh nói. Trần Mặc nhàn nhạt nói, các ngươi trở về đi thôi, ta không nghĩ đối với người bình thường động thủ. Nhẹ à, còn rất cuồng, lao tử tu luyện 8 năm võ đạo, đã sớm không là người bình thường, ngươi mặc dù đem bú sữa mẹ khí lực sử xuất ra, ta xem ngươi có thể đem lão tử thế nào. Một cái khác trên tay mang theo màu đen quần sáo, giống vậy giữ lại đầu đinh thanh niên cười khẩy nói. Không biết sống chết. Trần Mặc nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trực tiếp một cái tắt đem thanh niên kia đánh bay. Toàn bộ quá trình, trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, sau đó kia tự xưng tu luyện 8 năm võ đạo thanh niên bay ra ngoài, Trần Mặc lặng lặng đứng tại chỗ. Chương 107, làm đồ đệ của ta đi. Toàn trường tĩnh mịch. Những thứ kia còn đang cười nhạo Trần Mặc cứu có thể ở hai người này thủ hạ chống đỡ mấy hiệp người, kinh ngạc liền miệng cũng quên khép lại, si ngốc nhìn trong sân hơi lộ ra gầy gò thiếu niên bóng người. Lao Vông. Một tên khác thanh niên mới phản ứng được, kêu lên một tiếng, mấy bước đi tới Lao Vông trước người, Lao Vông cổ chỉ còn lại một miếng da liên tiếp đầu, mệnh tàng tại chỗ. Người giết Lao Vông. Còn sót lại tên võ giả này, không dám tin nhìn Trần Mặc, mặt đầy kinh hoàng. Lao Vông thực lực mạnh bao nhiêu hắn biết rõ, mặc dù không tới nội cảnh, nhưng cũng đã ra ngoài cảnh đỉnh phong, tuy nhiên lại bị tiểu tử này tùy ý một cái tát đập chết. Thực lực này cũng nghe quá kinh người. Trở về đi. Ta không nghĩ đối với người bình thường động thủ. Trần Mặc giọng như cũ bình thản giống như gió xuân hiu hiu, giống như với bằng hưu nói chuyện cũ. Chưa vào nội cảnh vũ giả, trong mắt hắn chính là người bình thường. Thanh niên có chút cúi đầu, biểu thị tôn trọng, sau đó ôm lấy thi thể đồng bạn, ngưng trọng nhìn Trần Mặc, thanh âm kiên định, nếu như nơi này là chiến trường, ngươi giết huynh đệ của ta, trừ phi chết trận, ta tuyệt không tối lui. Nói xong, thanh niên sắc mặt buồn bã, bất quá nơi này nhưng mà lợi ích chàng, huynh đệ của ta chết. Ta muốn thay hắn theo người Cố gia. Xoay người, thanh niên ôm người kia thi thể, sải bước rời đi. Trần Mặc nhìn ra được, thanh niên này cũng không sợ chết, khẽ gật đầu, trong lòng đối với thanh niên này có vài phần tán thưởng, đây là người có cốt khí vũ giả. Nhìn hai người rời đi, toàn trường vỡ tổ. Lão Thiên, ta không nhìn lầm chứ? Tu luyện 8 năm vũ giả cứ như vậy bị tiểu tử này một cái tát đập chết. Cái gì chó má vũ giả, một cái khoác lác một cái sợ chết, bất quá vị này Trần Đại Sư thật có chút chuyện, chúng ta mới vừa rồi xem thường hắn. Hừ, chó má chuyện, liền xua đuổi hai cái võ giả bình thường mà thôi, cao thủ chân chính còn chưa có đi ra đây. Chờ Thiên Quỷ Môn các vị đại sư ra tay một cái, tiểu tử kia khẳng định bị dọa sợ đến tè ra quần. Đôi phương tiểu đệ môn nghị luận ầm ĩ, những đại lão kia môn lại sắc mặt khác nhau. Sở Văn Hùng đám người gặp qua Trần Mặc thực lực, tự nhiên biết lượng danh vũ giả đối với Trần Mặc mà nói căn không thành vấn đề, chân chính đối thủ là Thiên Quỷ Môn trưởng môn Cốc Thiên Sát. Trương Phong Dụ lại sắc mặt khó coi, mặt đầy khiếp sợ, kia lượng danh vũ giả nhưng là hắn bỏ ra số tiền lớn mời tới bảo tiêu, không nghĩ tới cứ như vậy bị Trần Mặc giải quyết. Mấy vị khác đại lão chính là mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác, Trương Phong Dụ bạch mất không lượng danh cường đại thủ hạ không nói, vẫn còn ở Thiên Quỷ bề mặt trước xấu hổ mất mặt. Bất quá hắn đáng đời. Ai bảo hắn cướp nổi tiếng đây? Phế vật. Cốc Thiên Sát thầm mắng một tiếng, sắc mặt tâm trầm, muốn cho người đi thử một chút Trần Mặc thực lực, nhưng là kết thúc chiến đấu quá nhanh, hắn căn không có thể nhìn ra Trần Mặc tu vi như thế nào. Lão Ngũ, Lão Lục, các ngươi đi thử một chút tiểu tử kia thực lực, phải cẩn thận hắn Thiên Sư môn lôi pháp. Được. Quả bí lùn như thế Lão Ngũ, cây trúc gầy Lão Lục, âm chắc chắc cười, đi về phía Trần Mặc. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt căng thẳng. Thiên Quỷ môn nhân rốt cuộc xuất thủ. Tiểu tử này phải xui xẻo. Đáng chết tiểu tử, tốt nhất để cho Thiên Quỷ môn đại sư ăn ngươi hồn phách, để giải mối hận trong lòng của ta. Lễ Châu đại lão Trương Phong Dụ mặt đầy âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Trần Mặc. Sở Văn Hùng đám người sắc mặt có chút khẩn trương, không biết Trần đại sư có thể thắng sao. Đôi phương tiểu đệ môn cũng tò mò nhìn Trần Mặc, Thiên Quỷ môn đại sư xuất thủ, cái này giả đại sư liền muốn lộ hãm. Lão Lục Âm sâm sâm cười nói, tiểu tử, nghe nói ngươi sẽ Thiên Sư môn lôi pháp. Sử xuất ra để cho ta xem. Trần Mặc nhàn nhạt nói, lôi pháp ta ngược lại thật ra biết, nhưng cũng không phải là Thiên Sư môn. Nếu như các ngươi muốn nhìn, yêu cầu để mạng lại đổi. Phi, nói khoác mà không biết ngượng, Thiên Sư môn lôi pháp ta cũng không phải là chưa thấy qua, lao tử. Lời con chưa dứt. Rác rác một tiếng. Một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm. Lưỡng đạo to bằng cánh tay lôi đình bị Trần Mặc nắm trong tay, tựa như hai cái điện long giãy giụa, ở trong trời đêm nhìn qua thật không ngờ rung động. Lão Ngũ, Lão Lục trợn mắt hốt mồm, thân thể đều tại run lẩy bẩy, bọn họ gặp qua Thiên Sư môn lôi pháp, khả Trần Mặc trong tay lôi đỉnh so với Thiên Sư môn cường đại quá nhiều. Trương Phong Dụ chờ Bắc Phương bảy thành phố các đại lão, tựa như cùng Sở Văn Hùng đám người lần đầu tiên thấy Trần Mặc bàn tay lôi đỉnh thời điểm như thế, mặt đầy sợ hãi, kinh vi thiên nhân. Những thứ kia om sòm bọn tiểu đệ, từng cái nhã tức không tiếng động, giống như là thấy bất khả tư nghị nhất sự tình. Các ngươi đã nghĩ như vậy nhìn lôi pháp, ta đây thành toàn cho các ngươi. Trần Mặc nói xong, hai tay ném một cái, lưỡng đạo lôi đỉnh bổ về phía Lão Ngũ, Lão Lục. Mau lui lại. Cốc Thiên Sát kêu lên một tiếng, tung người nhảy một cái, từ trên ghế bay lên, lăng không trôi lơ lửng ở Lão Ngũ, Lão Lục phía trước. Lăng không trôi lơ lửng, chân khí bên ngoài, hóa cảnh tông sư. Những đại lão kia môn mời tới các võ giả, nhìn Cốc Thiên Sát trôi lơ lửng ở giữa không trung bóng người, mặt đầy sùng kính. Tông sư, đó là võ đạo giới đỉnh phong tồn tại. Phốc phốc. Cốc Thiên Sát há mồm phun ra lưỡng đạo hắc khí, hóa thành hai cái màu đen bộ xương khô đầu, ngăn lại hai đạo thiên lôi. Chậm chậm. Kia hai cái bộ xương khô trong đầu phát ra một trận hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, thật giống như có rất nhiều người bị sét đánh trúng, nhưng là lại chống cự lưỡng đạo lôi đình mấy hơi thời gian, sau đó mới tiêu tan. Mấy hơi thời gian đối với người bình thường mà nói, chớp mắt liền qua, nhưng đối với Cốc Thiên Sát mà nói đủ hắn cứu hai tên đệ tử. Cốc Thiên Sát một tay nắm lấy một cái, mang theo Lão Ngũ, Lão Lục trở lại Thiên Quỷ môn trận doanh. Giang giác, giang giác. Lưỡng đạo lôi đình mất đi mục tiêu, biến mất ở giữa không trung. Trần Mặc có chút cảm thấy hứng thú, tông sư quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá ta nhưng mà dùng cấp thấp nhất dẫn lôi quyết, nếu như dùng dẫn lôi phủ, không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Lão Ngũ, Lão Lục mới phản ứng được, hướng về phía Cốc Thiên Sát không mình hành lễ, đa tạ sư phò ân cứu mạng. Cốc Thiên Sát không để ý hai người, nhưng mà ngưng trọng nhìn Trần Mặc. Ngươi đây không phải là Thiên Sư môn lôi pháp, Thiên Sư môn lôi pháp tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, ngươi đến tột cùng là môn phái nào vũ giả? Trần Mặc cười nhạt, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta không là võ giả, chỉ là một gã tu tiên giả. Lúc trước Trần Mặc không muốn bại lộ tu tiên giả thân phận, đó là bởi vì hắn còn cũng không đủ thực lực tự vệ, hiện tại hắn đã tiến vào ngưng khí tam trọng, tu tiên giả thân phận không cần phải đang giấu giếm. Huống chi coi như Trần Mặc nói ra tu tiên giả, trên địa cầu những người này chưa chắc có thể nghe hiểu được. Tu tiên giả. Cốc Thiên Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lần đầu tiên nghe được tiếng xưng hô này, mặc dù không quá biết, nhưng có thể minh bạch Trần Mặc cũng là một vị tu luyện giả. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là tu tiên giả còn là võ giả, ngươi giết ta ba tên đệ tử, chuyện này nhất định phải cho ta Thiên Quỷ Phái một câu trả lời. Nể tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, chuyển đầu ta Thiên Quỷ Phái môn xuống, lúc trước sự tình xóa bỏ, ta còn sẽ đem Thiên Quỷ Phái cường đại nhất công pháp tuyệt học dốc túi truyền cho. Ngươi không ngại suy tính một chút. Trần Mặc thất thanh cả cười, lão quỷ này lại động thu học cho lòng. Bất quá Trần Mặc biết, Cốc Thiên Sát mưu đồ tuyệt không đơn thuần. Thu Trần Mặc làm đồ đệ, truyền thụ Thiên Quỷ Phái tuyệt học, Cốc Thiên Sát nhất định sẽ kiếm cớ để cho Trần Mặc đem tự thân sở học giao ra được đặt tên là truyền thụ tuyệt học, thật là tham đồ Trần Mặc tu luyện công pháp. Trần Mặc nhàn nhạt nói, nghĩ tưởng thu ta làm đồ đệ. Nói thật, ngươi thật sự không xứng. Cốc Thiên Sát mặt già đỏ lên, nổi giận mắng, tiểu tử, lão phu tiếc ngươi tài, nghĩ tưởng truyền cho ngươi y lý bác, không nghĩ tới ngươi không những không cảm kích, lại còn nhục nhã ta. Ngươi cho rằng là giết ta mấy tên học trò liền có thể trong mắt không người. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một tên quỷ tiên thực lực. Chương 108, quỷ tiên không phải là tiên. Thiên Quỷ môn trưởng môn tự mình xuất thủ, Trần Đại Sư hẳn không ngăn được chứ. Không nhất định, ngươi không thấy mới vừa rồi Trần Đại Sư bàn tay lôi đỉnh sao. Nhất định chính là sống lôi thần. Bất kể Trần Đại Sư có thể hay không thủ thắng, chỉ bằng bàn tay hắn lôi đỉnh, một đòn đẩy lui Thiên Quỷ môn hai vị đại sư, ép trưởng môn nhân tự mình xuất thủ. Phần thực lực này đã siêu phàm thoát tục, buồn cười chúng ta mới vừa rồi lại dám nhục nhã hắn. Hy vọng Trần Đại Sư đại nhân đại lượng, khắc theo chúng ta so đo, nếu không chúng ta chết chắc. Một đám bọn tiểu đệ trong lòng thấp thỏm lo âu, hối hận vạn phần. Trương Phong Dụ chờ Bắc Phương bảy thành phố các đại lao, cũng là sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đã âm thầm làm dự tính hay lắm, một khi Cốc Thiên Sát sa sút, bọn họ lập tức đầu nhập vào Trần Mặc. Cốc Thiên Sát bay lên trời, cách mặt đất ba trượng, cả người hắc khí lượn lờ, râu tóc đều dựng. Hai con mắt lộ ra xanh mơn mởn ánh sáng, ở trong trời đêm giống như hai ngọn quỷ hỏa, thanh thế kinh người. Tiểu tử, để cho ngươi biết nhục nhã một tên quỷ tiên hậu quả. U Minh Quỷ Trảo. Nghe được Cốc Thiên Sát quát chói tai, năm tên Thiên Quỷ môn đệ tử mặt đầy kích động, vừa lên tới sẽ dùng U Minh Quỷ Trảo, sư phó xuất toàn lực a. Trần đại sư chắc chắn phải chết. Cốc Thiên Sát quanh thân hắc khí bay lên, một cái dài ba trượng to móng vuốt lớn phù hiện tại sau lưng hắn, đem cả người hắn nổi bật nhỏ nhặt không đáng kể. Đi chết đi. Cốc Thiên Sát đánh về phía Trần Mặc, đất một cái tát vỗ xuống, sau lưng cái kia to lớn U Minh Quỷ Trảo, cũng đi theo phô thiên cái địa bao phủ Trần Mặc, phảng phất một tòa núi nhỏ, hướng về phía Trần Mặc đập xuống giữa đầu. Toàn bộ đại lão, cộng thêm mấy trăm tiểu đệ, khiếp sợ nhìn không trùng, đây là nhân lực đo sao. Trần Đại Sư nguy hiểm. Ngay cả Tang Tang cùng Yến Khuynh Thành, cũng không kìm lòng được là Trần Mặc đổ mồ hôi hột, quỷ tiên tương đương với một tên hóa cảnh tông sư, thậm chí so với tông sư mạnh hơn. Trần Mặc lần đầu tiên đối mặt loại này võ đạo giới đỉnh phong tồn tại, có thể hay không chiến thắng đây? Đối mặt với vô cùng uy thế Cốc Thiên Sát, Trần Mặc gầy gò bóng người như là kiến hôi nhỏ bé, giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có lật nguy hiểm. Nhưng, Trần Mặc như cũ sắc mặt bình thản, chắp hai tay sau lưng, phảng phất Cốc Thiên Sát vậy cường đại một đòn, căn không tồn tại. Ngươi nhưng mà quỷ tiên, cũng không phải là tiên. Không muốn bôi nhỏ tiên tiếng xưng hô này. Trần Mặc thanh âm lãnh đạm, mờ ảo, giống như tiên nhân truyền âm. Đi theo, Trần Mặc hướng về phía kia giả thiên cự trảo, tắt qua một cái. Đoạn sơn nhạc. Vành. Giống như húc nhật đông thăng, xua tan khói mù, U Minh Quỷ Trảo bị Trần Mặc một cái tắt chụp tan thành mây khói. Trần Mặc đứng tại chỗ bất động, Cốc Thiên Sát lại bị đánh ngã bay trở về, thắng bại đã phân. Ngăn cản, ngăn trở. Không phải là ngăn trở, mà là thắng. Trần Đại Sư quả nhiên xứng đáng đại sư danh hiệu, lại một cái tắt đánh bay Thiên Quỷ Phái trưởng môn. Khó trách chúng ta mọi thứ nhục nhã, Trần Đại Sư từ đầu tới cuối cũng không nói một lời, nguyên lai là có chân tài thực học, căn khinh thường với chúng ta đánh võ mồm, đây mới thực sự là cao nhân A. Toàn trường lại một lần nữa vỡ tổ, nguyên mọi người cũng không coi trọng Trần Mặc, bây giờ cơ hồ thiên về một bên ủng hộ Trần Mặc. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão, sắc mặt thư giãn, từ một kích này đến xem, Trần Mặc thực lực còn phải ở Cốc Thiên Sát trên. Trương Phong Dụ chờ thần phục Thiên Quỷ môn các đại lão, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Tựa như đang cùng Thiên Quỷ môn mấy người vạch rõ giới hạn. Tang Tang cùng Yến Khuynh Thành treo tâm cũng rốt cuộc buông xuống. Nhìn Trần Mặc gầy gò bóng lưng, Yến Khuynh Thành trong lòng cảm khái, mặc cho người khác muôn vàn nhục mạ, mọi thứ nhục nhã, cho dù thiên phu sở chỉ, ta vẫn lạnh nhạt như cũ như thường. Yên lặng, cũng không phải là không muốn phản bác, mà là ở chờ đợi thời cơ tốt nhất, làm ra có lực nhất phản bác. Một tát này, đánh bay không chỉ là Cốc Thiên Sát, còn có những thứ kia cười nhạo người mặt. Đây chính là hắn cho mọi người câu trả lời. Một kích này, so với ngày đó Lâm Tổn một kiếm kia, cường đại thập bội, chốc lát tông sư với uy tín lâu năm tông sư, căn không cách nào so với. Khó trách tông sư có thể sừng sững võ đạo giới đỉnh phong, thực lực quả nhiên bất phàm. Nếu như đây chính là hắn toàn bộ thực lực, ta chém tông sư không khó, nhưng nếu như chống lại trong truyền thuyết thần cảnh, sợ là chỉ có chạy trốn phần. Căn cứ Cốc Thiên Sát biểu hiện ra thực lực, Trần Mặc âm thầm với tự thân lực lượng làm so sánh. Thiên Quỷ môn năm tên đệ tử, lo lắng nhìn Cốc Thiên Sát, sư phó, ngươi không sao chớ. Cốc Thiên Sát sắc mặt tâm trầm, không việc gì, loại công kích này còn thường không ta, nhưng là người này thực lực rất mạnh, sợ là đã sớm vào tông sư chi cảnh. Tông sư? Hắn còn trẻ như vậy cũng đã thành tông sư. Cái này không khoa học a, coi như hắn đánh ra từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng 17-18 tuổi liền trở thành tông sư à. Chỉ có một con mắt lao tứ, liều mạng chớp độc nhãn, mặt đầy khó tin. Đúng vậy, sư phó năm đó tiến vào quỷ tiên cảnh, cũng đã hơn 50 tuổi, ngay cả hiến kinh vị chiến thần kia cũng là chừng 30 thành tiểu tông sư, tiểu tử này làm sao lại tu thành tông sư đây? Lão nhị mặt đầy trắng trường, hắn bây giờ hơn 60, vẫn còn ở phệ hồn cảnh đỉnh phong quanh quẩn, người ta 17-18 tuổi là được tông sư, đặc biệt sao quá đả kích người. Cốc Thiên Sát lạnh rên một tiếng đạo, tu luyện dựa vào là công pháp, căn cốt, nộ tính, tam giả thiếu một thứ cũng không được, các ngươi không được, không có nghĩa là người khác cũng không được. Mấy tên đệ tử mặt đầy xấu hổ, lão nhị không cam lòng, coi như tiểu tử này căn cốt nộ tính tất cả đều là đứng đầu, cũng không khả năng 17-18 tuổi là được liền tông sư, ta hoài nghi tiểu tử này công pháp khẳng định đặc biệt cường đại. Mấy người còn lại cũng là mặt đầy đồng ý gật đầu. Cốc Thiên Sát gật đầu một cái, ngươi nói không tệ. Tiểu tử này trên người nhất định là có bí mật, có lẽ hắn lấy được nào đó truyền thừa mạnh mẽ. Lão nhị bỗng nhiên mặt đầy hưng phấn, sư phó, bắt giữ hắn, buộc hắn giao ra truyền thừa, chúng ta Thiên Quỷ phái liền phát đạt. Cốc Thiên Sắt trong mắt hiện lên một vệ tham lam, lạnh lùng nói, được, các ngươi đi theo ta đồng loạt ra tay, bắt lại tiểu tử này. Phải. Nam tên đệ tử cũng là mặt đầy tham lam. Cốc Thiên Sắt lần nữa đi tới Trần Mặc trước người, nam tên đệ tử theo sau lưng, mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Mặc. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra ngươi công pháp, thà cho ngươi khỏi chết. Cốc Thiên Sát lạnh lùng nói. Trần Mặc nhàn nhạt nói, ta công pháp, không phải là các ngươi những con kiến hôi này có thể chấm mút. Xem ra ngươi là muốn chết. Cốc Thiên Sát vung tay lên, nam tên đệ tử lập tức bao vây Trần Mặc. Trần Mặc nghiền ngẫm cười một tiếng, lấy nhiều khi ít sao. Đáng tiếc các ngươi chọn sai đối tượng. Sư phó, khắc nói nhảm với hắn, bắt hắn lại, buộc hắn giao ra công pháp. Lão nhị Hoàng Thế Vinh trong mắt tràn đầy tham lam. Được. Cốc Thiên Sát gật đầu, hít một hơi, mệnh âm hồn nhập vào cơ thể mà ra, một cái với Cốc Thiên Sát giống nhau như lúc bóng đen ở đỉnh đầu hắn lăng không trôi lơ lửng, lại sắp đến gần thực thể hóa. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi vũ kỹ rất cường đại, nhưng là ta mệnh âm hồn đã có thể phát huy ra đến gần ta thể thực lực, ngươi có thể chiến thắng một cái ta, nhưng ngươi có thể chiến thắng hai cái ta sao? Cốc Thiên Sát hăm hở, hung uy ngút trời, không ai bị nổi. Sư phó thần uy cái thế, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Hoàng Thế Vinh đám người chụp câu định bợ, đi theo thả ra mỗi người mệnh âm hồn. Sáu cái bóng đen hư không trôi lơ lửng, cộng thêm sáu người thể, Trần Mặc tương đương với cùng 12 người đang chiến đấu, trong đó càng có một con thực lực có thể so với tông sư mệnh âm hồn. Cổ lực lượng này, đủ để càn quét võ đạo giới phần lớn tông sư, cho dù là yến kinh vị chiến thần kia gặp, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Chương 109, một quyền trấn càn khôn. Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang đồng thời kiểu quát một tiếng, hèn hạ. Trong lòng, âm thầm là Trần Mặc lo lắng. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão lại bắt đầu lo lắng đề phòng, Trần Mặc một người đối mặt toàn bộ Thiên Quỷ môn, thấy thế nào đều có điểm giữ nhiều lành ít. Trương Phong Dụ chờ một đám các đại lão, nhìn uy thế ngút trời Thiên Quỷ môn mọi người, lại đi về phía trước hai bước. Đây mới là Thiên Quỷ môn thực lực chân chính a, Trần đại sư mặc dù mạnh, mà dù sao tuổi quá trẻ, hơn nữa chỉ có một thân một mình, cuối cùng vẫn là miễn không thất bại bị giết. Kia chút tiểu đệ môn, không có nhiều như vậy ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy Thiên Quỷ môn lấy nhiều khi ít, vô cùng hèn hạ. Lần này Trần đại sư phiền toái. Nếu như ta là Trần đại sư, bây giờ quay đầu rời đi, lấy Trần đại sư thực lực, muốn chạy trốn, Thiên Quỷ môn nhân khẳng định không ngăn được, sau này đang từ từ trả thù. Đáng tiếc, Trần đại sư nếu như cũng có tông môn, hà chí vu một mình phân chiến. Thực lực bản thân cố nhiên trọng yếu, nhưng thế lực cũng trọng yếu giống vậy. Những thứ kia bị các đại lão mời chào vũ giả, mặc dù đối với Thiên Quỷ môn cách làm có chút khinh thường, nhưng đối với Thiên Quỷ môn thực lực lại vô cùng công nhận. Coi như không có kia năm tên đệ tử, chỉ một thả ra mệnh âm hồn Cốc Thiên Sát, thực lực tương đương với lượng danh tông sư, Trần đại sư rất khó thủ thắng. Ở cộng thêm năm tên đệ tử, Trần đại sư thất bại. Sáu con mệnh âm hồn ở giữa không trung quanh quẩn, Cốc Thiên Sát mấy người mặt đầy dữ tợn, nhìn bị vây khốn ở trung gian Trần Mặc, giống như một cái đợi làm thịt dê con. Giết hắn. Ra lệnh một tiếng, Cốc Thiên Sát kể cả mệnh âm hồn, thứ nhất đánh về phía Trần Mặc. U Minh Quỷ Trảo. Lệ quát một tiếng, Cốc Thiên Sát cùng mệnh âm hồn lại đồng thời sử dụng ra U Minh Quỷ Trảo, lưỡng đạo gia thiên tế nhật cự trảo lực gáp Trần Mặc. Lấy mạng lưới hái. Hoàng Thế Vinh cũng khiến cho ra bản thân mạnh nhất vũ khí, tấn công về phía Trần Mặc. Mấy người còn lại, cũng phát ra một kích mạnh nhất. Sáu bóng người, sáu con âm hồn, bao trùm không trung cùng mặt đất, âm phong hô khiếu, hung uy ngút trời, kiếm chỉ Trần Mặc. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lao không đành lòng nhắm mắt, trong lòng bọn họ nhất trí nhận định, Trần Mặc chắc chắn phải chết. Tang Tang mặt đầy bi phẫn, nhưng cấp bậc tông sư chiến đấu, nàng không có năng lực làm. Tang Tang sắc mặt nghiêm túc nhìn Yến Khuynh Thành, tiểu thư, thừa dịp bây giờ ta đưa ngươi rời đi, nếu như Trần Mặc sa sút, chúng ta muốn đi cũng không kịp. Yến Khuynh Thành lãnh đạm cười một tiếng, có thể trốn tới chỗ nào? Nếu như Thiên Quỷ Môn muốn giết ta, coi như là đem về Yến gia cũng vô dụng, hơn nữa Trần Mặc chưa chắc sẽ bại. Nữ nhân trực giác, có lúc thật rất đáng sợ. Những thứ kia bị các phe đại lão mời tới vũ giả, nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra rung động thật sâu, so với mới vừa rồi Trần Mặc bàn tay lôi đỉnh còn phải sâu hơn. Một kích này, sợ là chỉ có hộ thể cảnh tông sư mới có thể ngăn ở đi. 18 tuổi thiếu niên tông sư, đã là ngàn năm hiếm thấy kỳ tài, hắn luôn không khả năng đã đột phá đến hộ thể cảnh tông sư. Tông sư phân tam cảnh, chân khí cảnh, hộ thể cảnh, khuy thần cảnh, mỗi một cảnh giới lại chia làm tiểu thành, đại thành cùng đỉnh phong. Một loại võ đạo giới trong dân cư tông sư, phần lớn là chỉ chân khí cảnh tông sư, chỉ có những thứ kia chân chính võ đạo giới người trong, mới đối với tông sư cụ thể cảnh giới có chút biết. Cho dù là mạnh như Kim Trung Nhuận, cũng chỉ là hiểu được một cách đại khái. Cốc Thiên Sát cảnh giới, hẳn là chân khí cảnh đại thành. Cộng thêm kham so với chân khí cảnh tiểu thành mệnh âm hồn, còn có 5 tên đệ tử hiệp trợ, một kích này kham so với thật khí cảnh tuyệt cùng. Ở cộng thêm mệnh âm hồn có thể trực tiếp tổn thương nhân linh hồn, cho dù là thật khí cảnh tuyệt cùng tông sư đụng phải một kích này, cũng không dám chống cự. Trừ phi đạt tới hộ thể cảnh tông sư, sinh ra hộ thể cương khí, bách tà bất xâm. Hộ thể cảnh tông sư, tuyệt đối không thể. Tiểu tử này chắc chắn phải chết. Một tên khác vũ giả nhận định Trần Mặc không ngăn được một kích này, gọi cũng từ Trần đại sư đổi thành tiểu tử này. Trong sân, Trần Mặc tựa như đứng ở toàn bộ trong vòng xoáy tâm, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình hồn diện xuống chẳng. Bất quá, Trần Mặc trong mắt vẫn không sợ hãi chút nào, đối mặt Già Thiên Tế Nhật cường đại công kích, nhàn nhạt ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng. Muốn lấy nhiều khí ít. Hừ, ta nói rồi, các ngươi chọn lầm người. Trần Mặc thanh âm lạnh giá, mang theo chút rêu cợt mùi vị. Chậm rãi khoan thai đưa tay phải ra. Một quyền, kình thiên. Thiên huyền thần quyền đệ tam thức, chấn càn khôn. Cương đại linh lực diễn hóa thành huyền ảo đường vân, trong nháy mắt dành thời gian trong phạm vi một dặm thiên địa nguyên khí, đây chẳng phải là phàm tục vũ kỹ, mà là đại đạo quy tích. Vành. Một tiếng nổ ầm, mọi người cảm giác toàn bộ yến thuộc về hồ quảng tràng cũng đang chấn động. Cốc Thiên Sát kể cả 5 tên đệ tử, bị chấn hộp máu bay ngược, kia 6 con mệnh âm hồn càng là liền cơ hội phản kháng cũng không có. Bị Trần Mặc một quyền trấn sát. 5 tên đệ tử bên trong, lão nhị Hoàng Thế Vinh cùng lão ngũ trọng thương, còn lại 3 người cũng bị cường đại một quyền trấn sát. Ngay cả Cốc Thiên Sắt cũng là khỏe miệng chấn máu, mệnh âm hồn bị hủy, thực lực giảm nhanh 5/10. Bất quá, Trần Mặc cũng không chịu nổi, trong cơ thể linh lực bị một quyền này dành thời gian hơn nữa, sắc mặt trắng nhợt. Thiên Huyền Thần quyền 3 thức trước, Đoạn Sơn Nhạc, Phân Giang Hà, Chấn Càn Khôn, chỉ có Chấn Càn Khôn là đại phạm vi công kích, hao tổn tu vi tự nhiên cũng lớn nhất. Hóa cảnh tông sư quả nhiên bất phàm, một quyền này lại không có đưa hắn chấn sát. Trần Mặc nhìn Cốc Thiên Sát, có chút thất vọng. Lần này, một đám đại lão, mấy trăm tiểu đệ, bao gồm những võ giả kia, không có bất kỳ người nào nói chuyện, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ tập trung đến cái đó hơi lộ ra gầy gò trên người thiếu niên. Một người, một quyền, có thể cùng toàn bộ thiên địa đối kháng. Cốc Thiên Sát nhìn nằm ở các nơi mấy tên đệ tử, mục đích xích sắp đức, trận chiến này. Toàn bộ thiên quỷ phái cơ hồ tiêu diệt, hắn đối với Trần Mặc hận ý ngút trời tựa như biển. Tiểu tử, ngươi diệt ta thiên quỷ phái dòng dõi, thù này không đội trời chung. Ta không giết ngươi, thế không làm người. Cốc Thiên Sát diện mục dữ tợn gầm thét, trạng thái như điên cuồng. Tất cả mọi người cả kinh, cũng đến nước này, chẳng lẽ Cốc Thiên Sát còn có bài tẩy. Một tấm có chút ấu vàng dê sách cổ bị Cốc Thiên Sát sử dụng, ở đỉnh đầu hắn có chút hiện lên lục quang. Phúc! Cốc Thiên Sát há mồm phun ra một đạo huyết kiếm. Bắn tới dê sách cổ phía trên. Nhất thời, toàn bộ dê sách cổ hồng quang đại thịnh, chiếu sáng nửa bầu trời. Trên đó, có mấy vạn chỉ đầu người rung động, vạn quỷ tiếng rít. Một đạo cổ lão thê lương cực độ khí tức tà ác, từ dê sách cổ thượng lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm mét. Tiểu tử, ngươi diệt ta dòng dõi, đoạn ta thiên quỷ phái truyền thừa, ta lấy thiên quỷ phái hộ sơn đại trận làm giá, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nguyên nằm trên đất Hoàng Thế Vinh, nhìn bộ kia dê sách cổ, cặp mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nghẹn ngào la lên, vạn quỷ trận đổ lớn. Vạn quỷ trong đại trận, chẳng phân biệt được địch ta, trừ người điều khiển, còn lại đều vì đối tượng công kích, sư phó, ta không muốn chết ta. Hoàng Thế Vinh phát ra một tiếng thê lương gào thét bi thương. Cốc Thiên Sát căn không để ý tới hắn, cả người áo khoác cổ đãng, toàn thân tu vi toàn bộ chuyển vào vạn quỷ trong trận đồ lớn, cả người gầy mấy vòng. Vạn quỷ diệt thế. Cốc Thiên Sát hét lớn một tiếng, dê sách cổ hoành một tiếng nổ thành bụi phấn, vạn quỷ trong trận đồ lớn phong ấn hơn 10.000 ác quỷ, chen trúc mà ra, một mảnh đen kịt, già thiên tế nhật. Toàn bộ yến thuộc về hồ quảng tràng, biến thành tầng 18 địa ngục, thoáng như mặt nhật. Chương 110, ta có nhất kiếm, có thể chém vạn quỷ. Một đám các đại lão vạn phần hoảng sợ, quỷ, quỷ a. Cứu mạng a. Xoay người trốn hướng đám người. Kia chút tiểu đệ môn, bây giờ cũng không đoái hoài tới lao đại mình, bị dọa sợ đến gào thét bi thương liên tục, thẻ ra quần, chật vật chạy trốn. Mẹ, đây là cái gì đồ chơi? Ta mẹ ruột ai, sớm biết sẽ không đi theo tham gia náo nhiệt. Chết, ta muốn chết a, cứu mạng a. Từng đạo hét thảm liên tiếp, toàn bộ quảng trường loạn thành hỗn loạn. Bất kể là Nam Phương 10 thành phố trận doanh, hay lại là Bắc Phương 7 thành phố trận doanh, ở ác quỷ trước mặt, toàn bộ bị dọa sợ đến tè ra quần, chạy trối chết. Mấy chục ngàn đạo ác quỷ, ở trên trời dương nhanh múa đuốt, quái khiếu liên tục, đang cười nhạo bị sợ ngốc mọi người. Cốc Thiên Sát mượn vạn quỷ đại trận lực lượng, hư không trôi lơ lửng, nhìn phía dưới lộn xộn tình cảnh, đắc ý điên cuồng cười to, trạng thái như điên cuồng. Ha ha ha, trốn đi, bất quá các ngươi có thể trốn đi nơi nào đây? Ngoan ngoãn cho những thứ này ác quỷ làm lương thực đi. Tang Tang cùng Yến Khuynh Thành cũng là mặt đầy kinh hoàng, nữ nhân đối với mấy cái này quỷ vật, càng là thiên nhiên sợ hãi. Nhiều như vậy ác quỷ, sợ là có hàng vạn con, Trần Mặc một người căn phân thân hết cách. Sợ là hôm nay tới những người này, phải chết thảm trọng. Phương viên trăm mét đều là ác quỷ, phô thiên cái địa, kia vài trăm người căn không trốn thoát được, trốn tới chỗ nào đều có ác quỷ đối diện đánh. Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão, chạy đến Trần Mặc sau lưng, quỳ dưới đất. Trần Đại Sư, cứu mạng A. Chỉ cần Trần Đại Sư cứu ta một mạng, sau này ta làm trâu làm ngựa, báo đáp Trần Đại Sư. Các đại lão mở đầu, phía sau kia chút tiểu đệ môn cũng đuổi vội vàng quỳ xuống đất, mấy trăm người đồng thời hô to, Trần Đại Sư cứu mạng. Sau này chúng ta lấy Trần Đại Sư vi tôn, nhưng có sai khiến, chết vạn lần không chối từ. Ngay cả Bắc Phương 7 thành phố đại lão cùng bọn tiểu đệ, cũng quỳ xuống Trần Mặc trước người, tuyên thệ thần phục. Cốc Thiên Sát điên cuồng cười to nói, vô dụng, hắn cứu không các ngươi. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, nhìn Cốc Thiên Sát, nhàn nhạt nói, ngươi nói cứu không, ta mạn phép phải thử một chút. Nhìn một chút là ngươi những thứ này ác quỷ nhiều, hay là ta kiếm nhanh. Hừ, cố làm ra vẻ, không biết tự lượng sức mình. Cốc Thiên Sát khinh thường gầm thét, hắn tuyệt đối không tin Trần Mặc một người có thể đối kháng vạn quỷ đại trận. Vạn quỷ đại trận là hắn thiên quỷ phái mấy trăm năm tích lũy chấn tông chi bảo, chính là bởi vì có vạn quỷ trận đồ lớn tồn tại. Mới có thể làm cho thiên quỷ phái ở võ đạo giới kéo dài tiếp, nếu không lấy thiên quỷ phái vô sỉ thành tựu, đã sớm bị võ đạo giới diệt trừ. Ngâm. Trần Mặc không có cùng hắn nói nhảm, một tiếng dê nghe khinh minh, ở vạn quỷ tiếng rít bên trong rõ ràng vang lên, tất cả mọi người đều có thể nghe. Một vệt kim quang, trôi lơ lửng ở Trần Mặc trước người ba thước, tựa như một ngọn đèn lên dầu, ở trong bóng tôi dâng lên hy vọng ánh sáng. Trần Mặc thanh âm bình thản, tựa như trên 9 tầng trời truyền. Ta có nhất kiếm, có thể chém vạn quỷ. Cốc Thiên Sát mặt đầy rêu cợt, ha ha ha, trò cười, chỉ bằng ngươi cây dao gọt trái cây một vật, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Trần Mặc khẽ mỉm cười, sau một khắc, Cốc Thiên Sát nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ. Ánh vàng rừng rực, Trảm Thiên Kiếm lấy cực nhanh tốc độ quanh quẩn trên không trung, ngay lập tức ngàn mét. Phàm là bị mệnh phi kiếm đụng phải ác quỷ, lập tức kêu thảm một tiếng, hóa thành một cổ khói xanh, tiêu tan ở trong thiên địa. Bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh, mọi người chỉ thấy phương viên trong vòng trăm thước. Bị một đạo kim sắc vong kiếm bao phủ, toàn bộ ác quỷ không chỗ có thể ẩn giấu. Mấy hơi giữa, hơn 10.000 ác quỷ không một thoát khỏi may mắn, toàn bộ bầu trời đêm khôi phục lại yên lặng. Toàn trường, tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn Trần Mặc trong ánh mắt, trừ khiếp sợ, hay lại là khiếp sợ. Đạo kim quang kia thật giống như chính là cứu Trần đạo trưởng kim quang. Có người kêu lên. Nguyên lai cái đó không lộ diện cao nhân chính là Trần Đại Sư, khó trách kim quang kia biến mất, Trần Đại Sư liền ngồi taxi chạy tới, ta đã nói rồi. Vậy có thể trùng hợp như vậy. Cốc Thiên Sát nhìn Trần Mặc, mặt đầy lụ bại, vạn quỷ đại trận bị hủy, hắn tu vi hoàn toàn biến mất, còn sống, đã thì sống không bằng chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Loại này linh căn không phải là võ đạo giới có thể nắm giữ. Ở ta trước khi chết, hy vọng có thể để cho ta làm biết quỷ. Cốc Thiên Sát cười khổ nói, cả người giống như gần đất xa trời lão nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ta nói, ta là một gã tu tiên giả. Trần Mặc mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói. Ha ha, tu tiên giả Cốc Thiên Sát không tên cười, tiếng cười tràn đầy thê lương, xoay người rời đi. Trần Mặc cũng không ngăn cản, nhưng mà lặng lặng nhìn hắn. Sở Văn Hùng đám người gấp giọng nói, Trần Đại Sư, muôn ngàn lần không thể thả hắn đi a. Nếu không hắn khẳng định sẽ còn kéo nhau trở lại. Trần Mặc không có động tác, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Cốc Thiên Sát, yên tâm, hắn không đi ra lọt bảy bước. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt không giải thích được, không nhịn được cũng nhìn về phía Cốc Thiên Sát. Trong lòng mặc niệm, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Đi tới bước thứ năm thời điểm, một vệt kim quang từ Cốc Thiên Sát trong thân thể băng bắn mà ra, Cốc Thiên Sát cả người từng mảnh vỡ vụn, hóa thành một dạng bụi bẩm, bị gió thổi tán. Chuyện này, mọi người hít một hơi lãnh khí, mặt đầy kinh hoàng. Vạn quỷ đại trận tiêu hao không chỉ là Cốc Thiên Sát tu vi, còn có hắn huyết nhục cùng linh hồn, Trần Mặc nhất kiếm chém vạn quỷ, dĩ nhiên cũng không bỏ qua cho Cốc Thiên Sát. Còn có một hơi thở lão nhị Hoàng Thế Vinh, đầu rạp xuống đất, hướng về phía Trần Mặc lễ bái, Trần Đại Sư tha ta một mạng, từ hôm nay sau ta nguyện trở thành Trần Đại Sư một con chó, cầu xin ngài tha ta một mạng. Trần Mặc mặt đầy trắng ghét, theo tay vung lên, Trảm Long kiếm hô khiếu nhi ra, Hoàng Thế Vinh đầu một nơi thần một nẻo. Trần Đại Sư, nơi đó còn có một cái hôn mê thiên quỷ người trong môn. Sở Văn Hùng cẩn thận nhắc nhở. Trần Mặc nhàn nhạt liếc hắn một cái, tự các ngươi xử trí đi, ta xem một chút Trần Tùng Tử như thế nào đây. Nghe được Trần Tùng Tử, Sở Văn Hùng chờ một đám đại lão trong lòng cả kinh, bọn họ có thể không có quên Trần Mặc chuyển lời, không biết Trần Tùng Tử sổ nợ này, Trần Mặc chuẩn bị như thế nào cùng bọn họ coi là. Mẹ, đều do thiên quỷ môn đám người này, nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng sẽ không chọc Trần Đại Sư tức giận. Cổ Tĩnh An tức giận mắng một tiếng. Đúng, thịt bọn họ. Sở Văn Hùng mặt đầy âm độc hung tàn, mang người tiến lên vây quanh tên kia té xỉu trên đất thiên quỷ môn đệ tử. Trần Mặc không có để ý những thứ này, thiên quỷ môn người đệ tử kia sống chết không đủ nhắc đến. Hắn đưa ra hai chỉ, khoác lên Trần Tùng Tử mạch môn, khe nhíu mày. Thiên địa nhị hồn không về, mệnh hồn bị tổn thương, thất phách đi năm tuần hai, thương rất nghiêm trọng à, phải dùng dưỡng thần đan cứu chữa. Nhưng mà luyện chế dưỡng thần đan thuốc không dễ tìm cho lắm. Trần Mặc đứng lên, ánh mắt chuyển qua những đại lão kia trên người chúng, trong lòng có chủ ý. Sở Văn Hùng đám người đã giết còn lại thiên quỷ phái đệ tử, xoay người đi về phía Trần Mặc. Nam phương 10 thành phố, Bắc phương 7 thành phố, toàn bộ đại lão toàn bộ ở chỗ này. Cảm tạ Trần Đại Sư ân cứu mạng, ta chờ sau này nguyện nhận thức Trần Đại Sư làm chủ, tuyệt không hài lòng. Lúc trước đắc tội qua Trần Mặc Lễ Châu đại lão Trương Phong Dụ, đất quỳ một chân trên đất, tuyên thệ thần phục, thiên quỷ môn đã diệt. Hắn sợ hai Trần Mặc tìm hắn tính sổ. Còn lại đại lão cũng đội vàng quỳ một chân trên đất, tuyên thệ thần phục, chúng ta cũng nguyện ý nhận thức Trần Đại Sư làm chủ, tuyệt không hài lòng. Trần Mặc gật đầu một cái, được, tất cả đứng lên đi, các ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, sau này ta tự nhiên sẽ đảm bảo kê. Bất quá bây giờ ta cần một ít dược liệu, các ngươi lập tức phái người tìm, chậm nhất là ba ngày, ta phải muốn gặp được những dược liệu này. Chương 111, đi tuyệt mệnh cốc. Sở Văn Hùng đem Trần Mặc cùng còn lại đại lão mời tới hắn ở hiến thuộc về hồ trong biệt thự. Trần Mặc viết tấm kế tiếp dược liệu danh sách, giao cho chúng đại lão. Phía trên này dược liệu, niên đại càng lâu càng tốt, các ngươi không tiếc bất cứ giá nào tìm cho ta đến, ai tìm tới dược liệu nhiều, ta có khen thưởng. Trần Đại Sư khen thưởng. Một đám đại lão kích động trong lòng. Trần Đại Sư yên tâm, trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định đem hết khả năng, tìm toàn bộ dược liệu. Một đám đại lão tự tin nói. Mặc dù Trần Mặc dược liệu cần thiết đều là thập phân vật hiếm thấy, vậy do mượn 17 thành phố đại lão mạng giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ, cũng không khó tìm. Trần Mặc gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Văn Hùng, người tốt sinh trông nom Trần Tùng Tử, ta còn muốn đi Lâm Châu giải quyết một chút phiền thoái, nhiều nhất 3 ngày, tất nhiên trở về. Sở Văn Hùng không người nói, tuân lệnh. Trần Đại Sư bây giờ thì đi Lâm Châu sao? Ta tìm xe đưa ngươi. Sở Văn Hùng mặt đầy lấy lòng nói. Trần Mặc gật đầu, được. Nghe được Trần Mặc phải đi, một bên mặt lộ vẻ suy tư Cổ Tĩnh An lên tiếng nói, Trần Đại Sư, mấy ngày nữa liền muốn cử hành mỗi năm một lần Hán Dương Phong Hội. Đến lúc đó toàn bộ Hán Dương các giới nhân vật nổi tiếng cũng sẽ trình diện, ngài muốn dẫn chúng ta tham gia sao? Trần Mặc kiếp trước cũng biết Hán Dương Phong Hội, hắn tiếp trưởng Mỹ Hoa tập đoàn sau, còn đã tham gia một lần, thật ra thì chính là một cái Hán Dương tỉnh đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng giao thiệp thực rượu, xúc tiến các phe đại lao trao đổi hợp tác. Đời trước. Trần Mặc còn vì chính mình có tư cách tham gia Hán Dương Phong hội vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bất quá đời này, Trần Mặc đối với cái loại này buồn chán tiệc rượu không có nửa điểm hứng thú. Tự các ngươi đi đi, ta liền không tham gia. Cổ Tĩnh An lại hỏi, đến lúc đó chúng ta là hay không lấy ngài danh nghĩa tham gia sao? Hán Dương 17 thành phố đại lao nhận thức Trần Mặc vi tôn, thành Trần Mặc thủ hạ, tham gia loại này phong hội, tự nhiên lấy Trần Mặc danh nghĩa. Lấy tự các ngươi danh nghĩa liền có thể. Trần Mặc không nghĩ quá chiêu diêu, muốn là bị người ta biết Hán Dương 17 thành phố đại lao hết thảy thần phục với hắn, sợ là sẽ phải dọa hỏng những thứ kia đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng. Minh Bạch. Cổ Tĩnh An gật đầu. Trần Mặc nhìn về phía Sở Văn Hùng, đưa ta đi Lâm Châu đi. 3 giờ sáng, Trần Mặc đến Lâm gia tộc đất. Hai cái cửa đồng nhìn thấy Trần Mặc, lập tức chào đón, không mình hành lễ, cung nên tiên sinh. Hai người này trước kia là Lâm gia người làm, gặp qua Trần Mặc đại phát thần uy, một người diệt Lâm gia. Mặc dù Trần Mặc để cho Lâm Tuyết chấp trưởng Lâm gia, nhưng hai biết đến Trần Mặc mới là Lâm gia chân chính chủ nhân. Lâm Tuyết đây. Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy khó chịu vẻ, tiên sinh, Lâm Tuyết gia chủ mấy ngày trước đây liền bị một vị thần bí nhân mang đi. Người kia trước khi đi lưu lại lời nói, nói hắn ở Tuyệt Mệnh Cốc cung hậu tiên sinh đại giá đến chơi. Tuyệt Mệnh Cốc ở nơi nào? Trần Mặc hỏi. Ngay tại Tây Phương 30 dặm nơi, nơi đó rất hiếm với người, rất dễ dàng tìm tới. Lưỡng danh môn đồng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, phát hiện trước mắt sớm đã không có Trần Mặc bóng người. Lâm địa vị gia tộc đưa hẻo lánh, 3 giờ sáng, Trần Mặc căn đánh không tới xe, chỉ có thể vô ích bước đi Tuyệt Mệnh Cốc. Trần Mặc đi rất nhanh, bước ra một bước. Thường thường chính là 5-6 thước khoảng cách, 30 dặm chặng đường, rất nhanh thì đi hết. Nhìn tiền phương cỏ dại rậm rạp một ngọn núi thấp, Trần Mặc trong lòng hơi động, chắc là nơi này. Đông phương chân trời đã dâng lên màu trắng bạc, Trần Mặc chân không chạm đất, đạp những thứ kia bụi cỏ, trôi dạt tiến vào sân cốc. Tuyệt Mệnh Cốc trong đại điện, trong đỉnh hỏa diễm đốt rất vượng, toàn bộ đại điện ấm áp như xuân, xa hoa hồ ly da lông trên sạp hàng, nổ ngang ké 7-8 danh người mặc trong suốt lụa trắng, áo quần nửa lộ nữ tử. Các nàng sắc mặt có một loại không bình thường đỏ ửng, còn lộ ra một cổ mệt mỏi, là cực độ vui vẻ sau trạng thái. Chủ vị, Quy Hữu Quang toàn thân không được mảnh vải, mặt mũi anh tuấn, lẳng lặng bưng lên chân cao ly thủy tinh, thưởng thức trong ly rượu chất lỏng màu đỏ. Dưới người là bị hành hạ sức cùng lực kiệt Lâm Tuyết mẹ con. Đương nhiên, Quy Hữu Quang khỏe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc ly cao cổ bên trong chất lỏng màu đỏ, thanh âm giản mua dị thường, ngươi rốt cuộc. Trong đại điện, Trần Mặc lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, mặt hiện lên ra vẻ lạnh như băng. Thải âm bổ dương thuật, xưa nay chính là tu luyện giới nhân thần cộng phân tà thuật, ngươi đoạt không đơn thuần chỉ có các nàng trong cơ thể nguyên âm, càng là liền các nàng tinh khí cũng không thả qua, như thế thương thiên hại lý phương pháp, coi như là võ đạo giới cũng không khả năng tha cho ngươi, khó trách ngươi muốn tránh tại loại này hoàng vu chi địa. Quy Hữu Quang nhỏ hơi kinh ngạc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại liếc mắt là có thể nhìn ra ta thật sự tu luyện chi pháp. Khó trách liền Lâm Tổn tiểu tử kia đều bị ngươi giết, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá ta muốn sửa chữa một chút, ta không phải là trốn ở chỗ này, mà thì không muốn đi ra ngoài a nơi này non xanh nước biếc, lại có đông đảo giai nhân cùng ta mua vui, nhất định chính là nhân gian tiên cảnh, vì sao phải đi ra ngoài. Và lại nói, ta muốn đi ra ngoài, người nào lại ngăn được. Nói xong, Quy Hữu Quang gương mặt khẽ nhếch, ngang ngược lộ ra ngoài. Quy Hữu Quang dưới chân, nguyên bị hành hạ sức cùng lực kiệt Lâm Tuyết, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn trong đại sảnh Trần Mặc, phát ra âm thanh yếu ớt, chủ nhân, cầu xin ngài cho ta cùng mẫu thân báo thủ, giết tên xuất sinh này. Quy Hữu Quang tà mị cười một tiếng, nắm lên Lâm Tuyết tóc, đem Lâm Tuyết cả người nhắc tới, Lâm Tổn tiểu tử kia giấu giếm, tốt như vậy mặt hàng lại không có đưa cho ta, mấy ngày nay ta từ trên người nàng lấy được không ít chỗ tốt, không nghĩ tới trong cơ thể nàng nguyên âm lại vô cùng tinh thuần, thân là nội cảnh vũ giả, thân tinh khí cũng vượt xa những thứ kia nữ nhân bình thường. Ta phải cảm tạ ngươi đưa cho ta một món tốt lễ vật. Lâm Tuyết thân thể là bị bồi nguyên đan sửa đổi, tự nhiên so với người bình thường cường rất nhiều, liền ngay cả này nội cảnh võ giả đỉnh cao sợ rằng cũng không sánh nổi, nhưng mà không nghĩ tới lại tiện nghi tên hôn đàn này. Trần Mặc sắc mặt lạnh giá, trong mắt lộ ra vẻ sắc ý, ngươi thật đáng chết. Quy Hữu Quang cười ha ha, vài thập niên trước liền có người nói qua lời này, nhưng là ta bây giờ vẫn sống rất tốt, mà những thứ kia nguyền rủa ta chết người, lại sớm liền hóa thành cát vàng. Đó là bởi vì ngươi trước không gặp phải ta. Trần Mặc nói xong, bước ra một bước, sau một khắc, đã tới Quy Hữu Quang trước người. Vành! Mãn Hàm tức giận một quyền, trực tiếp đập về phía Quy Hữu Quang, ra tay một cái, chính là Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhất thức, Đoạn Sơn Nhạc. Quy Hữu Quang mặt liền biến sắc, bỏ lại Lâm Tuyết, thân hình lui nhanh. Ẩm! Chủ vị gỗ thật ghế ngồi, bị Trần Mặc một quyền đập nát. Trần Mặc cũng không có truy kích, mà là đỡ dậy Lâm Tuyết, một quả bồi nguyên đan đưa tới. Ăn nó, bắt đầu chữa thương. Lâm Tuyết mặt đầy cảm kích, đa tạ chủ nhân. Mong rằng chủ nhân xuất thủ cứu mẫu thân của ta. Trần Mặc mắt nhìn nằm ở Lâm Tuyết bên cạnh tên kia cô gái trung niên, với Lâm Tuyết giống nhau đến bảy phần, mặc dù đã là bán lao tử nương, vẫn như cũ phong vận dư âm. Trần Mặc không do dự, lại lấy ra một quả bồi nguyên đan đưa cho Lâm Tuyết. Bồi nguyên đan đối với vũ giả mà nói, có thể tăng cao tu vi, phát triển kinh mạch, đối với người bình thường cũng có thể cường thân kiện thể, cố bồi nguyên. Trần Mặc liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tuyết mâu thân đã bị quy hữu quang thường xuyên hút nguyên âm cùng tinh khí, khí huyết hai thua thiệt, bồi nguyên đan chính dễ dàng cứu nàng tánh mạng. Quy hữu quang cả giận nói, tiểu tử, ngươi căn không phải là nghĩ tưởng công kích ta, ngươi mục tiêu là cứu các nàng. Trần Mặc cười nhạt nói, ngươi vẫn không tính là đần. Lâm Tuyết nhìn Trần Mặc ánh mắt, càng cảm kích. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Quy hữu quang giận dữ, hắn sống hơn 100 tuổi, lần đầu tiên có người dám như vậy đùa bỡn hắn. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, mặt đầy lãnh đạm, kia cũng phải xem ngươi có hay không chuyện này. Chương 112, hộ thể cảnh tông sư. Lâm Tuyết nhắc nhở, chủ nhân, người này rất có thể chính là đời trước Lâm gia cung phụng, bước vào tông sư cảnh vài chục năm, thực lực phi phàm, ngài nhất định phải cẩn thận. Trần Mặc nhàn nhạt nói, yên tâm đi, liền loại này dựa vào hút người nàng tinh khí kéo dài chính mình tuổi thọ thứ bại hoại, ở trước mặt ta còn kiến hôi. Đi chết đi tiểu tử. Quy hữu quang nghe được Trần Mặc dám khinh thị chính mình, càng là nộ phát trùng quan, một trường đánh. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình thản, chờ hắn công tới, mới vây tay đỡ, đồng thời tâm niệm vừa động, thả ra mệnh phi kiếm. Loảng xoảng. Một tiếng sắt thép va chạm, Trảm Thiên kiếm đâm trúng Quy hữu quang sau lưng, nhưng là lại bị một tầng vô hình cái lồng khí ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Trần Mặc thu hồi Trảm Thiên kiếm, có chút kinh ngạc, lại ngăn trở ta phi kiếm. Ngược lại coi thường ngươi. Một bên Lâm Tuyết lại kêu lên một tiếng, chủ nhân, hắn đã là hộ thể cảnh tông sư, đó là hộ thân cương khí, ngài nhất thiết phải cẩn thận. Hộ thân cương khí. Trần Mặc một bên ứng đối Quy hữu quang tấn công, vừa suy nghĩ, đồ chơi này tương tự với tu tiên giả linh khí cháo, nhưng mà nhược hóa vạn lần, chỉ cần lực công kích đủ mạnh, có thể nhất kiếm chẳng phá. Bất quá so với cốc thiên sát, người này lại cường rất nhiều. Quy hữu quang một đòn chạy trốn xa, cảnh giác nhìn Trần Mặc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi âm hiểm như vậy. Nếu không phải ta đã tu luyện ra hộ thân cương khí, thiếu chút nữa thì bị ngươi được xính. Bất quá ta rất ngạc nhiên, mới vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì ám khí? Ám khí? Trần Mặc thất thanh cả cười, đây cũng không phải là ám khí, đây là kiếm tiên mệnh phi kiếm. Kiếm tiên? Ha ha, người dỗ quỷ đâu? Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, làm sao có thể xuất hiện ở thế giới hiện thật? Nếu như cõi đời này thật có kiếm tiên, làm sao có thể đến phiên máy bay đại pháo diêu võ dương ai? Quy hữu quang căn không tin. Trần Mặc không có giải thích, nhàn nhạt nói, ngươi bực này con kiến hôi tồn tại, liền trái đất đều không đã đi ra ngoài, đối với vũ trụ tinh không vừa có thể biết bao nhiêu. Nói khoác mà không biết ngượng. Lấy ngươi tuổi tác, cho dù đánh ra từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện võ đạo, tối đa cũng chỉ là vừa nhập hóa cảnh, trở thành chân khí cảnh tông sư, lại dám nói xuông vũ trụ tinh không. Quy hữu quang mặt coi thường, vũ trụ tinh không mênh mông bực nào, chúng ta vũ giả cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, cho dù là thần cảnh vũ giả, thọ nguyên tăng nhiều, cũng cuối cùng có ngã xuống lúc. Ngươi bất quá một tên hoàng khẩu trẻ con, đối với vũ trụ tinh không vừa có thể biết bao nhiêu. Trần Mặc nhàn nhạt nói, ta từng ngao du vũ trụ tinh không, một kiếm chạm tinh thần, ngươi bực này hết ngồi đại giếng, há có thể tưởng tượng ta có thể chịu. Quy hữu quang cười ha ha, kiếm chạm tinh thần. Chết cười ta, ngươi có năng lực chịu ngược lại trước chém ta à? Ngươi nghĩ rằng ta chém không ngươi? Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, mặt đầy lãnh đạm, trong mắt hiện ra vạn vật sinh diệt, nhật nguyệt luân chuyển. Một cổ khí sơ xác tiêu điều từ trên người Trần Mặc nhàn nhạt dâng lên, Trần Mặc cả người dường như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, một khi thanh kiếm nảy ra khỏi vỏ, có thể chạm thiên địa. Quy hữu quang đông nhiên cảm giác một cổ để cho hắn lòng rung động khí tức, mặt đầy ngưng trọng, hắn cảm thấy trước mắt vị thiếu niên này, cũng không phải là đang nói khoác lác. Rất có thể thật có cái gì không nổi lá bài tẩy. Ngâm. Trảm Thiên kiếm trôi lơ lửng đỉnh đầu ba thước, ánh vàng rừng rực, rung động nhẹ nhẹ đến, không chịu cô đơn. Ta đã từng giết tiên, tàn sát qua long, diệt quá thần ma thánh tử. Ngươi chính là một người phàm tục, vẫy tay có thể diệt. Trần Mặc vẫy tay, Trảm Thiên kiếm phát ra một tiếng kinh minh, bay đến trong tay hắn. Xem ta chém ngươi. Cỏ. Kim quang tăng vọt ba trượng, một cái so với Trần Mặc thân thể lớn gấp mấy lần kiếm lớn màu vàng nóng bị Trần Mặc giơ lên thật cao. Nhớ, kiếm danh Trảm Thiên. Hôm nay, chém ngươi. Rào, kim quang đánh xuống, như thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm, toàn bộ đại điện đều run rẩy. Quy Hữu Quang kinh hãi muốn chết, toàn thân tu vi bùng nổ, trong hai tay nhất minh nhất ám hai tia sáng mang hiện lên. Âm Dương Phá Diệt Quyền. Phốc phốc phốc. Dễ như bỡn, hộ thân cương khí ở Trần Mặc kinh thiên nhất kiếm trước mặt giống như đao cắt đậu hũ, Quy Hữu Quang giơ lên hai cánh tay kể cả nửa người đều bị nhất kiếm lột bỏ. Quy Hữu Quang hình dáng thê thảm nằm trên đất, mặt đầy kinh hoàng, đây tột cùng là kiếm pháp gì? Là cần gì phải cường đại như thế, lại có thể phá hư ta hộ thân cương khí? Trần Mặc có chút kinh ngạc, lại còn không có chết. Đây chính là hộ thể cảnh tông sư sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Trần Mặc đi lên trước hai bước, lặng lặng nhìn Quy Hữu Quang, bị thương nặng, thân thể của hắn bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Đây không phải là kiếm pháp, mà là thần thông, nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Quy Hữu Quang sắc mặt mê mang, thần thông. Có lẽ cái từ này thích hợp ngươi hơn mới vừa rồi một kiếm kia. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Trần Mặc thanh âm bình thản, nhân mạng ở trong miệng hắn phảng phất thành nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Quy Hữu Quang lúc này, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi, tha ta nguyện ý đem những năm gần đây góp nhặt tài sản toàn bộ tặng cho ngươi. Trần Mặc lắc đầu một cái, những ta đó muốn tới có ích lợi gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không đích thân động thủ giết ngươi, sợ ngươi bẩn ta kiếm. Trần Mặc xoay người rời đi, đi tới Lâm Tuyết bên người, hắn liền giao cho ngươi xử trí, có oan báo oan, có cửu báo cửu. Lâm Tuyết mắt nhìn Quy Hữu Quang, trong mắt lóe lên một vẻ khiến người ta run sợ cửu hận, đa tạ chủ nhân. Chủ nhân ân, Lâm Tuyết đời này cũng không cần báo đáp, xin nhận Lâm Tuyết xá một cái. Lâm Tuyết quỳ rạp xuống Trần Mặc trước mặt, trước ngực tốt đẹp nhìn một cái không sót gì. Trần Mặc ánh mắt thanh minh, không có bất kỳ nghĩ bậy, nhàn nhạt nói, đi đi. Bàn Hoành ở Tuyệt Mệnh Cốc vài chục năm mối hòa lớn, chết rất thảm, chịu hết hành hạ, sau khi chết thi thể còn bị ném ra ngoài cho ăn. Chỉ tiếc thi thể kia đã lão hóa, liền cậu đều lười được ăn. Thả ra những thứ kia bị Quy Hữu Quang nốt nữ nhân, Trần Mặc đem Quy Hữu Quang vài chục năm vơ vét tài sản quét dọn hết sạch, có rất nhiều thỏi vàng châu đáo đồ cổ ngọc khí, thật muốn chết tính được phòng chừng có mấy cái trăm triệu. Trần Mặc đem những thứ này giao cho Lâm Tuyết mua bán, sau đó do Lâm Tuyết tự do chi phối, cái kia cả lỷ còn có chừng mấy trăm triệu, quả thực chưa dùng tới nhiều tiền như vậy. Ở một cái cơ quan ngầm bên trong, Trần Mặc tìm tới mấy công pháp, còn có một mảnh vải vàng bao. Trong đó có Quy Hữu Quang tu luyện thải âm bổ dương phương pháp, bị Trần Mặc trực tiếp ném vào trong lò lửa đốt. Còn lại kia mấy, Trần Mặc đại khái nhìn một chút, đều là một ít bất nhập lưu công pháp, Trần Mặc cũng cùng nhau cho Lâm Tuyết, để cho nàng khen thưởng cho tương đối trung thành một số người, bồi dưỡng tâm phúc. Ngược lại khối kia hoàng bố bao, để cho Trần Mặc sinh ra hứng thú mãnh liệt, bên trong lại ẩn chứa cường đại sóng linh lực. Hoàng trong bao vải là một quả nhẫn bạch ngọc, linh lực chính là từ chiếc nhẫn này thượng tản mát ra. Đây là chữ vật giới chỉ. Trần Mặc kinh hỉ. Có thể là đồ tốt ta. Không nghĩ tới trái đất vẫn còn có chữ vật giới chỉ bảo tồn lại. Người này khẳng định có thể cảm nhận được trong chữ vật giới chỉ ẩn chứa linh lực, nhưng không biết nên sử dụng như thế nào, cho nên liền cất giữ đến, không nghĩ tới lại tiện nghi ta. Trần Mặc đeo lên chiếc nhẫn kia, truyền linh lực vào, tâm niệm vừa động, chữ vật giới chỉ bị mở ra, Quy Hữu Quang những tài sản kia bị Trần Mặc thu vào đi. Chiếc nhẫn không gian chỉ có một trượng phương viên, ở tu tiên giới thuộc về cấp thấp nhất cái loại này, chân chính cực phẩm chữ vật giới chỉ. Bị gọi là không gian pháp bảo, trong vòng ngàn dặm có thể cấp dưỡng linh thú đâu. Phòng trưng luyện chế chiếc nhẫn chứa vật người, cũng không coi trọng, cảm thấy là một cái hàng thất bại, liền bảo vệ pháp trận đều không lưu lại. Nếu không ta nghĩ muốn luyện hóa chiếc nhẫn này, còn muốn hao tổn phí chút sức lực. Nhưng là, bằng vào ta bây giờ tu vi, chiếc nhẫn chứa vật có thể giúp được ta bận rộn. Có chữ vật giới chỉ, sau này ở gặp phải tam diệp chu quả cái loại này linh dược, liền có thể trực tiếp ném vào, trăm năm cũng sẽ không hủ hóa. Trần Mặc thu liễm tâm tình, chợt phát hiện khối kia bọc chữ vật giới chỉ hoàng trên vải, có chữ viết. Hư không sơn. Chương 113, Trần Mặc ban thưởng. Trần Mặc cầm lên hoàng bố, tinh tế kiểm tra. Sau khi nhập môn, quẹo trái, qua ba đạo hành lang, có một gian thạch thất. Sau khi xem xong, Trần Mặc đối với chiếc nhẫn chữ vật lai lịch, nhưng với ngực. Nguyên lai chiếc nhẫn chữ vật, lại là người này ở trên hư không núi lấy được, hắn đem hư không sơn chuyến đi kinh lịch viết ở nơi này khối hoàng trên vải. Trần Mặc nhớ, ban đầu ở thành trung thôn sân nhỏ chém chết Bàng Sĩ Nguyên, cũng nghe qua hư không sơn tên. Bàng Sĩ Nguyên từng nói, vào hư không sơn, tất thành tông sư. Từ nơi này chiếc nhẫn chữ vật, cùng với hoàng trên vải đối với hư không sơn miêu tả, cộng thêm Bàng Sĩ Nguyên ban đầu đối với hư không sơn lời đồn đại đến xem, hư không sơn đã từng nhất định là có tu tiên giả tồn tại. Chính là không biết hư không sơn kết quả ở vị trí nào. Trần Mặc có chút ý động, nếu như có thể lấy được một vị tu tiên giả truyền thừa. có thể giải quyết hắn gấp thiếu tài nguyên tu luyện vấn đề. Trước mắt mới chỉ, Trần Mặc có thể khẳng định, trái đất lúc trước tuyệt đối là một cái tu tiên đại tinh, chính là không biết từ lúc nào bắt đầu sa sút. Trần Mặc đem hoàng bố mất hết bên trong chiếc đỉnh lớn, đốt thành cho bụi. Trở về đi. Trần Mặc từ tốn nói. Lâm Tuyết không người cúi đầu, tuân lệnh. Trần Mặc mang theo Lâm Tuyết cùng mẫu thân nàng, trở lại Lâm gia tộc đất, trời đã sáng choang. Chủ nhân, ta an bài cho ngài gian phòng, ngài trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Tuyết không người nói. Không cần, ngươi tìm xe đưa ta trở về Võ Châu, ta còn có chuyện quan trọng. Một đêm không ngủ đối với Trần Mặc mà nói căn không coi vào đâu, lấy hắn bây giờ tinh lực, cho dù là 10 ngày không ngủ cũng không có gì đáng ngại. Lâm Tuyết có chút thất vọng, nhưng cũng không dám chút nào vi phạm Trần Mặc ý nguyện. Ta lập tức là chủ nhân chuẩn bị. Chốc lát, Lâm Tuyết trở lại, chủ nhân, xe đã chuẩn bị xong, ngươi bây giờ liền đi sao? Trần Mặc lắc đầu một cái, ngươi theo ta. Lâm Tuyết gật đầu, đi theo Trần Mặc đi tới một căn phòng. Chủ nhân có chuyện gì phân phó? Lâm Tuyết không mình hành lễ. Trần Mặc tâm niệm vừa động, trên tay nhẫn bạch ngọc thoáng qua một vạch kim quang, hoa lạp lạp, từ tuyệt mệnh cốc trong đại điện vơ vét tài vật chống rông xuất hiện ở trong phòng. Lâm Tuyết cũng không kinh ngạc, ở trong đại điện đã gặp Trần Mặc thu những tài vật kia. Những tài vật này ngươi tự mình xử lý, tìm người đi trong đại điện cứu ra những thứ kia bị kẹt người. Lâm Tuyết cung kính gật đầu, tuân lệnh. Trần Mặc gật đầu một cái, rời đi Lâm gia, ngồi lên Lâm Tuyết chuẩn bị một chiếc xe thương vụ, trở lại Võ Châu. Trở lại Võ Châu sau, Trần Mặc ở Sở Văn Hùng trong biệt thự chờ một ngày, cần dược liệu liền bị các đại lao toàn bộ làm cho đều, cũng tự mình đưa đến Sở Văn Hùng biệt thự. Băng tinh thảo, thu tiên giới tên là Ngưng Hồn thảo. Thạch quả, lại danh chiêu hồn quả. Niên đại cũng vượt xa ta dự liệu, đủ để luyện chế hai quả dưỡng thần đan. Xem ra thế tục giới thế lực vẫn rất có chỗ dùng. Mắt nhìn một đám đại lão, Trần Mặc gật đầu một cái, biểu thị hài lòng, không sai. Ai tìm tới dược liệu nhiều nhất, ta có khen thưởng. Sở Văn Hùng cười hát hát nói, Trần Đại Sư, ta tìm tới khác biệt. Trần Mặc gật đầu, móc ra một quả bồi nguyên đan ném cho Sở Văn Hùng, ăn hết, đảm bảo ngươi nửa đời sau thân cường thể kiện. Sở Văn Hùng mừng rỡ, đa tạ Trần Đại Sư. Còn lại đại lão tâm tình kích động, bọn họ đều là người bình thường, sinh lão bệnh tử mỗi người bọn họ cũng không chạy khỏi, nếu có được đến một quả có thể bảo đảm nửa đời sau khỏe mạnh linh đan diệu dược, cho dù là để cho bọn họ bỏ qua một nửa gia sản, bọn họ cũng nguyện ý. Lễ Châu đại lão Trương Phong dụ liếm mặt quỳ xuống Trần Mặc trước mặt, Trần Đại Sư, ta tìm tới khác biệt. Trần Mặc liếc hắn một cái, cũng ném cho hắn một quả bồi nguyên đan, ăn hắn, sau này có thể để cho ngươi trọng trấn nam nhân hùng phong. Trương Phong dụ mặt đầy khiếp sợ. Hắn khi còn trẻ tuổi phong lưu thành tánh, đưa đến hiện tại tại thân thể thiếu hụt lợi hại, mặc dù như cũ háo sắc, nhưng lại chỉ có thể như thái giám thượng thanh lầu, lực bất tòng tâm. Mấy năm nay Trương Phong dụ không ít tìm chuyên gia nhìn, nhưng là hiệu quả căn không lý tưởng, cũng ăn qua một ít lao trung y để chế thuốc, kết quả cũng là tạm được, không nghĩ tới Trần Mặc chẳng những liếc mắt liền nhìn ra hắn tật bệnh, lại còn có thể trị hết. Trần Đại Sư, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, thành tâm ra sức cùng ngài. Trương Phong dụ hận không được lột ra chính mình tâm, để cho Trần Mặc nhìn thấy chính mình trung thành. Tiết Khiêm Hòa cũng sắc mặt trở nên hồng, trên sự kích động trước một bước, Trần Đại Sư, ta cũng tìm tới khác biệt. Trần Mặc gật đầu một cái, đem một quả cuối cùng bồi nguyên đan cho Tiết Khiêm Hòa. Ăn nó, sau này ngươi cảnh truy bệnh hoàn toàn khang phục. Tiết Khiêm Hòa mừng rỡ, Tiết Mỗ, đa tạ Trần Đại Sư. Còn lại một đám đại lão đỏ con mắt không dứt, Cổ Tinh An xoa xoa tay, mặt đầy lịnh hót nhìn Trần Mặc, hận không được gáp vào Trần Mặc trên người. Trần Đại Sư, ta cũng tìm tới như thế, người xem. Trần Mặc lắc đầu một cái, mới vừa rồi đó là một quả cuối cùng bồi nguyên đan, ngươi muốn lời nói chỉ có thể chờ đợi lần sau ta tìm tới dược liệu sẽ đi luyện chế. Như vậy a? Cổ Tĩnh An mặt đầy thất vọng, bất quá hắn cũng không từ bỏ ý định. Không biết Trần Đại Sư luyện chế loại linh đan này cần gì dược liệu? Chúng ta có thể cho Trần Đại Sư tìm tới, chỉ hy vọng Trần Đại Sư cũng có thể bàn cho chúng ta một quả như vậy linh đan. Còn lại đại lão cũng vội vàng gật đầu, mặt đầy mong đợi nhìn Trần Mặc. Trần Mặc dĩ nhiên sẽ không phản đối, mặc dù hắn đã chưa dùng tới bồi nguyên đan, nhưng hắn thân nhân bằng hữu cũng có thể dùng tới. Nếu như các ngươi có thể tìm được dược liệu, ta tự nhiên có thể giúp các ngươi luyện chế. Cổ Tinh An chờ người vui mừng, đa tạ Trần Đại Sư, xin ngài đem dược liệu danh sách cho chúng ta cái này thì đi tìm. Trần Mặc viết xuống luyện chế bồi nguyên đan dược liệu, đóng cho các vị đại lão, phía trên này dược liệu, ta viết đều là thấp nhất niên đại tiêu chuẩn. Các ngươi tìm tới vật thật niên đại càng lâu, luyện chế ra đan dược hiệu quả lại càng tốt. Đa tạ Trần Đại Sư, chúng ta biết. Chuyện liên quan đến thân thể của mình khỏe mạnh, Trần Mặc tin tưởng những đại lão này một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đi tìm dược liệu. những thứ kia không bắt được Bồi Nguyên Đan các đại lão có chút nóng nảy, bắt được toa thuốc sau lập tức cáo từ, Trần đại sư, chúng ta đi về trước, đợi khi tìm được những dược liệu này, xin Trần đại sư hỗ trợ luyện chế linh đan. Trần Mặc gật đầu, yên tâm, ta nói chắc chắn. Đa tạ Trần đại sư. Chúng ta cáo từ. Một đám đại lão hưng phấn rời đi. Cổ Tinh An chắp tay nói, Trần đại sư, Hán Dương Phong hội ngài thật không đi tham gia không? Đây chính là Dương danh lập vạn cơ hội tốt, lấy ngài thân phận hôm nay địa vị, nếu như xuất hiện ở Hán Dương Phong hội, đủ để ép Hán Dương nhà giàu nhất vạn trường nho không ngóc đầu lên được. Trần Mặc trong lòng hơi động, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ lạnh như băng. Vạn trường nho, Quảng Hán tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Hán Dương tỉnh nhà giàu nhất, kiếp trước hại ta cửa nát nhà tan. Ôn Tình tỷ là cứu ta càng là hủy thân gả cho kỳ tử Vạn Văn Hiếu, kết quả Vạn gia bội bạc, khi Ôn Tình tỷ ở Vạn gia trong biệt thự treo ngược tự sát. Vạn gia cũng nên là hướng các ngươi thu điểm lợi tức thời điểm. Cổ Tinh An đám người mặt đầy sợ hãi, chẳng biết tại sao Trần Mặc trên người lại bỗng nhiên xông ra một trận cường đại dùng mình, để cho vài tên đại lao trong lòng kinh hoàng. Trần Mặc nhìn thấy Cổ Tinh An mấy sắc mặt người không đúng, lập tức thu liễm khí tức, nhàn nhạt nói, Hán Dương ta sẽ đi, về phần Hán Dương phong hội ta không xác định có thể hay không tham gia, các ngươi lấy danh nghĩa mình đi trước liền có thể. Cổ Tinh An chắp tay nói, minh bạch, ta đây đi về trước gom dược liệu. Trần Mặc gật đầu một cái, đi đi. Chương 114, hộ thân ngọc phù. Trần Mặc luyện chế hai quả dưỡng thần đan, cho Trần Tùng Tử dùng một quả, chính mình lưu lại một mai, để phòng bất cứ tình huống nào. Chân chính tu tiên giới dưỡng thần đan, kia là có thể tu bổ tu tiên giả hư hại thần hồn, Trần Mặc luyện chế tự nhiên cũng là phiên bản đơn giản hóa, dù vậy cũng đủ để cho Trần Tùng Tử hưởng thụ vô cùng. Nam ở trên giường Trần Tùng Tử rất nhanh mở mắt, nhìn thấy đứng ở mép giường Trần Mặc, muốn dây rủa đứng dậy hành lễ. Lại bị Trần Mặc ngăn cản, ngươi mới vừa tỉnh lại, linh hồn thương thế cũng không khỏi hẳn, không cần đa lễ, mau sớm tu bổ thương thế. Tuân lệnh. Trần Tùng Tử lặng lặng tu dưỡng, Sở Văn Hùng chuẩn bị cho Trần Mặc đơn độc một căn phòng. Trần Mặc xuất ra khối kia kim tinh ngọc thủy, lặng lặng suy nghĩ. Lần này nguy cơ, là ta cân nhắc không chu toàn, nếu như bị tổn thương người không phải là Lâm Tuyết, mà là Ôn Tình tỷ, cho dù là ta làm cho cả trái đất cho nàng chôn theo thì có ích lợi gì? Nhất định phải chuẩn bị một ít phòng vệ thủ đoạn, bảo vệ ta thân nhân và bạn. Trần Mặc ánh mắt tập trung ở kim tinh ngọc tùy thượng. Lớn như vậy điểm ngọc tùy, nếu như luyện chế cái loại này đại uy lực công kích tính pháp bảo, sợ là căn không thể chịu đựng, hơn nữa mẹ cùng Ôn Tình tỷ các nàng chưa chắc sẽ sử dụng, vẫn là lấy loại hình phòng ngự pháp trận làm chủ đi. Nếu như pháp bảo quá lớn, các nàng mang theo cũng không có phương tiện, dù sao nơi này là thế tục giới. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc quyết định luyện chế hai khối ngọc bội, để cho Lý Tố Phương cùng Ôn Tình tùy thân đeo. Trần Mặc dùng linh lực cắt ra hai khối khéo léo đẹp đẽ ngọc bội, sau đó bố trí hai cái loại hình phòng ngự pháp trận, một cái bắn ngược hình pháp trận, tới đang còn muốn bố trí một cái công kích pháp trận, nhưng là ngọc bội sức chứa đã đạt tới bao hòa. Luyện chế xong hai món ngọc bội pháp bảo, kim tinh ngọc tùy còn dư lại một nửa. Mẹ cùng Ôn Tình tỷ bên ngoài đánh liều, rất dễ dàng rước lấy đối thủ cạnh tranh trả thù, hai khối ngọc bội cho các nàng. Cha một người tại gia tộc, mặc dù quan không lớn, nhưng cũng là quan phương chính chức công chức, cho dù là có người muốn động thủ, cũng phải cố kỵ quan phương trả thù. Trần Mặc quyết định, hộ thân ngọc bội liền cho mẹ cùng Ôn Tình tỷ luyện chế, còn lại kim tinh ngọc thủy, Trần Mặc chuẩn bị luyện chế thành một món công kích tính pháp bảo. Chỉ có thể thật xin lỗi cha, chờ sau này tìm tới càng nhiều ngọc thủy, tự cấp lao nhân ra ông ta luyện chế đi. Còn lại kim tinh ngọc thủy, Trần Mặc là tiết kiệm, nhưng mà hơi chút mài thành ngọc bội hình dáng, liền bắt đầu bố trí pháp trận. Trần Mặc tổng cộng bố trí 3 đạo pháp trận. Một đạo ngũ hành thần lôi, một đạo tam vị chân hỏa, còn có một đạo 3000 nhược thủy. 3 đạo pháp trận đều là đại uy lực công kích tính pháp trận, lấy Trần Mặc bây giờ tu vi, miễn cưỡng vừa vặn có thể bố trí xong. Trần Mặc sắc mặt tái nhợt, xoa một chút cái trán mồ hôi hột, bất đắc dĩ thở dài, trên địa cầu này linh khí quả thực quá cằn cỗi, không biết khi nào mới có thể tu ra kim đan. Bằng vào ta thực lực bây giờ luyện chế pháp bảo, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đem 3 món pháp bảo bỏ vào chữ vật giới chỉ, Trần Mặc bắt đầu khôi phục tu vi. 2 ngày sau, Cổ Tinh An thí điên chạy đến tìm Trần Mặc, mang đến còn có một đống lớn dược liệu. Trần đại sư, ngươi cần dược liệu ta tìm toàn bộ, ngươi nhìn lúc nào luyện chế cho ta linh đan à? Trần Mặc có chút kinh ngạc, những dược liệu này niên đại không so sánh với thứ Kim Bội Vân tìm đến kém, cổ bàn tử hiệu suất làm việc lại có thể so với Kim gia. Bọn ngươi biết, chốc lát liền có thể. Trần Mặc thu hồi những dược liệu kia, trở về phòng. 10 phút sau, Trần Mặc đi ra, cho Cổ Tinh An 2 quả Bồi Nguyên Đan, chính mình cất giấu 8 miếng. Ngươi dùng 1 quả là được, thật lãng phí. Nguyên tưởng rằng chỉ có thể luyện chế 1 quả, không nghĩ tới Trần Mặc lại cho hắn 2 quả, Cổ Tịnh An mừng rỡ, đa tạ Trần đại sư, đa tạ Trần đại sư. Một bên Sở Văn Hùng nhìn có chút thấy thèm, bọn họ đều có thân nhân bằng hữu, nếu như liền mấy viên loại linh đan này, vậy thì quá tốt. Trần đại sư, ta cũng đi tìm những dược liệu này, ngài có thể hay không cũng giúp ta luyện chế hai quả. Trần Mặc minh bạch Sở Văn Hùng dự định, lắc lắc đầu nói, chuyện này để sau hãy nói vậy, nếu như có cơ hội ta sẽ đặc biệt luyện chế một ít thích hợp người bình thường dùng đan dược, không thể làm gì khác hơn là theo chân chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Sở Văn Hùng nguyên hữu nhiều chút thất vọng, nhưng nghe đến còn có cơ hội, lập tức tâm tình thật tốt. Đa tạ Trần đại sư. Đúng, ngài giao cho ta sự tình ta đã làm xong, Hoàng Trấn sự kiện kia là ta sơ sót, xin Trần đại sư thứ tội. Sở Văn Hùng nói xong, hướng về phía ngoài cửa đùng đùng vỗ tay, một tên thanh niên mặt đầy kính cẩn đi vào. Trương Hổ bái kiến Trần đại sư. Nhìn quỳ một chân trên đất Trương Hổ, Trần Mặc gật đầu một cái, đứng lên đi. Tạ Trần đại sư. Trương Hổ đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở một bên, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trần Mặc mắt nhìn Sở Văn Hùng, nhàn nhạt nói, chuyện kia coi như, nhưng là lúc sau nếu như ở có tương tự sự tình xuất hiện, ngươi liền đưa đầu tới gặp ta. Tuân lệnh. Sở Văn Hùng cả người toát mồ hôi lạnh, có thể đem giết người nói như thế dễ dàng, sợ là chỉ có thiếu niên trước mắt này một người. Trần đại sư, Hán Dương Phong hội hậu thiên liền muốn bắt đầu, chúng ta hôm nay liền chuẩn bị lên đường đi, ngài thật không cùng chúng ta cùng đi sao? Cổ Tĩnh An mặt đầy lấy lòng hỏi. Hắn vẫn cảm thấy Trần Mặc không đi, là bởi vì khiêm tốn. Đều nói tuổi trẻ khinh cuồng, tốt như vậy dương danh lập vạn cơ hội, Trần Mặc làm sao có thể bỏ qua đây? Trần Mặc lắc đầu một cái, các ngươi đi trước đi, chúng ta Trần Tùng Tử thương thế phục hồi như cũ đang quyết định. Ta đây liền cáo tử. Cổ Tĩnh An có chút tiếc nuối. Nếu như Trần Mặc xuất hiện ở Hán Dương Phong hội, 17 thành phố đại lao hết thảy bài kiến, tình cảnh kia suy nghĩ một chút sẽ để cho Cổ Tình An nhiệt huyết sôi trào. Trần Mặc có thể lực gáp Hán Dương nhà giàu nhất, bọn họ những người này đi theo Trần Mặc, cũng là cùng có vinh yên. Chỉ tiếc, Trần Mặc còn chưa nghĩ ra có đi hay không. Sở Văn Hùng không mình hành lễ, Trần đại sư, ta chuẩn bị mang theo Trương Hổ đi tham gia lần này Hán Dương Phong hội, nếu như ngài không đi, ta đây buổi tối sẽ lên đường. Đi đi. Trần Mặc mắt nhìn Sở Văn Hùng, hơi hài lòng. Trương Hổ còn chưa đủ tham gia Hán Dương Phong hội tư cách, Sở Văn Hùng mang theo hắn đi, là cố ý đòi hảo chính mình. Trương Hổ kích động cả người cứng ngắc, hắn đã sớm tháo qua Hán Dương Phong hội, biết có thể tham gia cái loại này tụ họp người, đều là Hán Dương các giới đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, hắn đời này có thể tham gia một lần, chết cũng nhắm mắt. Trương Hổ minh bạch, hắn nguyên không có tư cách, hết thảy các thứ này đều là lệ trước mắt vị này thiếu niên thần bí ban tạo. Trương Hổ đi ra, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm âm vang, Trương Hổ, đa tạ Trần đại sư ban cho. Trần Mặc nhàn nhạt nói, không cần khách khí, đây là ngươi tự lựa chọn kết quả. Trương Hổ minh bạch, Trần Mặc chỉ là hắn từ đầu đến cuối giữ vững bảo vệ từng ra, nếu như ban đầu quyết tâm hơi chút không kiên định, phỏng chừng đã chết, căn không thể nào có hôm nay vinh dự. Trương Hổ âm thầm vui mừng, ban đầu lựa chọn là biết bao sáng suốt. Buổi tối, Sở Văn Hùng mang theo Trương Hổ rời đi, phân phó người thủ hạ cực kỳ phục vụ Trần Mặc. 21 hát nhiều, Trần Tùng Tử cuối cùng kết thúc bế quan. Trần Mặc ở căn phòng cách vách mở mắt, sau một khắc, đã tới Trần Tùng Tử trước mặt. Đệ tử tạ sư phó ân cứu mạng. Trần Tùng Tử hai đầu gối quỳ xuống đất. Trần Mặc nhìn hắn, gật đầu một cái, xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, dưỡng thần đan không những có thể tu đổ ngươi bị tổn thương linh hồn, càng làm cho linh hồn ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu không phải ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, chân khí tích lũy chưa đủ, giờ phút này, cảnh giới nhập hóa. Trần Tùng Tử kích động nói, sư phó, ta có lòng tin, trong vòng 3 tháng, tất thành tông sư. Trần Mặc nhàn nhạt nói, không cần phiền toái như vậy, ta ở tiễn ngươi một đoạn đường đồng phong. Chương 115, thu nữ thần làm nha hoàn. Trần Tùng Tử mặt đầy kinh hỉ, đầu rạp xuống đất, đệ tử, tạ sư phó đại ân. Vận chuyển công pháp. Trần Mặc nhàn nhạt nói. Trần Tùng Tử đuổi vội khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Chân khí viên mãn, tông sư tự thành. Trần Mặc nhàn nhạt thì thầm. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Trần Tùng Tử sau lưng, một cổ so với Trần Tùng Tử chân khí trong cơ thể tinh thuần nghìn lần linh lực chậm rãi tràn vào. Trần Tùng Tử rung động trong lòng, rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Mặc sẽ cường đại như thế, vẹn vẹn là linh lực này chất lượng, hắn liền xa kém xa. Cường đại linh lực bị Trần Tùng Tử hấp thu, trong đan điển chân khí rất nhanh đạt tới trạng thái bao hòa. Vành! Một cổ cường đại khí tức cuốn phương viên 50 mét, Trần Tùng Tử chậm rãi đứng dậy, lăng không trôi lơ lửng, như thần ma giáng thế. Hư không trôi lơ lửng, hóa cảnh tông sư. Trần Tùng Tử thu liễm khí tức, đất quỳ sụp xuống đất, sư phó đại ân, đệ tử không cần báo đáp. Nguyện là sư phụ làm trâu làm ngựa, báo đáp sư phó. Trần Mặc nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi, thu thập một chút, sáng mai, theo ta đi Hán Dương. Cho dù là thành tông sư, Trần Tùng Tử đối với Trần Mặc vẫn một mực cung kính, giống như là trung thành nhất lão buộc, tuân lệnh. Căn phòng cách vách bên trong, Yến Khuynh Thành nhìn Trần Tùng Tử gian phòng, lẳng lặng ngẩn người. Tang Tang cảm ứng được kia cổ khí tức cường đại, mặt đầy kinh ngạc, Trần đạo trưởng, thành tông sư. Yến Khuynh Thành mặc dù không là võ đạo giới người, nhưng lâu dài thường nghe thấy, cũng biết tông sư đại biểu võ đạo giới tột cùng nhất tồn tại. Một tháng trước, Trần Tùng Tử cùng với nàng như thế còn chính là một cái bình thường người, có thể lệ Trần Mặc vi sư sau, Trần Tùng Tử gần chưa dùng tới thời gian một tháng, liền trở thành đứng ở võ đạo giới đỉnh phong tồn tại. Cái gì đệ nhất mỹ nhân, ngay cả mình hôn nhân đều không cách nào chúa tể. Thiên kim tiểu thư, vạn quán gia tài lại có thể thế nào? Giống vậy không trốn thoát sinh lão bệnh tử. Chỉ có đi theo Trần Mặc, mới có thể chúa tể vận mạng mình, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Yến Khuynh Thành trên mặt thoáng qua một vẻ kiên quyết, đi nhanh đi ra cửa. Tang Tang không hiểu hỏi, tiểu thư, ngươi làm gì? Yến Khuynh Thành không trả lời, Tang Tang vội vàng với đi ra ngoài. Đi thẳng đến Trần Tùng Tử cửa gian phòng, Yến Khuynh Thành mới dừng lại, nhớ tới lần trước Trần Mặc chuyển lời, Yến Khuynh Thành dung nhan tuyệt mỹ có chút phím hồng. Thon thon tay ngọc trực tiếp đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía ngồi ở trên ghế một cái tay nâng chung trà lên Trần Mặc. Yến Khuynh Thành hít sâu một hơi, ngạo nhân ngực chập trùng kịch liệt, sải bước đi đến Trần Mặc trước mặt, không chớp mắt nhìn Trần Mặc. Trần Mặc hơi sừng sờ, không hiểu nhìn Yến Khuynh Thành, không biết nàng khí thế hung hăng nghĩ tưởng muốn làm gì. Yến Khuynh Thành bỗng nhiên quỳ dưới đất, quật cường nhìn Trần Mặc, ta nghĩ rằng bái ngươi làm thầy, chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta tu luyện chi pháp, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nói xong câu nói sau cùng, Yến Khuynh Thành đỏ mặt đến cổ can, bộ dáng này Yến kinh đệ nhất mỹ nhân nhi, đủ để mê đảo bất kỳ một vị bình thường phái nam. Trần Mặc biết Yến Khuynh Thành hiểu lầm hắn chỉ giá. Lần trước hắn muốn cho Yến Khuynh Thành biết khó mà lui, liền không có vạch trần, không nghĩ tới Yến Khuynh Thành lại còn không hết hy vọng, hơn nữa liền thân thể và tôn nghiêm đều có thể buông tha. Chặt theo tới Tang Tang, thấy như vậy một màn, giật mình môi đỏ khẽ nhếch, không tưởng tượng nổi nhìn Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành cao bao nhiêu ngạo, Tang Tang rõ ràng nhất, nàng lại có thể cho Trần Mặc quỳ xuống, hơn nữa nguyện ý trả bất cứ giá nào, có thể thấy Yến Khuynh Thành xuống lớn giường nào quyết tâm. Trần Mặc cự tuyệt qua Yến Khuynh Thành một lần, nhưng là Tang Tang cảm thấy không có bất kỳ nam nhân có thể cự tuyệt nguyện ý trả bất cứ giá nào Yến Khuynh Thành, Yến kinh đệ nhất mỹ nhân. Trần Mặc cũng không ngoại lệ. Nhưng là, Tang Tang thất vọng. Trần Mặc nhìn Yến Khuynh Thành, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta nhìn thấy ngươi quyết tâm, nhưng, muốn bái ta làm thầy, cái này còn xa xa không đủ, ta cần muốn nhìn thấy ngươi nghị lực. Nghị lực? Yến Khuynh Thành mặt đầy thất vọng, có chút không hiểu nhìn Trần Mặc, ngươi nghĩ tưởng thấy cái gì dạng nghị lực? Trần Mặc đặt ly trà xuống, thanh âm mờ ảo, kia liền cần chính ngươi lãnh hội. Ngươi lùi ra đi. Yến Khuynh Thành đứng lên, mỹ lệ trong mắt to có chút tức giận, còn có một lau quật cường, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy ta nghị lực. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền theo ngươi, làm ngươi thiếp thân nha hoàn, bưng trà rót nước, trải giường chiếu xếp chăn, cho đến ngươi đồng ý thu ta làm đồ đệ. Trần Tùng Tử mặt đầy cổ quái, buồn cười lại không dám cười. Tang Tang mặt đầy khiếp sợ, phảng phất lần đầu tiên nhận biết Yến Khuynh Thành như thế. Nếu là để người ta biết Yến kinh đệ nhất mỹ nhân nhi chủ động cho Trần Mặc làm thiếp thân nha hoàn, không biết có bao nhiêu nam nhân tan nát cõi lòng thần thương, hận không được cầm con dao lên khắp thế giới đuổi giết Trần Mặc. Trần Mặc cũng khẽ cau mày, bất quá hắn không tin Yến Khuynh Thành loại này thiên kim tiểu thư sẽ hạ mình hàng đắt cho hắn làm nha hoàn, cũng không đem Yến Khuynh Thành lời nói để ở trong lòng. Nhìn Yến Khuynh Thành rời đi, lại giao phó Trần Tùng Tử một câu củng cố tu vi, Trần Mặc liền trở lại gian phòng của mình. Trần Mặc mới vừa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, có người gõ cửa. Không cần mở cửa, chỉ bằng vào khí tức cảm ứng, Trần Mặc cũng biết người đến là ai, không nhịn được nhíu mày. Trần Mặc không có mở cửa, hy vọng nàng có thể biết khó mà lui. Nhưng là, cách mỗi mấy giây, nàng liền gõ một lần môn, một mực giữ vững 10 phút. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, theo tay vung lên, phòng cửa bị mở ra. Yến Khuynh Thành bưng một chậu nước, nắm khăn lông, đi vào. Đi tới mép giường, vung xuống chậu nước rửa mặt. Bên trong là nửa chậu nước nóng. Thiếu gia, nô tỳ phục vụ ngươi rửa chân. Yến Khuynh Thành từ tốn nói, đúng mực. Trần Mặc nhìn nàng, mặt vô biểu tình, ngươi không cần như vậy, ta không thu ngươi làm đồ đệ, là bởi vì ta con đường này không thích hợp ngươi. Yến Khuynh Thành hoảng như không nghe thấy, thanh âm có chút đề cao, như cũ từ tốn nói, thiếu gia, nô tỳ phục vụ ngươi rửa chân. Trần Mặc không có động, tĩnh tĩnh nhìn Yến Khuynh Thành tuyệt đẹp gương mặt, muốn xem xuyên thấu qua vị này tuyệt thế giai nhân nội tâm ý tưởng. Đáng tiếc coi như Trần Mặc tu vi thông thiên, hắn như cũ không nhìn thấu lòng của nữ nhân. Thấy Trần Mặc còn chưa động, Yến Khuynh Thành trực tiếp bắt Trần Mặc chân, hơi vớ, đè ở trong chậu nước. Nước ấm vừa vặn, Giai nhân bàn tay ôn nhuận như ngọc, nhu nhược không có xương, cho dù là lấy Trần Mặc giếng nước yên tĩnh đạo tâm, cũng không nhịn được nhẹ nhàng rung động. Túi đầu đi xem Yến Khuynh Thành, nàng nửa ngồi xổm người xuống, nhỏ hơi cúi đầu, ô tóc đen dài khoác lên trên vai thơm, một bộ nghiêm túc bộ dáng. Rửa sạch sau, Yến Khuynh Thành cẩn thận từng ly từng tí cho Trần Mặc lau khô, không mình hành lễ, nô tỳ cáo lui. Bưng lên chậu nước rửa mặt, Yến Khuynh Thành chậm rãi rời đi, dung nhan tuyệt mỹ không đau khổ không vui, lạnh giá như tiên. Trần Mặc từ đầu chí cuối, một mực lẳng lặng nhìn nàng, cho đến nàng đi ra cửa đi, đóng cửa lại. Bị nữ thần như thế hầu hạ, Trần Mặc cũng không có phổ thông nam nhân cái loại này cảm giác thụ sủng nhược kinh, như cũ sắc mặt bình thản. Phục vụ một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ, cũng không coi là bôi nhỏ ngươi, nếu như ngươi có thể kiên trì một tháng, ta liền dẫn ngươi bước vào chân chính con đường nghịch tiên, giúp ngươi cải thiên hoán mệnh. Lúc này, cửa phòng lần nữa bị mở ra, đổi một thân thuần trắng áo ngủ Yến Khuynh Thành, lần nữa đi tới, tóc dài xóa vai, mặt mũi tuyệt thế, khiến cho vô số nam nhân hít thở không thông. Trần Mặc cau mày, lại phải làm gì? Yến Khuynh Thành đi thẳng tới mép giường, sắc mặt có chút đỏ ửng, hởi cây dày, lộ ra như ngọc cước nha, bò lên giường, an tĩnh nằm trong chăn. Trần Mặc hô hấp trở nên cứng lại, dưới bất đắc dĩ giường, tới đến phòng một góc, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Yến Khuynh Thành cũng không đi quấy rầy, lặng lặng nằm trong chăn, hô hấp dần dần đều đều. Chương 116, phế vật thiếu gia. Buổi sáng, Trần Mặc chấm dứt tu luyện, mở cửa phòng. Trần Tung Tử cùng Tang Tang bỗng nhiên cùng xuất hiện ở cửa. Trần Tung Tử ánh mắt lóe lên, Tang Tang mặt đầy khẩn trương, đưa đầu nhìn về trong phòng. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ, tự đi ra ngoài rửa mặt. Nghe được động tĩnh, Yến Khuynh Thành chậm rãi ngồi dậy, lái xe cánh cửa, nhìn Tang Tang, sắc mặt phức tạp. Tang Tang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hỏi, "Tiểu thư, các ngươi?" Yến Khuynh Thành lắc đầu một cái, hắn là chính nhân quân tử, tối hôm qua ở góc tường ngồi một đêm. Tang Tang mặt đầy cổ quái, rất khó tưởng tượng một tên hóa cảnh tông sư lại bị một người bình thường nữ hài ép ở góc tường ngồi một đêm. Bất quá Tang Tang đối với Trần Mặc cũng là cực kỳ bội phục, đổi thành nam nhân khác, sợ là đã sớm gào khóc nào tới. Ăn xong điểm tâm, Trần Mặc bốn người chính thức lên đường, đi Hán Dương. Đi Hán Dương, Trần Mặc cũng không tính tham gia Hán Dương phong hội, mà là bởi vì lập tức phải hết năm, Trần Mặc đi xem một chút mẹ cùng Ôn Tình tỷ. 10 giờ sáng thập phân, Trần Mặc đoàn người đi tới Mỹ Hoa tập đoàn trước cao ốc. Lâu một đại sảnh, Trần Mặc nhìn về phía Yến Khuynh Thành mấy người, các ngươi đi nghỉ trước khu chờ một lát. Trần Tung Tử không người nói, tuân lệnh. Ba người đi tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Trần Mặc đi tới trước đài, đối với tiếng tăm kia chất ưu nhã trước đài nữ hài nói, xin chào, ta tìm Lý Chủ tịch, nàng ở phòng làm việc sao? Trước đài nữ hài lăng xuống, không trả lời Trần Mặc vấn đề, lộ ra mặt đầy nghề mỉm cười, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Trần Mặc lắc đầu, không có. Thật xin lỗi, chúng ta Lý Chủ tịch bề bộn nhiều việc, nghĩ tưởng thấy chúng ta Lý Đồng thị trường, phải trước thời hạn hẹn trước. Đại sảnh tiểu thư khách khí từ chối. Trần Mặc cũng không tức giận, mỗi một công ty lão tổng đều là quy củ này, đã biết vị mẹ là cả Hán Dương xí nghiệp nổi danh ra, tự nhiên cũng miễn không. Ta là con trai của nàng, cũng phải hẹn trước sao? Trần Mặc nhàn nhạt hỏi. Kia đại sảnh tiểu thư đầu tiên là cả kinh, bỗng nhiên nghẹn ngào cười nói, ngươi là nhà ai trẻ nít ta? Không việc gì chạy nơi này đảo cái gì loạn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chủ tịch hội đồng quản trị còn có lớn như vậy một đứa con trai. Trần Mặc không nói gì, chẳng lẽ mình mẹ cho tới bây giờ không với công ty nhân viên đề cập tới chính mình. Suy nghĩ một chút Lý Tố Phương tính cách, Trần Mặc phỏng chừng không phải là nàng không đề cập tới, mà là bận rộn trực tiếp đem chính hắn một nhi tử quên. Lý Tố Phương đối với Trần Mặc yêu cầu nghiêm khắc, Trần Mặc từ trong lòng đối với vị này mẹ vừa kính vừa sợ, trừ Lý Tố Phương đi xem hắn. Hắn rất ít tới Mỹ Hoa tập đoàn. Phòng trưng chỉ có Mỹ Hoa tập đoàn cao tầng mới biết Trần Mặc tồn tại. Bất đắc dĩ, Trần Mặc không thể làm gì khác hơn là đi tới một bên, chuẩn bị cho Lý Tố Phương gọi điện thoại, tới trả muốn cho mẹ một cá kinh hỉ, bây giờ nhìn lại phải hủy bỏ. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, chợt thấy một nam một nữ từ cửa kính đi vào. Nữ một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp, một con đen nhánh sóng quyển tóc dài, mặt mũi tràn đầy thành thục nữ nhân chi tính mỹ, mặc dù không có Yến Khuynh Thành đẹp đẽ, nhưng nàng lại có loại đặc biệt khí chất, cho dù là với Yến Khuynh Thành bực này mỹ nhân tuyệt thế đứng chung một chỗ, cũng chút nào không che giấu được nàng ánh sáng. Nam tướng mạo phổ thông, một đôi mắt có chút sương mù, nhìn một cái chính là tiểu sắc quá độ kết quả. Nữ hải sai bước đi về phía trước đài, nam kia theo sát ở sau lưng nàng, nhìn nữ hải tốt đẹp dáng vẻ, lộ ra nóng bỏng ánh sáng. Lưỡng danh đại sảnh tiểu thư lập tức đứng dậy, kính cẩn cúi đầu, nhiệt độ bí. Ôn Tình gật đầu một cái. Dùng ôn nhu phong khoáng thanh âm hỏi chủ tịch hội đồng quản trị trở lại chưa? Không có. Ừ, ta biết. Ôn Tình nói xong, hướng thang máy đi tới. Trần Mặc mặt hiện lên ra một vẻ tấm áp nụ cười, nhớ lại kia đoạn u mê tuổi tác, thường xuyên hướng Ôn Tình ngạo nhân ngực trong ngực cọ, mỗi lần cũng đem Ôn Tình làm đỏ mặt nhịp tim. Trần Mặc mang theo nụ cười nhàn nhạt la lên, "Ôn Tình tỷ." Ôn Tình tìm theo tiếng nhìn, nhất thời sững sờ, sau đó mặt đầy kinh hỉ, "Tiểu Mặc, làm sao ngươi tới?" Nói xong, Ôn Tình đi nhanh tới, bạch sắc giày cao gót trên đất bước ra trong trẻo thanh âm. Ôn Tình đi tới, đưa tay ôm lấy Trần Mặc, thân thiết xoa xoa Trần Mặc tóc, mặt đầy ôn nhu nụ cười, "Lúc nào đến? Thế nào trước không gọi điện thoại?" Thời gian qua đi 600 năm, Trần Mặc lần nữa hưởng thụ được cái loại này đã lâu ấm áp cảm giác, thiếu chút nữa đạo tâm thất thủ. Không có ai biết làm Ôn Tình vì bảo vệ Trần Mặc, ủy thân gả cho cựu địch Vạn Gia thời điểm, Trần Mặc thương tâm muốn chết thành cái dạng gì. Kiếp trước Trần Mặc lựa chọn tự sát, một bộ phận lớn nguyên nhân chính là biết Ôn Tình gả cho tử địch Vạn Văn Hiếu. Cho dù Trần Mặc tu thành hóa thần, Ôn Tình mãi mãi cũng là Trần Mặc trong lòng lao không đi đâu. Ôm Ôn Tình thân thể mềm mại, Trần Mặc trong mắt một mảnh kiên quyết, "Ôn Tình tỷ, đời trước ngươi cho ta che gió che mưa, đời này, ta quyết không cho ngươi ở thụ một chút ủy khuất." Vung ra Ôn Tình, Trần Mặc cười nhạt nói, "Tới muốn cho ngươi và mẹ một cái kinh hỉ, không nghĩ tới còn phải hẹn trước, đang chuẩn bị cho mẹ gọi điện thoại, lại gặp lại ngươi đi vào." Ôn Tình trợn mắt kia lưỡng danh dọa sợ đại sảnh tiểu thư, có chút lúng túng cười nói, "Đây đều là công ty quý củ, ngươi tới ít, các nàng không nhận biết ngươi cũng là bình thường. Bất quá ngươi khả năng tạm thời không thấy được chủ tịch hội đồng quản trị, nàng đi ra ngoài luôn. Nói chuyện, không biết hôm nay có thể hay không trở lại." Ôn Tình trong giọng nói giấu giếm cái gì? Trần Mặc tự nhiên phát hiện, nhưng cũng không có khám phá, "Không việc gì, lần này tới ta chuẩn bị ở hai ngày, không nóng nảy." "Vậy được, ta trước an bài chỗ ở cho ngươi." Ôn Tình cười nói, "Ta còn có mấy cái bằng hữu, phiền thoái Ôn Tình tỷ cùng nhau an bài." Trần Mặc hướng về phía khu nghỉ ngơi Trần Tùng Tử ba người ngoắc ngoắc tay, ba người lập tức đi qua. Nhìn một thân đạo bào Trần Tùng Tử, Ôn Tình có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì khôi phục như cũ, nhưng là khi nhìn thấy Yến Khuynh Thành thời điểm, Ôn Tình kinh ngạc nửa há đến cái miệng nhỏ nhắn. "Tiểu Mặc, vị này là..." Ôn Tình trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười. Trần Mặc nhàn nhạt nói, "Bạn học ta, ngươi đừng hiểu lầm." Tên kia vẫn đứng sau lưng Ôn Tình thanh niên nam tử, đã sớm chú ý tới Yến Khuynh Thành tồn tại, nhìn thấy Yến Khuynh Thành lại là Trần Mặc mang đến, trong mắt không nhịn được hiện ra một vệt đố kỵ. "Tiểu Tình, vị này chẳng lẽ chính là Lý chủ tịch vị kia phế vật nhi tử?" Ôn Tình sắc mặt run lên, trợn mắt nhìn thanh niên kia, chứng tràn khí ngực bô chập trùng kịch liệt, "Trì Thụy Bân, chú ý ngươi lời nói, xin cứ gọi ta toàn danh. Còn nữa, không cho ngươi làm nhục Tiểu Mặc." Trì Thụy Bân có chút sưng vù híp mắt lại, mặt đầy rêu cợt nhìn chằm chằm Trần Mặc, cười khẩy nói, "Từ trung học cơ sở bắt đầu thành tích chính là toàn trường thứ nhất đến ngược, tiêu tiền mới vào trung học đệ nhị cấp, thành tích vẫn là toàn trường thứ nhất đến ngược, đây không phải là phế vật là cái gì?" "Ngươi..." Ôn Tình tức giận, có thể phát hiện lại không tìm ra lời phản bác. Nếu như người này không phải là có một làm thành viên ban giám đốc ba, Ôn Tình hận không được trực tiếp kêu an ninh đem đuổi hắn ra ngoài. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn Trì Thụy Bân, người này kiếp trước hắn có chút ấn tượng. Biết là Mỹ Hoa tập đoàn một vị thành viên ban giám đốc nhi tử, một mực thèm thuồng Ôn Tình. Sau đó ở Trần Mặc tiếp lấy Mỹ Hoa tập đoàn sau, Trí Gia càng là trực tiếp đầu nhập vào đối thủ cạnh tranh, hãm hại Trần Mặc. Mỹ Hoa tập đoàn nhanh như vậy bị đối thủ cạnh tranh Vạn Gia đánh sụp, có hơn phân nửa đều là Trí Gia người công lao. Chương 117, người nói xin lỗi ta. Lưỡng Danh âm thầm lo lắng có thể hay không bị Trần Mặc cáo hát trạm đại sảnh tiểu thư, nghe được Trì Thụy Bân lời nói, nhất thời trong lòng an tâm một chút. Nguyên lai là một vị thiếu gia ăn chơi. Vậy cho dù bẩm báo chủ tịch hội đồng quản trị nơi nào đây, chủ tịch hội đồng quản trị chắc sẽ không tin tưởng. Lưỡng Danh đại sảnh tiểu thư nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt, cũng không nhịn được mang theo vẻ khinh bỉ. "Tiểu Mặc, chúng ta đi, ta mang ngươi cùng ngươi bằng hữu đi nghỉ trước." Ôn Tình còn có cầu xin cùng Trì Thụy Bân, không muốn cùng hắn huyên náo quá căng, không thể làm gì khác hơn là kéo Trần Mặc rời đi. Bất quá, Trì Thụy Bân ý ở nhục nhã Trần Mặc. Cũng may Ôn Tình cùng Yến Khuynh Thành hai vị này tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt biểu dương chính mình bất phàm, sao cho Trần Mặc liền khinh địch như vậy rời đi. Trì Thụy Bân tiến lên một bước, ngăn ở Ôn Tình trước mặt, mặt đầy khinh miệt cười đếu, "Nhiệt độ bí, nếu như ngươi đi như vậy buổi chiều phong hội Yến ta sẽ không cùng ngươi tham gia, đảo thời điểm không kéo được dung tư." Còn chưa có nói xong, Ôn Tình đất mặt liền biến sắc, ngắt lời nói, "Trì Thụy Bân, ngươi dám tùy ý tiết lộ công ty cơ mật, nếu như chủ tịch hội đồng quản trị trách tội, coi như là chỉ thành viên ban giám đốc cũng muốn bị liên lụy." Trì Thụy Bân mặt đầy hấm hực, "Không nói thì không nói, ngược lại ta đem lời lược ở nơi này, ngươi muốn đi thì đi." Nói xong, Trì Thụy Bân hai tay cắm vào túi quần, mặt đầy ngạo mạn. Ngươi Ôn Tình khí mặt đều đỏ, ngay trước Trần Mặc mặt, lại không dám đem lời nói quá rõ, để tránh Trần Mặc lo lắng, chỉ có thể mặc cho Chỉ Thụy Bân phách lối. Trong lúc nhất thời, Ôn Tình đi cũng không được, không đi cũng không được. Trần Mặc đã nhìn xảy ra vấn đề, từ Ôn Tình né tránh lời nói, còn có đối với Chỉ Thụy Bân như thế nhân nhượng thái độ, Trần Mặc kết luận, Mỹ Hoa tập đoàn hẳn là xảy ra chuyện. Ở tiền thế sau khi, ta nhớ được Mỹ Hoa nguy cơ là qua hết năm sau này mới bắt đầu, từ Ôn Tình tỷ biểu hiện đến xem, Mỹ Hoa nguy cơ 8 phần 10 là trước thời hạn. Nếu không, chỉ bằng vào một cái Chỉ Thụy Bân, tuyệt không dám ở Ôn Tình tỷ trước mặt lớn lối như thế. Bất quá nếu Ôn Tình không nói, Trần Mặc cũng sẽ không chủ động điểm phá, hắn nhớ ở kiếp trước thời điểm, chàng nguy cơ này rất nhanh thì bị mẹ giải quyết. Hình như là dự Nam tỉnh cùng tập hợp một dạng, đáp ứng dung tư, Mỹ Hoa nguy cơ giải quyết. Cho dù bây giờ không có cùng tập hợp một dạng hỗ trợ, lấy Trần Mặc bây giờ giá trị con người, chính là Mỹ Hoa vốn nguy cơ, căn không đáng nhắc đến. Ôn tỷ tỷ, chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn, lúc nào đến phiên ngoại nhân tại đó nơi này diêu võ dương ai? Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nhìn Ôn Tình. Ôn Tình trong lòng cả kinh, nói thầm một tiếng, muốn hỏng việc. Trần Mặc tính cách Ôn Tình so với ai khác đều biết, nói hắn là thiếu gia ăn chơi cũng không quá đáng, nhưng Ôn Tình một mực coi Trần Mặc là làm nàng tối em trai ruột, bất kể người khác nói thế nào, trong lòng hắn, Trần Mặc là trừ Lý Tố Phương bên ngoài thân nhất người. Ôn Tình biết, lấy Trần Mặc quần là áo lụa tính cách, bị Chỉ Thụy Bân vừa thấy mặt đã nhục nhã, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể nhịn đến bây giờ mới phản kích, đã rất không tồi. Nhưng là, Trần Mặc tuổi quá trẻ, với Chỉ Thụy Bân đấu, còn quá non nớt, sợ rằng cuối cùng chỉ có thể bị Chỉ Thụy Bân nhục nhã ác hơn. Ôn Tình cũng không đoái hoài tới phong hội yến sự tình, kéo Trần Mặc lo lắng nói, Tiểu Mặc, khắc chấp nhặt với hắn, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi, muôn ngàn lần không thể lạnh nhạt ngươi các bằng hữu. Trần Mặc muốn dạy dỗ Chỉ Thụy Bân một hồi, nhưng Ôn Tình không muốn để cho mình và Chỉ Thụy Bân xích mích, Trần Mặc tôn trọng Ôn Tình ý tứ. Được, ta nghe Ôn tỷ tỷ. Trần Mặc mặt đầy rực rỡ cười nói, nhưng là nụ cười này, chỉ cho Ôn Tình một người. Trần Mặc muốn đi, có thể Chỉ Thụy Bân cũng không liên quan, hắn đã nhìn ra Ôn Tình quyết ý phải đi, đây không phải là hắn muốn kết quả. Mang Ôn Tình đi tham gia buổi chiều phong hội yến, thật ra thì hắn có tính toán khác. Chỉ Thụy Bân lần nữa ngăn ở Ôn Tình trước người, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ôn Tình cả giận nói, Chỉ Thụy Bân, ngươi kết quả muốn làm gì? Ngươi nếu là đang quấy rối, ta bây giờ liền kêu an ninh đem ngươi đuổi ra ngoài. Chỉ Thụy Bân cũng không muốn chọc giận Ôn Tình, hắn chỉ ở nhục nhã Trần Mặc, nhiệt độ bí, ngươi đừng nóng giận a, ta chỉ là muốn cải chính một chút tiểu tử này sai lầm. Nói xong, Chỉ Thụy Bân không để ý tới Ôn Tình tức giận ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Mặc, mặt đầy khinh bỉ, tiểu tử, ngươi nói ai là người ngoài? Trần Mặc không nghĩ để ý tới Chỉ Thụy Bân, không nghĩ tới tên này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Trần Mặc ánh mắt dần dần lạnh giá, nhìn Chỉ Thụy Bân, nhàn nhạt nói, nói ngươi. Chỉ Thụy Bân cười lạnh một tiếng, cho cười, ba ta là Mỹ Hoa tập đoàn thành viên ban giám đốc, ngươi lại dám nói ta là người ngoài, ý ngươi là muốn cho nhà chúng ta từ Mỹ Hoa rút lui cổ sao? Ôn Tình sầm mặt lại, Mỹ Hoa chính vượt qua vốn nguy cơ, chỉ ra lúc này nếu như rút lui cổ, không khác nào tuyết thượng ra sương, cái này Chỉ Thụy Bân thật là quá hèn hạ. Trần Mặc lại căn không đem Chỉ Thụy Bân uy hiếp để ở trong lòng, hơn nữa Chỉ ra sớm muộn cũng sẽ trả đũa, nếu như Chỉ ra bây giờ cút ngay trứng, Mỹ Hoa tập đoàn ngược lại an toàn hơn. Nếu như ngươi lời nói có thể đại biểu Chỉ ra, ta có thể thay thế ta mẫu thân, đáp ứng các ngươi Chỉ ra rút lui cổ thỉnh cầu. Ôn Tình cả kinh, vội vàng ngăn cản, Tiểu Mặc, chớ nói bậy bạ, chủ tịch hội đồng quản trị không có ở đây, ngươi làm sao có thể thay thế được. Chỉ Thụy Bân lại bắt Trần Mặc nhược điểm, cười to nói, được, nhiệt độ bí, ngươi nhưng là chính thai nghe được, chủ tịch hội đồng quản trị thiếu ra nhưng là nói, cho phép chúng ta Chỉ ra rút lui cổ, ta bây giờ liền cho ta ba gọi điện thoại. Trần Mặc nhìn ra được, Chỉ Thụy Bân lời hoàn toàn là đang uy hiếp, cười nhạt, đánh đi, ta nhìn vào ngươi đánh. Trần Mặc biết Chỉ ra người sau này sắc mặt, nhưng là Ôn Tình không biết ta, nàng cho là Trần Mặc là quần là áo lụa tính khí đi lên, với Chỉ Thụy Bân đấu khí. Bây giờ Mỹ Hoa nguy cơ, nhiều cái thành viên ban giám đốc cũng muốn rút lui cổ, nếu như Chỉ ra rút lui cổ, át sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, còn lại cổ đông cũng sẽ nhân cơ hội rút lui. Như vậy thì coi là chủ tịch hội đồng quản trị đi dự Nam tỉnh kéo tới đầu tư, cũng không cách nào hóa giải Mỹ Hoa nguy cơ. Tiểu Mặc, im miệng. Ôn Tình là thực sự gấp, lần đầu tiên dùng như thế nghiêm nghị giọng nói với Trần Mặc lời nói. Nhìn ở một bên làm bộ làm tịch chuẩn bị gọi điện thoại Chỉ Thụy Bân, Ôn Tình bất đắc dĩ cố nặn ra vẻ tươi cười, Chỉ công tử, Trần Mặc còn nhỏ, hắn nói đều là đùa giỡn, không thể coi là thật, ngươi cũng không thể chấp nhặt với hắn. Chỉ Thụy Bân nhưng mà hù dọa Ôn Tình cùng Trần Mặc, mặc dù Mỹ Hoa gặp phải điểm nguy cơ, nhưng sự nghiệp một mực phát triển không ngừng, bây giờ rút lui cổ đều là một ít ánh mắt thiện cận ra hỏa, bọn họ chỉ ra mới sẽ không ngu như vậy. Nghe được Ôn Tình nội bộ, tự nhiên lập tức thuận pha hạ lư, nếu nhiệt độ bí cầu tha thứ, vậy cho dù, bất quá ta yêu cầu tiểu tử này nói xin lỗi ta. Ôn Tình mắt nhìn Trần Mặc, trong lòng âm thầm thở dài, muốn cho Trần Mặc nói xin lỗi, so với lên trời còn khó hơn. Trần Mặc còn nhỏ, ta tới thay hắn hướng chỉ công tử nói xin lỗi đi. Ôn Tình chịu đựng chán ghét, mỉm cười nói. Không được, nếu là hắn nói ra lời, kia gây ra hậu quả nên có chính hắn gánh vác, trừ phi hắn là không loại nhuyễn đản. Chi Thụy Bân nắm lấy cơ hội, há có thể tùy tiện bỏ qua cho Trần Mặc. Ôn Tình cau mày, hận không được một cái tát quất vào Chi Thụy Bân tấm kia đáng ghét trên mặt, đây là tỏ rõ nhất định phải nhục nhã Trần Mặc. Nhưng là, nếu như Trần Mặc không chịu thua, Chi Thụy Bân rất có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, một khi chỉ ra rút lui cổ, mỹ hoa liền xong. Nhưng là, ngay cả Ôn Tình cũng không nắm chắc để cho Trần Mặc nói xin lỗi, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối không hy vọng Trần Mặc ở tự ra cửa công ty miệng, bị một cái thuộc hạ nhi tử nhục nhã, hơn nữa còn là ngay trước nàng mặt. Chương 118, đầu óc ngươi bị lửa đá. Nhìn Ôn Tình làm khó thân sắc, Trần Mặc đi lên phía trước, nhẹ nhàng cầm Ôn Tình ngọc thủ, thanh âm ôn hòa, Ôn tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, hắn căn sẽ không rút lui cổ. Ôn Tình nhìn vẻ mặt tự tin Trần Mặc, có chút kinh ngạc, nàng không biết Trần Mặc kết quả nơi nào đến tự tin. Ngươi yên tâm, liền coi như bọn họ chỉ ra rút lui cổ, ta cũng có biện pháp viết thượng vốn lỗ thủng, tin tưởng ta. Trần Mặc nhìn Ôn Tình ánh mắt, trên mặt có loại không nói ra ôn nhu. Nhìn Trần Mặc đen nhánh thâm thúy lộ ra nhu tình hai mắt, Ôn Tình nội tâm bỗng nhiên biến hóa được bình tĩnh dị thường. Đây là như thế nào một đôi mắt ta? Trầm ổn bên trong lộ ra một loại biết rõ thế sự cơ trí, ôn nhu bên trong lộ ra một vệt nhàn nhạt tăng thương, căn không phải là một cái lớp 12 thiếu niên hẳn nắm giữ ánh mắt, mà là một vị trải qua thế sự đại trí giả mới có thể có. Giờ khắc này, Ôn Tình bỗng nhiên tim đập rộn lên, không dám ở với Trần Mặc mắt đối mắt. Nàng chợt phát hiện Trần Mặc thật giống như biến hóa, trở nên nàng không nhận biết. Lúc trước Trần Mặc mỗi lần đều thích nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi, có thể kia chính là một cái thằng bé lớn đùa dai. Bây giờ Trần Mặc mặc dù nắm tay mình, nhưng là lại không có chút nào di động, là vì trấn an chính mình bất an nội tâm. Nhưng là, Ôn Tình cảm thấy Trần Mặc tay thật là ấm áp, thậm chí có loại làm người an lòng ma lực, nàng cảm thấy đứng ở trước mặt mình căn không phải là một cái học sinh lớp 12, mà là một vị có vô cùng mị lực thành thục nam nhân. Đây là Ôn Tình lần đầu tiên đối mặt Trần Mặc thời điểm, xuất hiện loại này tiểu tâm thái nữ nhân, để cho nàng rất bất an, thậm chí có nhiều chút sợ hãi. Vì vậy, Ôn Tình mắc cỡ đỏ bừng mặt, túi đầu xuống, muốn chạy trốn lại không dám trốn, giống như là một cái nhưng gặp phải người trong lòng đồng hồ bạch cô nương, kinh hỉ, ngọt ngào, không biết làm sao. Chi Thụy Bân coi như bội hoa lão luyện, liếc mắt liền phát hiện Ôn Tình thần sắc không đúng, nhìn Trần Mặc ánh mắt mang theo một tia âm độc hung tàn, mẹ, lao tử đuổi theo nữ nhân này lâu như vậy. Nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, không nghĩ tới lại sẽ đối với cái phế vật này thiếu ra động tình, thật là tức chết ta. Ta nhất định phải thật tốt nhục nhã tiểu tử này, để cho nữ nhân này biết ta mới là tối nam nhân ưu tú, tiểu tử này chính là một cái phế vật. Bị tức vắng đầu, Chi Thụy Bân cũng không đoái hoài tới chỉ là muốn hù dọa Trần Mặc dự tính ban đầu, lại thật cho cha mình gọi điện thoại. Tiểu tử, đây là ngươi nói, ta bây giờ liền cho ta ba gọi điện thoại. Đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào điền vào chúng ta chỉ ra rút lui cổ sau vốn lỗ hổng. Chi Thụy Bân mặt đầy trầm biếm, gọi thông cha Chỉ Trọng Hoa điện thoại. Vì yếu hù dọa Trần Mặc, Chi Thụy Bân cố ý đem điện thoại di động mở miệng nói. Chuyện gì? Điện thoại kết nối, một cái âm trầm giọng đàn ông vang lên. Chi Thụy Bân trong mắt đống nhiên thoáng qua vẻ sợ hãi cùng hối hận, mới vừa rồi bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, lại quên cha mình uy nghiêm, vạn nhất cha không phối hợp hắn, đây chẳng phải là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Nhưng là, tất cả mọi người đang nhìn hắn, Chỉ Thụy Bân chỉ có thể kiên trì đến cùng xông lên. Ba, ta là Thụy Bân, là như vậy, con trai của chủ tịch hội đồng quản trị hôm nay tới công ty, vừa thấy mặt đã nhục nhã ta, còn để cho nhà chúng ta rút lui cổ. Coi như hắn là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị, cũng không thể khi dễ như vậy người không phải là, cầu xin ngài là nhi tử làm chủ. Chỉ Thụy Bân cố ý đổi trắng thay đen, đem mình nói điềm đạm đáng yêu, liền là hy vọng có thể đưa tới cha mình lửa giận. Để cho hắn dưới cơn nóng giận rút lui cổ.